Chương 763. Giá trị của một con mèo. Chương 763. Giá trị của một con mèo đen tặng cho công chúa đúng là có liên quan đến việc chữa trị cho nàng. Vì gạt bùa ẩn cư đã nhiều năm, gần như là sống một cuộc sống cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài tiếp xúc với đôi vợ chồng trung niên hàng ngày chăm sóc nàng gian này thì nàng cơ hồ chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với bất kỳ người nào khác nữa. Cho dù có là mẹ mạ dìn hay anh trai Philip thì quan hệ giữa bọn họ hiện giờ cũng vô cùng xa lạ. Tất nhiên là Tần Lạc thậm chí còn không chắc chắn được rằng nàng có biết được mối quan hệ giữa nàng và hai người này hay không. Hơn nữa, gạt bùa không biết nói. Mà cho dù nàng có biết nói đi chăng nữa thì vì ngôn ngữ bất đồng, thì Tần Lạc cũng chẳng có cách nào để giao tiếp với nàng. Vì vậy mà một bác sĩ như hắn cũng chỉ có thể bị người bệnh nhỏ này hoài nghi và lúc nào cũng nhìn mình với con mắt thù địch mà thôi. Điều này đối với một người bác sĩ mà nói thì thật là thất bại. Không những thế nó còn ảnh hưởng khá lớn đến quá trình điều trị bệnh nữa. Bệnh của gạt bùa không phải là loại bệnh tật thông thường. Chứ nếu đó là ốm sốt gì thì cho dù là trong lúc nàng ngủ thì Tần Lạc cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn được. Nhưng loại bệnh này thì không được. Tần Lạc bắt buộc phải tìm được ra một chiếc cầu nối để hai người có thể giao tiếp được với nhau. Vì sau khi học được thái ớt châm và có được cái cảm giác kỳ diệu đó, thì hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn cùng với cả sự tổn thương từng có của nàng nữa. Ở trong tâm trí như tờ giấy trắng của nàng đỗng nhiên hiện lên hình ảnh một loài động vật giống như một con mèo, điều này gây sự chú ý của Tần Lạc. Khi Tần Lạc đến đây thì trong cái vườn này đâu có mèo đâu. Nàng lại không thể ra khỏi cửa, vậy thì vì sao lại có thể xuất hiện cái vật thể này được nhỉ? Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được tình cảm đặc biệt của mình dành cho con mèo này. Nếu không thì cái hình tượng con mèo đó không thể rõ ràng như thế được. Thậm chí đến cả đôi vợ chồng trung niên cũng chỉ hiện ra một cách mơ hồ trong tâm trí nàng, nhưng con mèo đó thì lại có lông tơ và đường biển rõ rệt. Chắc cô ấy từng có một con mèo. Tần Lạc thầm đoán vậy. Nhưng về sau không biết vì lý do gì mà nó đã biến mất. Điều này chẳng có gì quan trọng đối với một người bình thường, làm gì có đứa trẻ nào không bị cha mẹ xé rách những cuốn tiểu thuyết cấp 3, vứt người máy đồ chơi đi chứ. Nhưng điều này đối với gạt bùa mà nói thì nó lại là một vết thương lòng khó mà xóa nhòa được. Sau khi nàng kêu lên và ôm chầm lấy cái lồng mèo từ trên tay Tần Lạc thì Tần Lạc liền biết rằng những suy đoán của hắn không sai chút nào. Giữa bọn họ cuối cùng cũng đã có một bước mà mới. Quả nhiên, gạt bùa không còn nhìn Tần Lạc với ánh mắt sợ sệt và khiếp đảm nữa, mỗi lần nàng nhìn về phía này thì đều kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Cong như ánh trăng non, long lanh, rạng ngời và trong suốt. Đó là một đôi mắt chưa hề bị cuộc đời thế tục này làm cho ô nhiễm. Tần Lạc không khỏi cảm thấy buồn lòng, hóa ra người lại không bằng được mèo. Việc mà hắn cố gắng để làm, vậy mà cuối cùng lại được một con mèo làm rút. Mấy người đang làm cái gì thế? Giống như là một cô công chúa trong chuyện cổ tích cùng với con trai một ông nông dân đang hẹn hò hôn trộm nhau thì bị người ta dội cho gáo nước lạnh lên đầu, mẹ kế của công chúa xuất hiện. Nhưng cái khác nhau ở đây đó là người đứng trước mặt đây không phải là mẹ kế của công chúa mà là mẹ ruột. Hoàng hậu Mạ Dìn quang ánh nhìn căm tức vào Tần Lạc và Philip xong thì gào lên, các người đang làm cái gì thế này? Các người muốn hại chết gạt bùa sao? Ai cho phép các người được làm thế? Đôi vợ chồng trung niên nép sau lưng hoàng hậu Mạ Dìn, ánh mắt không dám ngước lên nhìn Philip. Rõ ràng là việc hoàng hậu có thể nhận được tin tức nhanh chóng và đến đây kịp thời như vậy, thì chắc hẳn là do hai người đó đã đi báo tin cho bà. Thưa mẹ kính mến, có chuyện gì xảy ra vậy? Philip bước lên trước cung kính hành lễ với hoàng hậu Mạ Dìn rồi hỏi. Mẹ hỏi con, là ai đã cho phép mấy người tặng cho gạt bùa cái thứ đó? Mạ Dìn chỉ vào con mèo đen mà gạt bùa đang ôm trong lòng, nói với giọng không chút thiện chí. Cho dù bà đã cố gắng kiềm chế bản thân mình trước mặt con gái, nhưng cứ nghĩ đến việc mà bọn họ làm thì vẫn khiến cho bà cảm thấy tức giận vô cùng. Có vấn đề gì sao ạ? Philip không hiểu hỏi. Tần Lạc nói điều đó có lợi cho việc chữa trị cho gạt bùa. Có lợi ư? Có lợi gì nào? Đây rốt cuộc là y học trị liệu hay là những phép thuật lừa gạt người? Mạ Dìn nghe Philip giải thích xong thì cơn giận lại càng bùng lên ghê gớm hơn. Đây chính là bác sĩ Trung Quốc cao mình mà con nói đó sao? Nếu bọn họ chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn đê tiện để lừa gạt chữa trị cho người khác, thì mẹ quyết không thể để cậu ta chữa trị cho gạt bùa nữa. Mẹ cũng không đồng ý cho Trung Y tiếp tục phát triển tại Thụy Điển. Mẹ không thể đem tính mạng của gạt bùa và toàn thể dân chúng của Thụy Điển ra để đổi lấy tình hữu nghị giữa con và cậu ta. Tần Lạc nghe không hiểu tiếng Thụy Điển, tuy trông thấy hai mẹ con hoàng tử Philip tranh cãi rất quyết liệt, nhưng hắn cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì nữa. Dĩ nhiên là cũng may mà hắn nghe không hiểu, nếu không thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gạt bùa nét mặt trở nên lo âu hơn trước. Nàng nhìn vào nét mặt hung dữ của hoàng hậu Mạ Dìn mà càng ôm chặt con mèo vào lòng hơn, cứ như nàng sợ hãi sẽ bị cướp đi một lần nữa. Thưa mẹ kính mến, không phải như mẹ đã nghĩ đâu. Philip cố gắng biện hộ thay cho Tần Lạc, mẹ cũng trông thấy rồi đấy, gạt bùa rất thích con mèo này. Lẽ nào con không biết làn da của gạt bùa nó ra sao ư? Lẽ nào con không biết móng vuốt và răng nanh của mèo có thể làm tổn thương sao? Hoàng hậu Mạ Dìn càng nói càng tỏ ra giận dữ, lẽ nào con không biết rằng nếu như da của gạt bùa bị rách, nó rất khó có thể khép miệng lại hay sao? Ngày trước đôi vợ chồng trung niên kia cảm thấy gạt bùa tội nghiệp, nên bọn họ đã mua một con mèo đen tặng cho gạt bùa. Gạt bùa rất yêu quý con mèo, coi nó như một người bạn thân thiết nhất. Nhưng trong lúc vui đùa với nhau, con mèo kia không may cào rách làn da của gạt bùa. Đôi vợ chồng trung niên kia sợ quá, lại không dám giấu giếm sự việc. Thế là bọn họ liền chạy đi thông báo cho hoàng hậu Mạ Dìn biết. Hoàng hậu Mạ Dìn sau khi biết tin vô cùng tức giận, bà đã trừng phạt đôi vợ chồng kia 30 roi, còn con mèo thì bị dìm chết ngay sau đó. Từ đó trở đi, trong này không còn xuất hiện bóng dáng của con vật nuôi nào nữa. Tần Lạc đã cắt móng vuốt của con mèo đi rồi. Thế còn răng nanh của nó thì sao? Mẹ chưa trông thấy cái răng của nó đã được nổ đi. Hoàng hậu Mạ Dìn quay ra đôi vợ chồng trung niên ra lệnh, mau đem con mèo đi. Đôi vợ chồng kia nghe xong, liền bước tới chỗ của gạt bù. Ban đầu gạt bù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng khi trông thấy người đàn ông trung niên kia tay cầm chiếc lồng sắt đi tới, thì nàng đông nhiên hoảng hốt vô cùng. Nàng kêu gào thảm thiết, cố gắng phản kháng lại như một con thú bị thương. Nàng ôm chặt con mèo vào trong người, quyết không để cho người đàn ông trung niên kia mang đi. Ông định làm cái gì vậy? Tần Lạc bước tới đưa tay ra ngăn người đàn ông trung niên kia lại. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông này lắc tay lên một cái, nắm luôn vào cổ áo của hắn. Biết công phu. Tần Lạc thầm kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn hiểu rằng, là một người canh giữ ở đây cho công chúa, thì người ta cũng phải có khả năng hơn người chứ. Tần Lạc không hề lùi lại, mà dùng thân thể húc thẳng về phía người đàn ông trung niên này. Sau đó đầu gối của hắn thúc lên, trúng vào vùng bụng của ông ta. Người đàn ông kia chỉ hự lên một tiếng, rồi lui lại đằng sau mấy bước. Vợ người đàn ông này vội chạy tới đỡ ông dậy, để ông ngồi xuống đất hít thở. Người đàn ông trung niên ôm lấy bụng mình, dương mắt kinh hãi nhìn vào chàng thanh niên Trung Quốc trẻ tuổi kia. Trước khi vào trong này làm việc, ông là vệ sĩ cung đình bảo vệ cho nữ vương. Tuy sau khi vào đây thì tính chất công việc đã có phần thay đổi, ông cũng ít tập luyện hơn trước, nhưng khả năng thì vẫn còn đó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, ông đã bị chàng thanh niên này đả thương. Đây là công phu Trung Hoa sao? Cậu đang làm cái quỷ gì thế hả? Hoàng hậu Mạ Dìn không ngờ Tần Lạc dám ra tay với vệ sĩ của mình, tức đến xanh mặt quát lên. Nhưng lại nghĩ tới đối phương không hiểu mình nói gì, bà đành quay ra giởn gầm lên, ông hỏi hắn xem, hắn ta đang làm cái gì vậy? Sau khi nghe phiên dịch xong thì Tần Lạc đáp, tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn chữa bệnh mà thôi. Không cần cậu phải lo nữa. Cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Mạ Dìn gào lên. Bà đã rất thất vọng với Trung Y rồi, bà cũng vô cùng thất vọng về con trai của mình nữa. Tần Lạc nhìn vào Philip cười nói, anh cũng có ý này phải không? Philip nghe vậy sợ hãi bộ nói, Tần Lạc. Anh không được đi, anh phải ở lại đây chữa trị cho gạt bù, vì chỉ có anh mới làm được việc đó. Đừng có biết dịch. Mạ Dìn quát lên ngăn chặn Giai ẩn lại. Giai ẩn sợ hãi nhìn vào Hoàng hậu Mạ Dìn, sau đó lại nhìn Hoàng tử Philip, rồi cúi đầu xuống im lặng không nói. Hoàng tử Philip nhìn ra được ý của Giai ẩn. Anh lập tức đi tới bên Tần Lạc nắm lấy vạt áo của hắn, để tỏ rõ ý kiến của mình cho Tần Lạc biết. Philip, con dám chống đối lại mệnh lệnh của mẹ hay sao? Hoàng hậu Mạ Dìn tức đến hộp máu mồm nói. Bởi vì đây là nơi vô cùng bí mật, nên Hoàng hậu Mạ Dìn không mang theo vệ sĩ. Nếu không thì bà đã xách cổ con trai mình cùng với tên khốn Trung Quốc này ra khỏi đây rồi. Thưa mẹ kính mến, con xin mẹ hãy tin Tần Lạc lần này. Anh ấy chắc chắn sẽ chữa trị được cho gạt bù, mẹ không trông thấy sao? Anh ấy biết gạt bù thích mèo, nên đã đem mèo tới đây tặng cho gạt bù. Con nhìn ra được là anh ấy thực lòng rất muốn chữa trị cho gạt bù của chúng ta. Philip vẫn muốn thuyết phục người mẹ đáng kính của mình một lần nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Hoàng hậu Mạ Dìn nói, từ bây giờ trở đi, con không được tới đây nửa bước, và cả cậu ta cũng vậy. Philip biết rằng Hoàng hậu Mạ Dìn đã quyết định phong tỏa nơi gì. Nếu mà bà làm như vậy thì gạt bù sẽ ra sao? Lẽ nào nàng cứ như vậy mà chết già trong này ư? Con cũng quyết định rồi, trưa mai 3 giờ con lại đưa anh ấy tới đây tiếp. Giọng Philip cứng lại. Hai mẹ con họ bây giờ đúng là đã đứng ở hai bên đầu chiến tuyến rồi. Nhưng tiếp sau đó một sự việc làm tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Gạt bù đột nhiên bỏ tới nút đằng sau lưng của Tần Lạc. Một tay nàng túm lấy vạt áo của Tần Lạc, một tay ôm lấy con mèo. Nàng sợ hãi thò đầu sau phía lưng hắn đưa mắt lên nhìn mẹ con Philip đang cãi nhau kịch liệt. Hoàng hậu Mạ Dìn sững người sửng sốt. Philip cũng sửng sốt không kém. Cả đôi vợ chồng kia cũng vậy. Công chúa của bọn họ đã bị tên danh này dùng một con mèo mua chuộc rồi. Chương 764. Công chúa không chịu buông tay ra. Chương 764. Công chúa không chịu buông tay ra. Bản thân Tần Lạc cũng ngẩn hết cả ra. Hắn chỉ có điều là hiểu rõ được vết thương trong lòng nàng, nên chỉ muốn tặng nàng một con mèo đen mà thôi. Lẽ nào chỉ vì một cử chỉ nho nhỏ này thôi mà nàng đã coi mình như thần bảo hộ của nàng rồi? Đây là một cô gái ngây thơ, đơn thuần và ngu ngốc biết nhường nào. Nhưng Tần Lạc hết sức cảm động trước biểu hiện của nàng trong giờ khắc này. Hắn quyết định, bất luận thế nào cũng phải trị khỏi bệnh cho cô gái này. Không phải vì hoàng hậu Mạ Dìn, không phải vì hoàng tử Philip, không phải vì tương lai của Trung Ý ở Thụy Điển, cũng không phải vì nàng là công chúa, chẳng vì cái gì cả, chỉ là vì hắn muốn trị khỏi bệnh cho nàng. Một ý nghĩ đơn giản, thuần túy và cũng ngu ngốc không kém. Tôi được hoàng tử Philip mời đến đây, nếu không có lệnh đuổi khách của anh ấy thì tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Tần Lạc quay ra nhìn gạt bộ cười, sau khi an ủi sự e dè. Sợ sệt đến nhạy cảm của nàng thì hắn lại quay ra nói với hoàng hậu Mạ Dìn. Hắn cũng biết là Philip sẽ không chịu lùi bước trong vấn đề này, vì nếu anh ấy định lùi bước thì đã không kiên trì đến tận bây giờ rồi. Thưa mẹ kính mến, xin mẹ hãy cho Tần Lạc một cơ hội và cũng là cho gạt bộ một cơ hội. Philip nhìn Mạ Dìn với ánh mắt mong mỏi. Em ấy là con gái của mẹ nhưng cũng là em gái con rất yêu quý em ấy. Con biết là mẹ không muốn làm thương đến em ấy, con cũng như mẹ thôi. Chúng ta đều nghĩ cho cuộc sống sau này của em ấy. Nếu bây giờ mà mẹ đuổi Tần Lạc đi thì liệu còn có ai có thể chữa khỏi cho em ấy đây? Em ấy còn nhỏ lại đáng yêu như vậy. Chẳng lẽ mẹ nỡ lòng nhốt em ấy ở trong tòa nhà này suốt cả đời hay sao? Vẻ mặt của Hoàng hậu Mạ Dìn xa sầm xuống. Trong lòng bà cũng ngập tràn những mâu thuẫn, kèm thêm cả một chút đấu kỵ nữa. Mình thì tìm trăm phương ngàn kế để bảo vệ cho nó. Vậy mà con gái mình lại xà vào doanh trại của bên địch và cho mình là mối nguy hàng đầu của nó, một người mẹ thất bại hoàn toàn. Nhưng gạt bù có thể đưa ra sự lựa chọn cho mình, nàng sẵn lòng chấp thuận một người lạ mặt, điều đó chứng tỏ là việc giao tiếp giữa bọn họ khá là khả quan. Và đây cũng là việc mà bà muốn trông thấy. Hoàng hậu Mạ Dìn liếc nhìn Tần Lạc một cái, sau đó ánh mắt bà chuyển sang gạt bù, rồi bà thở dài một tiếng não nề và quay người bước ra bên ngoài. Bà không đem theo người phiên dịch Zion, điều đó chứng tỏ là bà đã chịu thua con trai và con gái mình. Đi rồi. Philip cười nói. Bà sẽ không hỏi đến việc này nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã kiên trì đến cùng. Tân Lạc nói với Philip. Tôi phải cảm ơn anh đã kiên trì mới đúng chứ. Philip nghiêm mặt nói. Tôi giao gạt bồ cho anh nhé. Không vấn đề gì. Tân Lạc gật đầu nói. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Tân Lạc quay người lại nhìn gạt bồ. Gạt bồ đang ôm chầm chập cái lồng mèo vào trong ngực mình, rồi cũng ngước lên nhìn hắn với ánh mắt to tròn ngây thơ trong sáng. Tân Lạc có thể nhìn thấy được bóng dáng của mình trong mắt nàng, đó là một người khôi ngô tuấn tú, sáng lạ, tài giỏi hơn người Tân Lạc nhếch môi cười. Gạt bồ ngơ ngê nhìn hắn một hồi rồi cũng nheo mắt nở một nụ cười thật tươi. Thật là đáng yêu. Tân Lạc khen ngợi. Nàng không hiểu Tân Lạc đang nói gì, nhưng vẫn cứ nhìn hắn mà cười một cách ngây ngô. Tân Lạc đưa bàn tay mình ra. Gạt bồ nhìn mà không hiểu gì, chẳng hiểu hắn định làm gì nữa. Đứa trẻ này đến cả cầm tay cũng không hiểu nữa. Tân Lạc đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay nàng lạnh như băng tuyết. Gạt bồ khẽ dùng mình một cái. Nàng còn định rụt tay về cơ. Nhưng khi nàng ngước lên nhìn thấy Tân Lạc đang mỉm cười thì nàng lại nheo đôi mắt lại và tủm tỉm cười theo. Sự lo lắng, căng thẳng của nàng cũng vì thế mà trở nên thoải mái hơn, không còn dễ dụa như trước nữa, cứ để mặc cho Tân Lạc cầm tay mình. Trời đất quả là thần kỳ. Philip kinh ngạc nói. Anh cũng bước tới. Đưa tay ra xoa xoa đầu gạt bồ, nhưng dường như gạt bồ cảm giác có nguy hiểm đang đến gần vậy, gào lên với Philip, giống như một con sói nhỏ phẫn nộ vậy. Thế này là Philip lung túng nói với Tân Lạc, sao em ấy lại không để cho tôi đến gần chứ? Tân Lạc cắn núi, có lẽ là do tôi đã tặng cô ấy một con mèo cũng nên. Anh đừng mơ ội, chỉ cần anh kiên nhẫn, thì rất nhanh thôi cô ấy sẽ nhận một người anh trai như anh. Philip gật đầu nói, mong sao ngày đó đến mau mau lên. Sẽ không lâu đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu thôi. Anh vất vả quá. Philip nói. Tân Lạc nắm tay gạt bộ rồi đưa nàng về nằm lên chiếc ghế dựa. Tiếp đó hắn buông tay nàng ra, sau đó tiếp tục công việc khử trùng ngân châm của mình. Gạt bộ mặc dù tay còn ôm ghì lấy cái lồng mèo, nhưng mắt thì vẫn chân chân nhìn không chấp từng động tác của Tân Lạc. Có cần để em ấy ngủ không? Philip lo lắng hỏi. Anh sợ lại giống như lần trước, Tân Lạc châm vào làm cho gạt bộ sợ quá mà ngất lịm đi. Để cho cô ấy tỉnh táo thì tốt hơn. Tân Lạc nói. Hắn muốn nhìn xem suy nghĩ khi còn tỉnh táo của nàng như thế nào. Khi Tân Lạc cầm cây ngân châm bước tới trước mặt gạt bộ thì toàn thân gạt bộ lại một lần nữa run lên vì lo sợ. Nàng co mình lại, nắm chặt chân trong tay định chun đầu lên. Tân Lạc ngồi xuống bên nàng, vừa cười vừa vuốt ve mái tóc dài trắng toát mềm mại còn phảng phất hương sữa của nàng. Gạt bộ nhìn Tân Lạc với con mắt bối rối, sau khi biết hắn không có ác ý gì hay tiếp tục làm gì với mình thì nàng mới tĩnh tâm trở lại. Đôi mắt xanh thẫm của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, dáng vẻ giống như một em bé gái vậy. Bàn tay Tân Lạc từ từ đưa xuống phía dưới, che đi tầm mắt của gạt bộ. Cùng trong lúc này, tay phải của Tân Lạc nhanh chóng đưa châm ra rồi lại một lần nữa châm vào huyệt phong phủ ở sau đầu của gạt bộ. Không biết vì nguyên nhân gì mà khi Tân Lạc châm cứu cho gạt bộ thì nhập thần chi cảnh lúc nào cũng đến một cách nhanh chóng đến bất ngờ, thậm chí còn nhanh hơn cả khi châm cho Tô Tử. Chứ đừng so sánh với khi điều trị cho Long Vương làm gì. Lúc đó hắn dặn như dặn địa. Thế mà sắp bị dặn ra rồi mà cái nhập thần chi cảnh này cũng không chịu xuất hiện. Lần nào cũng khiến cho Tân Lạc sức cùng lực kiệt. Qua khí lưu động trong cơ thể thì Tân Lạc lại một lần nữa cảm nhận được cái hình dạng chịu tượng trong đầu gạt bộ. Vẫn là một tờ giấy trắng mênh mông vô bờ bến. Giữa tờ giấy trắng là không ít những vệt nhỏ màu đen và vài đường gãy lìa to nhỏ khác nhau. Hình dáng của con mèo ở trên tờ giấy là vô cùng rõ rệt. Quả nhiên là gạt bộ rất yêu quý nó. Ngoài những thứ này ra, Tân Lạc còn phát hiện thấy có hình dạng của một con người đúng vậy, đó là một người mặc trường bào. Mặc trường bào? Tân Lạc sửng sốt. Đó không phải là mình hay sao? Chẳng lẽ mình cũng có vị thế trong đầu nàng đến vậy sao? Tiêu ngạo, tự hào, dương dương tự đắc, bao nhiêu ý nghĩ ùa về trong hắn, hắn xúc động như là vừa mới lấy được trinh tiết của một cô gái con nhà lành nào không biết. Vừa mới xúc động một cái mà nhập thần chi cảnh đã đột nhiên biến mất. Giống như khi đang dùng máy vi tinh mà bị mất điện đột ngột vậy, Tân Lạc không có cách nào lại dùng Inter một lần nữa, lại càng không thể nghe nhạc, xem phim hay chat sex với những cô gái khác trên mạng rồi. Có chuyện gì vậy? Thấy Tân Lạc mở mắt ra thì Philip đứng ở bên cạnh vội lên tiếng hỏi. Không sao, Tân Lạc nói. Sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, tập trung tinh thần xoay cây ngân châm trong tay mình. Chẳng mất nhiều thời gian, nhập thần chi cảnh lại xuất hiện một lần nữa. Tân Lạc lại nhắm chuẩn vào những vệt đen nhỏ kia. Hắn biết là có lẽ nếu loại trừ được những vệt đen này đi thì có lẽ bệnh tình của gạt bộ sẽ có một bước chuyển biến tốt đẹp hơn. Tân Lạc tập trung toàn bộ nguyên khí trong người rồi dồn vào xông thẳng đến chỗ những vệt đen kia. Lần thứ nhất tấn công thì màu sắc của nó nhạt đi không ít. Sau đó đến lần thứ hai, lần thứ ba càng làm hắn càng quen tay. Tân Lạc vừa mới bắt đầu vận khí thì vẫn còn hơi cứng tay, nhưng sau nhiều lần công kích, hắn càng lúc vận khí càng thành thục hơn. Những vệt đen kia dần dần được hắn xóa đi, từng vệt một. Cho đến lúc thể lực của hắn bị hao mòn, gần ngất đến nơi thì Tân Lạc mới chịu rút kim. Tân Lạc, anh không sao chứ? Philip vội vàng chạy tới hỏi. Mũi châm vừa rồi Tân Lạc châm vào mất tận nửa giờ đồng hồ, Philip mấy lần lên tiếng gọi hắn mà hắn không hề đáp lại. Philip rất muốn lớn tiếng gọi hắn, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới công việc trị liệu, nên cứ đứng sốt ruột mà theo dõi, mãi cho đến lúc Tân Lạc rút kim ra thì Philip mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao. Tân Lạc mỉm cười đáp. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay che mắt của gạt bộ xuống, thì thấy cô bé đang dương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Hàng lông mi cong vút của nàng như chiếc quạt ba tiêu bị gió thổi bay phấp phới. Có hiệu quả gì không? Philip lo lắng hỏi. Tân Lạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẩm tính xem mấy vệt đen kia có bao nhiêu chỗ rồi nói, chắc phải cần tới nửa tháng, nửa tháng sau thì bệnh tình của cô ấy sẽ có chuyển biến tốt.
Hả?
Nửa tháng sau gạt bổ sẽ bình phục sao?
Philip xúc động hỏi.
Không phải. Chỉ là có chuyển biến tốt thôi, còn bình phục thì tạm thời tôi chưa biết được. Bởi vì cô ấy mắc phải một căn bệnh tổng hợp khá phức tạp. Tôi chữa trị căn nguyên cơ bản nhất trước, sau đó mới trị những thứ khác sau. Bất luận thế nào tôi cũng đều rất cảm tạ công ơn của anh. Tôi tin rằng chỉ cần có anh, gạt bổ sẽ bình phục.
Philip cười sung sướng nói.
Anh chàng hoàng tử đẹp trai lịch thiệp này. Đúng là lo lắng cho em gái mình giống như một đứa trẻ vậy. Tần Lạc tiếp lấy chiếc khăn ướt từ tay người phụ nữ trung niên rồi nói, cuộc trị liệu hôm nay kết thúc ở đây.
Vâng, tôi đưa anh về.
Philip nói.
Cảm ơn anh.
Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa đầu của gạt bồ mỉm cười nói, cố gắng nghỉ ngơi nhé, mai tôi lại đến. Nói xong Tần Lạc liền đứng thẳng người dậy. Nhưng dường như gạt bồ có linh cảm từ trước, nàng tóm luôn lấy vạt áo của Tần Lạc. Nàng tóm rất chặt, bất luận thế nào cũng không muốn buông hắn ra.
Chương 765.
Cái đôi đang yêu chương 765, cái đôi đang yêu gạt bồ, bỏ tay ra tôi còn phải về nhà, ngày mai tôi tới đây chữa trị tiếp cho em được không?
Tần Lạc dùng tiếng Trung nói với gạt bồ.
Gạt bồ, để anh ấy về đi được không? Nếu như anh ấy không được nghỉ ngơi, thì ngày mai sẽ không tới đây chơi với em được đâu.
Philip dùng tiếng Thụy Điển nói.
Mau bỏ tay ra.
Không là tôi thu lại con mèo này đợt rồi.
Gạt bồ, em bỏ anh ấy ra, anh ở lại chơi với em được không?
Tần Lạc và Philip lủ phiền nhau dùng hết tiếng Trung rồi tiếng Thụy Điển mà khuyên giải cô công chỗ này, từ dụ dỗ tới uy hiếp, nhưng gạt bồ vẫn quyết không buông tay.
Bất luận hai người có nói gì đi chăng nữa, nàng vẫn cứ nắm chặt lấy vạt áo của Tần Lạc, không chịu buông ra.
Làm thế nào đây?
Tần Lạc cười khổ nói.
Tôi cũng không ngờ lại phát sinh chuyện thế này.
Philip cũng khó xử nói.
Hay là tôi để cho cô ấy ngủ một chút nhé?
Tần Lạc gái ngại nói.
Nói cho cùng thì cưỡng ép người khác đi ngủ có phần tổn hại nhân phẩm quá.
Anh chờ chút.
Philip ngăn lại nói, thực ra tôi có ý nghĩ này.
Anh cứ nói.
Sau khi nghe xong Philip nói ra ý nghĩ của mình, Zion kinh hãi nhìn anh một lúc, không biết nên phiên dịch hay không.
Philip chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng lên nhìn Zion một cái.
Là ông biết mình nên phải làm gì?
Cái gì?
Tần Lạc trợn tròn mắt lên kinh hãi.
Gạt bồ đã ở trong nạp hơn chục năm nay rồi, nó giống như chiếc lồng giam con mèo nhỏ, và con mèo có khi cũng không ở trong lồng lâu như vậy.
Tôi không muốn gái bồ ở đây thêm một giây một phút nào nữa cả.
Philip nói xong liền đưa con mắt tiếc thương lên nhìn gạt bồ.
Tần Lạc nuốt nước bọt cái được rồi nói, hoàng hậu không đồng ý đâu.
Tôi cũng không muốn nói cho bà ấy biết.
Philip cười nói, đưa gạt bộ ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, có lẽ sẽ có lợi cho công việc chữa trị hơn.
Nhưng nếu để cho người ngoài biết được thân phận của cô ấy thì làm thế nào?
Tần Lạc lo lắng hỏi.
Không có chuyện gì đâu, ngoài mấy người chúng ta ra thì chẳng có ai biết được thân phận của gạt bộ.
Philip nói, nếu như có ai hỏi anh thì anh cứ nói đây là bạn của một người bạn của anh là được rồi.
Tôi thấy việc này hơi bị điên rồ.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Hay cứ để tôi cho cô ấy nằm ngủ một lúc vậy.
Anh đã nghĩ kỹ chưa?
Gạt bộ không đáng bị như thế này.
Philip cố chấp nói, cho dù có chữa khỏi bệnh cho nó xong rồi, thế thì đã làm sao?
Gạt bồ không biết nói.
Nghe không hiểu tiếng Thụy Điển, tiếng Trung, gặp người lạ thì sợ hay không hiểu hội họa.
Âm nhạc.
Tất cả đều như một tờ giấy trắng, gạt bồ sẽ phải sống ra sao?
Lẽ nào nó cứ phải sống mãi như thế này tới chết hay sao?
Tôi thực sự chưa nghĩ ra tới mức như vậy.
Tần Lạc khó xử đáp.
Anh có thể không nghĩ tới.
Philip nói, nhưng tôi là anh trai của nó.
Được rồi.
Tần Lạc gật đầu đáp.
Hắn đã bị tình cảm anh em của Philip làm cho cảm động.
Có lẽ mình cũng nên giúp anh ấy một tay.
Cảm ơn anh.
Philip dùng hết sự chân thành nói lên câu này.
Đừng khách khí vậy.
Tần Lạc cười khổ đáp.
Hay là anh cũng vào khách sạn ở cùng với tôi vậy.
Tôi cũng muốn làm như vậy lắm.
Philip nói, nếu được như vậy, thì tất cả ánh mắt mọi sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn về đó.
Quan hệ giữa tôi và anh cũng sẽ được lăng xê lên trên mặt báo.
Tôi thì không sao, nhưng anh biết rồi đấy, mặt mũi của hoàng thất tôi cũng phải giữ thể diện một chút.
Tần Lạc gật đầu hiểu ý, hắn đành phải tiếp nhận lấy trọng trách nặng nề này một cách không thương tiếc.
Khi Tần Lạc mở cửa phòng ra, thì Tô Tử đang được Mama hướng dẫn tập đi. Từ khi đôi chân nàng khôi phục cảm giác, thì nàng không chịu ngồi yên một chỗ.
Nàng dường như muốn dùng đôi chân của mình đi cho bằng hết những khát khao mà 20 năm qua nàng không được hưởng thụ nó.
Anh về rồi hả?
Tô Tử lau mồ hôi trên trán mỉm cười hỏi Tần Lạc.
Vì thể chất của Tô Tử có tính hàn, do vậy mà trong phòng này không được mở máy lạnh.
Ừm. Thân xác của Tần Lạc có phần quái dị.
Gật đầu nói, em cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi điều dưỡng nữa, đừng để mệt quá.
Vâng, em sẽ chú ý.
Tô Tử cười đáp.
Vậy anh về phòng bên cạnh nhé.
Tần Lạc nói xong liền đóng luôn cửa lại.
Cậu ấy bị sao vậy?
Mama kỳ lạ hỏi, sao cứ lấm la lấm lét thế nhỉ?
Vâng đúng đấy, về rồi mà chẳng chịu ở lại với môn chủ gì cả.
Tiểu Mẫn có phần tức thay cho Tô Tử nói.
Tô Tử cũng cảm giác được Tần Lạc có phần cổ quái, và hắn cũng chỉ ló đầu vào trong này thôi, chứ không đi hẳn vào đây.
Anh ấy có lẽ có việc bận.
Tô Tử biện hộ thay cho Tần Lạc.
Tần Lạc sau khi đóng cửa phòng lại, liền quay đầu lại nhìn vào gạt bộ đang lững thững đứng ở đằng sau nắm vạt áo của hắn nói, cô bỏ tay ra một lúc được không?
Để tôi vào trong nói chuyện một lúc.
Gạt bộ không đáp lại,
mà nàng cũng chẳng cần phải đáp lại.
Đôi mắt của nàng chớp chớp nhìn Tần Lạc,
giống như hai giọt nước trong suốt của thiên thần vậy.
Khi rời khỏi chỗ ở của mình,
gạt bộ đã được khoác lên người một chiếc áo khoác, trên đầu một chiếc mũ vành rộng che hết cả mái tóc bạc trắng của mình, trông nàng bây giờ hệt như một đứa nhóc mặc quần áo của người lớn vậy, cứ thùng thà thùng thình trông rất dễ thương.
Nhưng động tác của nàng không hề thay đổi,
một tay ôm lấy chiếc lồng đựng con mèo,
tay còn lại thì túm vào vạt áo của Tần Lạc. suốt trên đường đi cũng có rất nhiều người đều đưa con mắt kỳ quái lên nhìn hai người. Bỏ đi coi như tôi chưa nói câu này. Tần Lạc lắc lắc đầu ngán ngẩm nói. Sau đó hắn rút trong túi ra thẻ phòng. Sau khi vào trong này rồi thì Tần Lạc theo thói quen đi vào nhà vệ sinh luôn. Nhưng khi vào đến trong rồi, thì hắn phát hiện ra Gạt Bộ vẫn lững thững bước theo sau hắn. Tần Lạc liền quay đầu lại nở một nụ cười mê hồn nói, cô ra bên ngoài cửa chờ tôi một lúc nhé, rất nhanh tôi sẽ quay lại thôi. Mỹ Nam kế đã thất bại. Hay là tôi cởi áo ra, cô cứ nắm lấy nó nhé. Tần Lạc nói. Ngôn ngữ bất đồng nó khổ thế đấy. Tần Lạc không nói câu nào nữa mà cởi luôn chiếc áo ra đưa nó cho Gạt Bộ. Gạt Bộ đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại rất nhanh chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. Cô ấy không ngốc chút nào. Bất luận thế nào, Gạt Bộ không muốn buông Tần Lạc ra. Dù chỉ một phút, cô cũng phải để cho tôi đi tiểu chứ. Tần Lạc nói như sắp khóc tới nơi. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn Gạt Bộ một cái, rồi đi ra ngoài mở cửa luôn. Em vừa pha trà nên đem đến cho anh. Tô Tử bưng khay trà đứng ở ngoài cửa nói. Cảm ơn em. Tần Lạc mở cửa phòng để Tô Tử bước vào trong. Tô Tử vừa bước vào thì đã sững người ra nhìn Gạt Bộ đang đứng ở sau lưng Tần Lạc. Đây chính là người bệnh mà anh đã nói với em. Tần Lạc giải thích nói. Tô Tử nghe vậy phì cười, cô ấy thật dễ thương. Cô ấy không biết nói cũng nghe không hiểu tiếng người. Chẳng có cách nào để câu thông với cô ấy được cả. Tần Lạc nói. Thế mà vẫn bị anh lừa vào khách sạn cơ đấy. Tần Lạc chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử. Tần Lạc sau khi giới thiệu tình hình của Gạt Bộ cho Tô Tử nghe xong, Tô Tử tỏ ra vô cùng thương hại nói, khi chúng ta đang buồn không có đôi giày để đi thì có rất người còn không có chân để mà đi giày. Em cứ tưởng số phận của chúng ta đã là bi đắt lắm rồi, vậy mà cô ấy còn bi thảm hơn chúng ta rất nhiều. Đúng vậy. Tần Lạc thở dài nói, chính vì thế mà anh rất muốn chữa trị cho cô ấy khỏi bệnh. Anh cần giúp gì không? Tô Tử hỏi. Nếu như em có thể trông cô ấy được một lúc để anh vào nhà vệ sinh được thì hay biết mấy. Tần Lạc đau khổ nói. Tô Tử nghe vậy liền bước tới bên Gạt Bộ nhìn vào con mắt của nàng. Gạt Bộ trông thấy sợ quá liền nép luôn sau lưng của Tần Lạc. Em gái, đừng sợ. Tô Tử vừa định đưa tay lên cầm lấy tay Gạt Bộ thì. Á. Gạt Bộ kêu lên thất thanh, đưa tay lên cào tay của Tô Tử. Cẩn thận. Tần Lạc chộp luôn lấy tay của Gạt Bộ, quay sang Tô Tử nói, cô ấy không muốn ai đụng vào mình cả đâu. Tô Tử nghe vậy liền cười nói, vậy thì chỉ có mình anh là tiếp cận được với cô ấy thôi. Nhưng anh muốn đi vệ sinh. Thì đưa cô ấy đi cùng. Sao lại thế được? Che mắt cô ấy lại. Tô Tử nói. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không được. Chờ anh rời khỏi Thụy Điển thì sẽ hết thôi. Tô Tử nói. Tần Lạc lúc này chỉ biết ngán ngẩm lấy cái áo bào trùm lên đầu của Gạt Bộ, sau đó cùng với nàng đi vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác này thật kỳ lạ. Rõ ràng cái bàng quang nó đang co thắt đến tận cùng, vậy mà đứng nửa ngày rồi hắn cũng chẳng đái ra được. Tần Lạc cố gắng nhắm mắt lại nghĩ tới cảnh thắt chạy, quả nhiên cách này hiệu quả vô cùng, nước đái của hắn được sổ ra như nước vỡ bờ. Phu Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn quay người lại, thì đã thấy chiếc áo trùm trên đầu của Gạt Bộ đã bị rơi xuống từ lúc nào. Nàng đang đưa con mắt ngơ ngác lên nhìn Tần Lạc. Đừng có nói cho ai biết đấy nhé. Tần Lạc nghiêm giọng dặn dò. Đây là đêm đầu tiên sau khi tới Thụy Điển. Tần Lạc không ngủ chung với Tô Tử, tất cả chỉ tại Gạt Bộ cứ leo đèo bám theo hắn không rời nửa bước. Tần Lạc vốn định đánh ngất Gạt Bộ, sau đó luồn sang phòng nằm với Tô Tử, nhưng cái ý định này đã bị Tô Tử từ chối thẳng thừng. Tô Tử rất thông cảm cho Gạt Bộ, nàng không muốn Gạt Bộ phải chịu bất kỳ sự đối xử bất công hay ngược đãi. Nhìn vào tấm thân cuộn tròn lại như một đứa trẻ sơ sinh của Gạt Bộ, tinh thần của Tần Lạc đỗng nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đúng là một cô bé đáng yêu. Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Gạt Bộ, âu yếm nói. Chương 766. Thân phận bị bại lộ. Chương 766. Thân phận bị bại lộ. Bệnh tình của Gạt Bộ lúc này đã có tiến triển tốt, Tần Lạc muốn tiếp tục ở lại Thụy Điển để chữa trị cho nàng. Chính vì vậy mà các thành viên trong đoàn đại biểu Trung Ý đã lên đường về nước trước. Trong bữa tiệc sang trọng của hoàng thất, hoàng tử Philip rất nhiệt tình tiếp đãi đoàn đại biểu Trung Ý và dành cho họ rất nhiều mỹ từ có cánh. Hoàng hậu Mạ Dìn lần đầu tiên xuất hiện trong bữa tiệc này. Bà cũng đưa ra những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thụy Điển là một quốc gia hữu hảo và đẹp đẽ, chỉ vì một hiểu nhầm nho nhỏ mà phải làm cho đoàn đại biểu Trung Ý phải chịu oan ức, tôi thật rất lấy làm tiếc. Nhưng những ngày tháng không vui đã qua, tôi xin được mạn phép đại diện cho hoàng thất của Thụy Điển đưa ra lời mời tới các vị đại biểu mở trường học tại đây. Hy vọng rằng nó sẽ đề cao việc giao lưu y học giữa hai nước. Thụy Điển sẽ vĩnh viễn là người bạn tốt của Trung Quốc. Từ giọng nói của bà, thì Tần Lạc đã nhận thấy được thái độ của bà đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Khi bà vừa được hai vợ chồng trung niên thông báo Tần Lạc đem Gạt Bộ ra đi, hoàng hậu Mạ Dìn đã nổi giận lôi đình đập vỡ tan tách cà phê mà bà yêu quý nhất. Sau đó đích thân hoàng tử Philip tới giải thích, và cũng không biết hai mẹ con họ đã nói với nhau những gì, mà thái độ của hoàng hậu Mạ Dìn đã bắt đầu thay đổi. Mấy ngày sau, khi hoàng hậu Mạ Dìn phái người tới xem xét bệnh tình của Gạt Bộ, thì biết được nàng đã có những biến chuyển vô cùng tích cực. Hoàng hậu Mạ Dìn lấy làm mừng rỡ, rồi không bắt ép Gạt Bộ phải quay về nữa. Tần Lạc đáng lẽ ra sẽ phải đứng lên nói lời cảm ơn thay cho đoàn đại biểu Trung Y Liệt, nhờ hiện hắn có cái đuôi Gạt Bộ lăng nhăng bám ở đằng sau, nên đành phải để Vương Tu Thân đứng lên nói thay. Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ dùng nữa. Hoàng hậu Mạ Dìn cầm lấy tách rượu đi tới bên cạnh Tần Lạc mỉm cười nói, Tần Lạc tiên sinh, tôi xin chúc anh một cốc, cảm ơn những gì anh đã làm cho hoàng thất của Thụy Điển. Tần Lạc hiểu câu nói này của bà ta có ý là gì, hắn liền lập tức cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu trên tay của Mạ Dìn cung kính đáp, thưa hoàng hậu kính mến. Hoàng hậu không phải khách khí như bận đâu. Trung y chân ướt chân ráo tới Thụy Điển thế này, hãy mong Thụy Điển quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Bà ta đã nói như vậy rồi, thì Tần Lạc cũng không khách khí mà nói ra yêu cầu của bản thân hắn. Các anh đã dùng thực tế để chứng minh rằng trung y là một hệ thống y học cổ truyền và cao diệu. Tôi vô cùng mong đợi cái ngày nó phát triển lớn mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng. Tần Lạc cười đáp. Hoàng hậu Mạ Dìn gật gật đầu, ánh mắt của bà bất giác liếc nhìn cô con gái gạt bổ của mình đang đứng ở sau lưng Tần Lạc, rồi sau đó liền quay người đi luôn. Hoàng tử Philip lúc này cũng cầm ly rượu bước tới mỉm cười nói, mẹ của tôi vốn là rất nghi ngờ anh. Hôm nay bà ấy tới đây cột là để xem tình hình tiến triển tới đâu rồi. Nhưng xem ra bà ấy đã rất vui lòng. Hoàng hậu là một người rất hiểu người khác, bà ấy đã nhìn ra được sự nỗ lực của chúng tôi. Tần Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của gạt bổ nói. Đúng vậy. Hoàng tử Philip nhìn vào gương mặt xinh đẹp của gạt bổ nói, dễ thương thật đấy. Tần Lạc mỉm cười gật gật đầu. Gạt bổ tuy có bệnh, nhưng lại rất được hoàng hậu và hoàng tử thương mến. Nếu như bệnh của nàng được chữa khỏi, thì e rằng đến lúc đó nàng sẽ chiếm đoạt được hết toàn bộ trái tim của nhân dân Thụy Điển mất. Đáng lẽ nó không phải sống một cuộc sống như hiện tại. Nó đáng ra phải đứng trước toàn công chúng, để bọn họ được chiêm ngưỡng. Philip âu yếm nói, nó là công chúa của Thụy Điển. Tần Lạc nghe xong liền quay đầu lại nhìn gương mặt ngơ ngác của gạt bổ, thầm nghĩ, hy vọng đó chính là cuộc sống của cô ấy. Tô Tử không theo đoàn về nữa, mà nàng quyết định ở lại với Tần Lạc. Hơn nữa, bên cạnh Tần Lạc lúc này lại có một cô bé lọ lì xinh đẹp. Nếu như cứ để Tần Lạc ở lại đây, suốt ngày cứ kéo theo cô bé lọ lì xinh đẹp dễ thương này ở đằng sau mãi, thì e rằng sẽ có người gọi điện thoại báo cảnh sát mất. Mọi người về hết cả rồi đột nhiên thấy có gì đó thiếu thiếu. Tô Tử ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ buồn bã nói, vì Tần Lạc từ khi tới Thụy Điển toàn ngủ với nàng, nên căn phòng của nàng trở thành nơi tập trung của mọi người. Ai cũng muốn đến đây ngồi chơi, ngày nào căn phòng này cũng chật cứng người, thậm chí còn có người không có chỗ ngồi, nên họ phải đứng để nói chuyện. Những ngày như thế bây giờ không còn nữa rồi. Xa cách là để lần sau lại được đoàn tụ. Tần Lạc mỉm cười an ủi nói, chờ đến khi về tới Yến Kinh rồi chúng ta sẽ gặp lại họ ngay thôi. Chúng ta lần này lập được vòng trạng to lớn như vậy, Thái bộ trưởng chắc chắn sẽ mở tiệc mừng chúng ta. Em hiểu. Tô Tử gật đầu nói, ngồi trên xe lăn bao nhiêu năm như vậy, em cũng đã quá quen với cảnh chia ly rồi. Khi đó mặc dù chỉ có một mình, mà em còn chẳng cảm thấy có gì là to tát cả, có lẽ cũng là do em vừa mới hồi phục lại đôi chân, nên đang muốn hưởng thụ cảm giác này cùng với mọi người, có lẽ em càng ngày càng hư rồi. Có phải là do anh chiều quá không? Tần Lạc nắm lấy tay Tô Tử, nheo mắt lại cười hỏi. Chắc chắn là như vậy. Tô Tử đáp, anh biết không? Thà em có một khoảng lặng ở trong lòng, cũng không bao giờ oán trách, hay từ bỏ cả. Em đã đọc rất nhiều kinh Phật, em cứ tưởng mình đã tu luyện tới cảnh giới vô dục, vô cầu rồi cơ đấy. Nhưng anh có biết mấy ngày hôm nay, em mong mỏi nhất là điều gì không? Điều gì vậy? Tần Lạc hỏi. Đó là ngày nào cũng có rất nhiều người tới đây, sau đó đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn em, rồi hỏi em sao mà khôi phục lại nhanh như vậy. Thì ra em lại tầm thường, và thích khoe mẽ tới vậy. Tần Lạc nghe xong liền nắm chặt bàn tay của Tô Tử nói, con người ta ai mà chẳng muốn đem cái đẹp đẽ nhất ra cho người khác chiếm ngưỡng. Đây không liên quan gì tới em có tầm thường hay không cả, nó chẳng là cái gì, nếu nói như em thì anh còn làm nhiều việc khoe mẽ tầm thường hơn hay sao? Đó là anh vì trung y liễu, cũng là vì bản thân anh. Tần Lạc nói, anh không vĩ đại tới mức như vậy. Nếu như anh làm việc gì mà không có lợi cho mình, thì anh không bao giờ làm cả. Quá mệt, quá nguy hiểm, anh không thiếu tiền, anh chỉ muốn danh tiếng. Anh muốn làm một danh y liễu, đó chính là cái mục đích mà anh làm những việc thế này. Tô Tử nghe xong liền đưa tay luôn vuốt ve gương mặt của Tần Lạc, hai mắt của nàng nhìn hắn nói, tại sao anh lại nói mình tệ hại như vậy? Anh sợ cái gì chứ? Con người ai chẳng có khiếm khuyết hả em? Sau đó anh cố tình tìm ra khiếm khuyết của mình đúng không? Tô Tử dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Tần Lạc vậy, anh trừ môi háo sắc ra thì em không tìm được một khiếm khuyết nào trên người anh cả, anh không hề ích kỷ, tầm thường như anh nói đâu. Tần Lạc nhìn Tô Tử. Và trong lúc này hắn đột nhiên cũng không biết bản thân hắn rốt cuộc là loại người thế nào nữa. Có lẽ hắn bên trong sáng lạ, quang minh nhưng vì muốn tránh không muốn trở thành một nhân vật vĩ đại lý tưởng không có thật, chính vì vậy mà hắn cố gắng moi móc khuyết điểm của mình. Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tô Tử nói, anh chính là anh. Anh đừng làm trái với quy tắc của mình, cứ nhằm vào mục tiêu mà cố gắng. Tần Lạc mỉm cười hạnh phúc, Tô Tử như là một người vợ hiền của hắn vậy. Có một người vợ như vậy hắn còn mong muốn gì nữa chứ, nhưng mình bây giờ đã có mấy người vợ như thế này rồi, ông trời đúng thật là quá công bằng với mình một cách vô cùng thái quá. Nếu như ông trời mà là phụ nữ thì e rằng bà ta cũng muốn làm vợ mình mất. Tần Lạc thầm có ý nghĩ đê tiện như vậy ở trong đầu. Dĩ nhiên nếu ông trời mà biến thành bà trời, thì hắn chắc là chạy mất dép luôn. Đoàn đại biểu Trung Ý đã về nước rồi, Tần Lạc cũng không còn là trưởng đoàn nữa. Vì thế mà bây giờ hắn cũng đỡ vất vả hơn trước. Hàng ngày ngoại trừ chữa trị cho gạt bộ ra, thì hắn lại dắt Tô Tử và gạt bộ đi dạo. Bọn họ phải nhân cơ hội nhàn rỗi này mà tham thú thành phố sở tộc khổng có 700 năm lịch sử này. Bọn họ tham thú hết các viện bảo tàng nơi đây, cùng với các tụ điểm giải trí nữa. Bọn họ còn tới cả nhà hát nổi tiếng của sở tộc khổng, nơi diễn ra lễ trao giải thưởng Nobel hàng năm. Gạt bộ giống như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. Đi tới đâu nàng đều đưa con mắt tò mò, ngơ ngác lên nhìn. Nàng không kêu cũng không làm gì cả, cứ leo đeo đi theo sau bám lấy vạt áo của Tần Lạc không rời nửa bước. Người vui nhất chính là Tô Tử mơ ước đi khắp các nơi trên thế giới đang thành hiện thực. Hơn nữa nàng lại còn đi bên cạnh Tần Lạc nữa. Do vậy mà nàng càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Tần Lạc, Tô Tử và Gạt Bổ đang ngồi ở quảng trường sẹt gỗ ăn kem. Thì đại đầu xuất hiện. Có người theo dõi chúng ta. Đại đầu lạnh lùng nói. Điều tra rõ thân phận chưa? Tần Lạc nói. Tuy hắn đã bắt được nữ sát thủ áo đen, nhưng kiếm khách đã chạy thoát. nó giống như một cái gai trong mắt Tần Lạc, không nô nó ra thì đau nhức vô cùng. Là một phóng viên. Đại đầu nói, là phóng viên thì kệ họ đi. Đây là một đất nước ngôn luận tự do. Nếu như chúng ta có phản ứng quá khích quá, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tần Lạc nói, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tối ngày hôm đó, trên một mạng xã hội nổi tiếng của tờ HUV điện có tên Nở Tờ Cờ đã có một bài viết được đăng với nội dung, Trung Y Trung Quốc dắt hai mỹ nữ đi chơi, trong đó có một người có khả năng là người có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất của Thụy Điển. Chương 767. Không phải là tôi chương 767, không phải là tôi bài viết này không những thu hút những con mắt tò mò của mọi người, mà nó còn đưa ra những lời phán xét có nhiều chứng cứ rõ ràng. Trong bài viết, tác giả đã tường thuật lại rất kỹ việc Tần Lạc lần đầu tiên đưa Gạt Bổ về khách sạn, cùng với tình cảnh hai người không rời nhau nửa bước ra sao. Bài viết còn chỉ ra rằng, sau khi cô bé này được đưa về khách sạn, thì hoàng tử Philip ngày nào cũng tới đây. Ngoài ra để bài viết thêm phần xác đáng, tác giả đã đăng tải cả bức ảnh trong đó có Tần Lạc, Philip và Gạt Bổ đang đứng nói chuyện với nhau. Trong bức ảnh Gạt Bổ đứng ngây ngô bên cạnh Tần Lạc, hoàng tử Philip mặc dù đứng nói chuyện với Tần Lạc, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại hướng về phía Gạt Bổ. Ánh mắt của anh thể hiện một sự chịu mến và yêu thương. Nhìn thấy bức ảnh nặng thì đến cả một thằng ngốc cũng hiểu được quan hệ giữa Philip và cô bé tên Gạt Bổ kia thân mật ra sao. Càng tệ hại hơn nữa là cuối bài viết này có đoạn, chúng ta nên hiểu rõ ràng, mỗi một người đến với cái thế giới này đều có một thân phận. Nhưng cô bé tên Gạt Bổ này lại chẳng có thân phận gì hết. Trường đoàn đại biểu Trung Y nói rằng đây là con gái của một người bạn, nhưng chúng ta nên biết rằng anh ấy ở Thụy Điển làm gì có người bạn nào như vậy. Bởi vì sự có mặt của hoàng tử Philip mà quan hệ giữa anh ta và hoàng thất vô cùng mật thiết. Khi tiễn đưa đoàn đại biểu Trung Y ra về, hai người quyền thế trong hoàng thất là hoàng hậu Mạ Dìn và hoàng tử Philip cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc chia tay, làm cho người khác khó hiểu là tại sao đoàn trưởng Tần Lạc lại không cùng về với đoàn đại biểu Trung Y mà lại ở lại Thụy Điển đi dạo với hai người đẹp. Là phong cảnh tuyệt vời tại Thụy Điển đã lưu bước anh ấy, hay là còn có một lý do nào khác? Thượng đế đã ban cho chúng ta một đôi mắt tinh tường, chúng ta phải dùng nó để nhìn ra chân tướng của sự việc. Mỗi một người trong chúng ta đều có thể là một nhà trinh thám, đáp án này xin được nhường lại cho các bạn phán xét. Bài viết này nhận được rất đông cư dân mạng quan tâm và comment, nó được đăng lên đúng vào giờ hoàng kim. Chưa đầy một giờ sau, số người truy cập đã lên tới 500.000 lần, comment cũng lên tới hàng vạn. Ở cái nước Thụy Điển với dân số ít ỏi này, thì nó là một con số kinh dị. Mỹ nữ, hoàng thất đều là những tiêu đề thu hút ánh mắt của độc giả nhất. Đang trong lúc mọi người bàn tán xôn xao ở trên mạng, thì Tần Lạc vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy người đẹp ở trong phòng. Dĩ nhiên bạn không nên coi ma là phụ nữ. Hoặc giả bạn có thể coi như bà ta không tồn tại, thì trong phòng lúc này đúng là toàn mỹ nhân cả. Bệnh của cô ấy, cậu bao giờ mới chữa trị xong? Lao ma nhìn vào Gạt Bổ ái ngại hỏi. Chắc cũng sắp rồi. Tần Lạc cười đáp, hắn cũng không biết bao lâu nữa mới chữa trị khỏi được cho Gạt Bổ. Công việc trước nhất bây giờ của hắn là phải xóa cho bằng hết những vết đen trong não bộ của Gạt Bổ. Khi đó theo phản ứng cơ thể của nàng, hắn mới bước vào giai đoạn chữa trị thứ hai. Hắn có dự cảm đây chính là thời điểm then chốt nhất để chữa bệnh cho Gạt Bổ. Nếu như phải chữa trị cả một năm trời, thì lẽ nào chúng ta cũng phải ở đây cả một năm hay sao? Lao Ma nói, Thụy Điển đúng là tốt thật, nhưng nó vẫn không phải là quê hương của chúng ta. Không cần phải lâu thế đâu. Tần Lạc nói, con cũng còn rất nhiều việc phải làm, chỉ cần nửa tháng nữa thôi. Sau nửa tháng nữa, bất luận có chữa trị được hay không thì con vẫn phải quay về Yên Kinh. Nhà của cô ấy ở đâu? Sao cô ấy cứ mãi ở đây mà không về nhà thế? Tiểu Mẫn không hề khách khí nói. Bởi vì hành động của Gạt Bổ với Tần Lạc quá đôi thân mật. Thậm chí nàng còn ở đây nằm ngủ chung với Tần Lạc nữa, do vậy mà Tiểu Mẫn mới tức thay cho môn chủ của mình. Cô ấy cần phải chữa bệnh. Tô Tử biết ý của Tiểu Mẫn là gì. Nên nàng liền lên tiếng giải thích. Chữa bệnh thì cũng phải về nhà chứ. Lẽ nào người nhà của cô ấy không lo lắng gì hay sao? Ở lại đây tiện cho việc chữa bệnh. Tiểu Mẫn bay sang nhìn Tần Lạc nói, hay là tối nay để cô ấy nằm ngủ với em. Dù sao thì bọn em cùng là con gái, cũng chẳng có gì phải ngại cả, anh đàn ông con trai nằm ngủ cũng chẳng để ý gì, em ngủ cũng tính lắm. Có gì em chăm lo cô ấy thay cho anh. Tiểu Mẫn nghĩ thầm, chỉ cần nàng lôi được con kỳ đà cản mũi này đi, thì Tần Lạc sẽ là của môn chủ của nàng, sau đó xem môn chủ của nàng dạy vào hắn suốt đêm cho đáng kiếp. Tần Lạc nghe xong liền cốc luôn vào đầu Tiểu Mẫn nói, nghĩ vậy bạ lung tung cái gì thế? Anh coi cô ấy như một người em gái. Tiểu Mẫn ấm ức xoa xoa đầu, con môi nói, đừng tưởng là em không biết cái gì. Đàn ông bây giờ cứ cao tuổi một chút là toàn nhận mấy cô em xinh tươi làm con nuôi thôi, kết quả thì sao chứ, toàn là nhân tình của ông ta cả. Tiểu Mẫn, ai nói với em như vậy? Trên mạng ấy. Tiểu Mẫn nói, trên mạng bây giờ đang đồn ầm lên kia kìa. Mấy hôm trước có đăng bài một ông lão hơn 80 tuổi kết hôn với một cô gái mới 20 tuổi. Hôm qua lại có một ông 50 tuổi cưới con gái nuôi 19 tuổi của mình, chị nói xem bọn họ thật là có tình yêu với nhau không? Sao con gái bây giờ toàn thích các anh già như thế? Câu nói của Tiểu Mẫn làm mọi người nghe xong phải cười ồ hết cả lên. Mama vừa cười vừa mắng, con danh này. Ngày thường không phải mày càng lắm chuyện. Mày mà còn nói lung tung nữa. Tao cắt lưỡi mày đấy. Con có nói sai gì đâu. Tiểu Mẫn cãi lại, nhưng rất nhanh nàng đã chạy ra tít xa để tránh khỏi bàn tay của lão Mama. Tô Tử quay sang nhìn Gạt Bổ rồi nói, cũng may mà cô ấy nghe không hiểu chúng ta nói, anh thì lại muốn cô ấy nghe hiểu. Tần Lạc thở dài nói, nếu như Gạt Bổ hiểu được nhân tình thế thái, thì chứng tỏ rằng bệnh của cô ấy đã khỏi. Đúng lúc này thì bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Mẫn vội chạy ra mở cửa, thì thấy Trương Quang đang đứng ở ngoài. Vì Tôn Tuấn Long nhận lệnh ở đây phụ trách công việc mở trường Trung Y tại Thụy Điển, do vậy mà Tần Lạc đã điều Trương Quang đi giúp Tuấn Long, chứ không quay về nước cùng đoàn trung ý Trương Quang có chuyện gì vậy? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Trường đoàn, quản gia của hoàng tử Philip, ông Cát Lạc Sệ vừa gọi điện tới bảo tìm anh nói chuyện. Trương Quang nói xong liền đứng sang một bên. Cát Lạc Sệ lúc này liền bước tới từ sau lưng của anh ta. Sau khi túi người lịch thiệp chào hỏi xong, Cát Lạc Sệ liền nói, "Tần Lạc tiên sinh, hoàng tử mời ngài tới hoàng cung một chuyến." "Bây giờ sao?" Tần Lạc nhìn vào đồng hồ trên di động ngơ ngác hỏi. "Vâng, ngay bây giờ." Cát Lạc Sệ đáp. "Có chuyện gì vậy?" Nghe Trương Quang phiên dịch xong, Tô Tử liền lo lắng hoàng thất sẽ làm điều bất lợi với Tần Lạc. "Tôi chỉ nhận lệnh tới đây mời Tần Lạc tiên sinh thôi. Xe đã được chuẩn bị rồi." Cát Lạc Sệ nói. "Không có việc gì đâu." Tần Lạc vỗ vỗ lên vai Tô Tử, ra ý nàng đừng lo lắng quá, "chúng ta đi thôi." "Đa tạ Tần Lạc tiên sinh." Cát Lạc Sệ cảm kích nói. "Trường đoàn, để tôi đi cùng anh." Trương Quang nói. "Không cần đâu, anh cũng về nghỉ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm." Tần Lạc cười nói. Dứt lời hắn liền cùng với Gạt Bồ đứng dậy. Nhưng lúc này trong tay của nàng không có cái lông của con mèo, vì Tần Lạc đã giải thích được cho nàng biết, con mèo nó cũng giống như người, nó cũng cần phải nằm ngủ nghỉ ngơi. Sau một thời gian, Tần Lạc lại quay lại hoàng cung của Thủy Điện. Từ khi Gạt Bồ theo hắn vào ở trong khách sạn, hắn chưa quay lại cái nơi tuyệt đẹp đó lần nào nữa. Dưới sự dẫn đường của Cát Lệ, Tần Lạc và Gạt Bồ đã bước vào một đại sảnh tráng lệ và nguy nga. Trong này đã có mấy người ngồi sẵn ở đó. Đám người này có cả nam, cả nữ, có già có trẻ. Tần Lạc không quen một hai trong số họ, người mà hắn quen duy nhất chỉ là hoàng tử Philip. Trông thấy Tần Lạc đi vào thì tất cả ánh mắt bọn họ đều đổ dồn lên người của Gạt Bồ. Người đầu tiên nổi trận lôi đình chính là hoàng hậu Mạ Dịn, bà chỉ thẳng vào mặt Tần Lạc mà quát, "Tần Lạc, sao cậu lại có thể như vậy? Tôi đã đem sự tín nhiệm cùng với tình hữu hảo của chúng tôi dành hết cho cậu, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?" Sau khi nghe dần phiên dịch xong, Tần Lạc ngơ ngác hỏi lại, "Thưa hoàng hậu Mạ Dịn, người đang nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lẽ nào cậu không chịu nhận sao người Trung Quốc giàu hoặc kia?" Mạ Dịn lạnh giọng cười nói. Tần Lạc nghe xong cũng nổi giận nói, "Trước khi trách cứ người khác thì nên nói rõ ràng sự việc ra trước. Nếu như là tôi làm thì tôi sẽ nhận, nếu như tôi không làm thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà đứng đây nghe bà mắc máy. Có phải cậu chính là người đã đăng bài trên mạng không?" "Đăng bài nào?" "Chính là cái bài nói quan hệ giữa cậu và Gạt Bồ." Hoàng tử Philip lúc này cũng cười khổ nói, "Trên mạng bây giờ đang xôn xao lắm. Tin tức bây giờ đã lan truyền đi khắp châu Âu rồi, bây giờ hoàng thất Thụy Điển vì bài viết này mà đang chịu sự săm soi của người dân. Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả." Tần Lạc nói, "Sao lại có người làm như vậy? Bọn lẽ nào biết được quan hệ giữa Gạt Bồ và hoàng thất sao? Cái này phải để tôi hỏi cậu mới đúng." Hoàng hậu Mạ Dịn giận dữ nói, "Biết được quan hệ giữa Gạt Bồ và hoàng thất chỉ có mình cậu, và chỉ có mình cậu mới có lý do làm như vậy để trị khỏi bệnh cho công chúa. Đây chính là bản đạp hữu hiệu nhất cho sự phát triển của Trung Y đúng không? Toàn bộ châu Âu sau này sẽ mở rộng cánh cửa để chào đón cậu đúng không? Cậu là người có lợi duy nhất trong chuyện này. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không làm chuyện này. Tôi thậm chí còn không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Tôi không có lý do gì để làm chuyện này cả. Bởi vì Philip là bạn của tôi, sự tín nhiệm của hoàng hậu Mạ Dịn với tôi giúp tôi truyền bá Trung Y còn hiệu quả hơn cả cái thủ đoạn đê tiện này. Thứ hai, tôi không bao giờ lấy danh dự cũng như sự đau khổ của Gạt Bồ để đánh đổi lấy mục đích mở đường cho Trung Y. Thứ ba, Tần Lạc bay sang Gạt Bồ nhìn một cái rồi nói, tôi cũng như hoàng hậu và Philip, tôi cũng không mong muốn Gạt Bồ bị tổn thương. Nói dối? Tôi không nói dối. Bạn của cậu làm chuyện nạp đúng không? Không thể như thế được. Cảm nhận thấy mọi người có ý thù địch với Tần Lạc, Gạt Bồ đột nhiên chạy tới trước mặt hoàng hậu Mạ Dịn gào toáng lên. Tiếng gào thảm thương của nàng làm cho người khác phải đau lòng thương xót, nhưng nó cũng chính là sự biểu hiện của sự tin tưởng của nàng dành cho Tần Lạc. Chương 768. Anh có thể trách em, nhưng không được phép hận em. Chương 768. Anh có thể trách em, nhưng không được phép hận em. Khi không có ai nói giúp cho Tần Lạc thì Gạt Bồ đã đứng ra. Với đúng phong cách của nàng, độ phẫn nộ của nàng biểu hiện ra một cách rõ rệt. Giọng nói của nàng khiến cho người ta phải kinh hãi. Tình yêu thương của nàng đối với Tần Lạc và lòng thù ghét đối với hoàng hậu Mạ Dịn đã bộc lộ ra rõ ràng, chỉ cần liếc qua là có thể thấy được ngay. Tất cả mọi người đều cảm thật kinh hãi, bọn họ thật không ngờ là một người gần như không được ai biết đến là thành viên trong hoàng thất là Gạt Bồ đây lại có thể có một hành động dã man đến thế hơn nữa, sao giọng nói của nàng lại có thể quái dị đến mức thế? Đây là người hay là dã thú vậy? Người bị nhắm đến đầu tiên là hoàng hậu Mạ Dịn, người mà đang xảy ra tranh chấp với Tần Lạc. Mình là mẹ của nó, mẹ ruột của nó, vậy mà nó lại gào thét lên với mình chỉ vì một người đàn ông mới tiếp xúc với nó có vài ngày, điều này khiến cho hoàng hậu Mạ Dịn cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết trước như thế này thì đã không đồng ý cho hắn ta đến chữa trị cho Gạt Bồ rồi. Mạ Dịn hối hận nghĩ, nếu thế thì con gái mình mặc dù bị bệnh nhưng chung quy thì nó vẫn là con gái mình. Nhưng bây giờ thì nó rốt cuộc là coi mình là gì của nó đây? Là kẻ địch chăng? Gạt Bồ, Gạt Bồ, đừng nói chuyện với mẹ như thế. Philip chạy lên trước khuyên răn, anh sợ Gạt Bồ làm mẹ tức giận thực sự thì sẽ chẳng có lợi gì cho bước chữa trị tiếp theo của nàng. Qua thời gian vừa rồi tiếp xúc với Philip và thấy được tình yêu của Philip dành cho mình, thì thái độ Gạt Bồ đối với Philip mặc dù không thể bằng được đối với Tần Lạc nhưng cũng không đổi địch như với những người lạ khác. Mặc dù nàng không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng nàng cũng không gào thét gì với anh cả. Nhưng nét mặt của nàng vẫn nhìn vào hoàng hậu Mạ Dịn và những cô bác anh chị vừa mới đứng dậy từ chỗ ngồi của mình kia với con mắt căm hận. Tần Lạc quay người nhìn Gạt Bồ cười nói, đừng giận, tôi không sao. Gạt Bồ mở đôi mắt to màu xanh thẫm của mình ra nhìn Tần Lạc với con mắt ngơ ngác, sau đó Tần Lạc lại giơ tay ra vuốt nhẹ vào mái tóc nàng, lập tức nàng mỉm cười thật tươi giống như là một đứa trẻ vậy, rồi như hiểu được ý của Tần Lạc. Nàng lại quay ra đứng sau lưng Tần Lạc. Sự thay đổi đột ngột của Gạt Bồ khiến cho không ít người ở đây đều khó mà có thể chấp nhận được. Tần Lạc làm cho người ta liên tưởng ngay tới người nuôi dạy thú thần kỳ trong vườn mạnh thú. Bất luận đối phương có là một con mạnh thú ghê gớm thế nào thì khi đến trước mặt hắn đều trở nên ngoan ngoãn, nghe lời ai có thể nói cho tôi biết, ở đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thần Vương Vạn Đờ Mộ lên giọng hỏi. Gạt Bồ không biết nói và cũng không hiểu chúng ta đang nói những gì. Philip cung kính giải thích. Thế sao con bé lại thân thiết với cậu ta vậy? Vạn Đờ Mộ chỉ vào Tần Lạc nói. Philip cũng đau đầu không biết giải thích thế nào cho phải, tình cảm của Gạt Bồ đối với Tần Lạc mật thiết đến nỗi làm cho những thành viên trong hoàng thất này cảm thấy khó chịu. Có cảm giác như những người thân này đều không thể bằng được một anh bác sĩ vậy, nhưng sự thực thì lại đúng là như vậy, anh còn biết phải giải thích ra sao đây? Tần Lạc tiên sinh là bác sĩ của Gạt Bồ, bọn họ ở gần nhau rất là vui vẻ. Gạt Bồ có cảm giác dựa dẫm đối với anh ấy. Philip cố ý làm ra vẻ như không có chuyện gì. Như thế có lợi cho việc điều trị bệnh tình cho Gạt Bồ. Là vậy sao? Hoàng đệ nổ quay mặt lại hỏi Hoàng hậu Mạ Dìn. Đúng vậy. Hoàng hậu Mạ Dìn lên tiếng nói. Bác sĩ là do bà tìm tới. Việc Gạt Bồ ở bên Tần Lạc cũng được sự cho phép của bà. Tất nhiên là Philip đã đảm bảo với bà rằng với điều kiện là Tần Lạc sẽ không làm thương tổn gì đến Gạt Bồ cả. Nếu bây giờ mà bà lại nói là bà căn bản là không biết gì hết thì chẳng phải là đã tự tát vào mặt mình rồi ư? Là hoàng hậu của một nước, bà có dũng khí để gánh chịu bất kể trách nhiệm gì xảy ra. Sự việc là do cậu tuyên truyền ra bên ngoài phải không? Bạn Đợt Bồ nheo mắt vào nhìn Tần Lạc, ông cũng rất tò mò về cậu thanh niên trẻ tuổi này. Mặc dù bọn họ gặp nhau lần đầu nhưng ông ngày nào cũng có thói quen đọc báo, thấy thời gian vừa rồi giới truyền thông của Thụy Điển xôn xao hết cả lên vì đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc này đến đây và làm đủ mọi chuyện, còn Tần Lạc thì liên tục được xuất hiện trên các mặt báo. Từ góc độ khác mà nói thì ông không hề xa lạ gì với hắn. Ông cũng nhìn ra rồi đấy. Tần Lạc chỉ vào Gạt Bồ nói. Một người phụ nữ còn hiểu được việc duy trì tình bạn, không để bạn mình bị tổn thương, thì tôi làm sao có thể dùng đến danh tiếng của Gạt Bồ để lăng xê mình lên được chứ? Còn nữa, việc này bề ngoài thì có vẻ đúng như là có lợi cho tôi, nhưng nếu vì thế mà đắc tội với các vị thì con đường mở rộng Trung Ý ở Thụy Điển liệu còn có thể tiếp bước được nữa không đây? Tôi và Hoàng tử Philip là bạn của nhau, tôi cũng nhận được sự ủng hộ của Hoàng hậu Mạ Dìn, vậy thì tôi còn có lý do gì để mà làm một chuyện vẽ vời vô ích như thế chứ? Chú, cháu tin vào Tần Lạc. Philip đứng ra nói. Cháu tin là anh ấy sẽ không làm một việc như vậy. Mạ Dìn nhìn Gạt Bồ với ánh mắt khó hiểu rồi nói, mặc dù tôi không ngỡ gì anh ta nhưng tôi cho rằng, anh ta đúng là chẳng cần thiết phải làm như vậy, vì điều này quả thực quá là ngu ngốc. Quốc vương Bại Dẹp hiện giờ đang ở nước ngoài, hiện giờ người có tiếng nói trong hoàng thất nhất đó là Hoàng hậu Mạ Dìn, người kế thừa ngôi quốc vương là Hoàng tử Philip và thân vương Phạn Đờ Mộ. Nghe xong lời của Hoàng hậu Mạ Dìn và Hoàng tử Philip thì những hoài nghi về Tần Lạc của ông đều đã tiêu tan, thân vương Phạn Đờ Mộ gật đầu nói, nếu nói thế thì chắc chắn là đã có người khác làm chuyện này. Bất luận là ai thì nhất định phải nghĩ cách mà tìm cho ra mới được. Chúng ta phải biết mục đích mà hắn ta định làm thế là gì. Lẽ nào chỉ là muốn phá hỏng danh dự của hoàng thất hay sao? Cháu đã bảo Cắt Lạc sẽ đi điều tra rồi ạ. Philip lên tiếng nói. Đây không phải là vấn đề mà chúng ta nên quan tâm nhất hiện giờ. Việc mà chúng ta cần phải đối mặt bây giờ đó là làm thế nào để giải thích với công chúng về việc này. Thân vương Hoãn Đờ Mộ nhìn Gạt Bồ một cái rồi nhíu cặp lông mày lại nói, để người phát ngôn cho hoàng thất tuyên bố cứ nói là việc này hoàn toàn là võ đoán. Hoàng thất Thụy Điển không hề có một người thân thích nào như thế này. Đúng đấy. Chúng ta cũng không thể thừa nhận thân phận của cô ấy với công chúng được chứ. Con không biết phải giấu mặt vào đâu bây giờ. Con gái bạ tạ của thân vương Hoãn Đờ Mộ vừa nghịch điện thoại vừa nói. Vẻ mặt của hoàng hậu Mạ Dìn khẽ xa sầm xuống, nhưng cuối cùng thì bà vẫn không thể thốt lên lời nào. Mặc dù khó nghe một chút, nhưng những lời nó nói thì đúng là sự thực. Lẽ nào bây giờ lại đứng trước công chúng nói rằng Gạt Bồ là con gái mình ư? Một cô con gái mắc phải một căn bệnh kỳ quái và được giấu kín trong 18 năm qua, điều này sẽ có ảnh hưởng tồi tệ thế nào đối với hoàng thất chứ? Cháu không đồng ý làm vậy. Philip lên tiếng phản bác lại. Chẳng nhẽ lại nói thẳng sự thực ra với bên ngoài ư? Thân vương Phản Đờ Mô khó chịu nói. Thưa chú, nếu chúng ta làm vậy thì chẳng công bằng với Gạt Bồ chút nào. Theo như cháu được biết thì rất nhanh thôi Gạt Bồ sẽ được Tần Lạc chữa khỏi bệnh, đến lúc đó thì chúng ta sẽ cho em ấy một thân phận gì đây? Lẽ nào mãi mãi vẫn không có cách nào thừa nhận trước mặt công chúng em ấy là người thân của chúng ta hay sao? Đúng vậy. Hiện giờ sự việc này đã được bàn tán một cách xôn xao trên Inter, với chế độ quản lý không hạn chế đối với giới truyền thông, thì e rằng ngày mai tin tức này sẽ được đăng lên những trang bìa của các tờ báo cho mà xem giới truyền thông trên khắp thế giới sẽ chú ý tới sự kiện này. Bọn họ phải giải thích như thế nào cho dân chúng hiểu đây? Nói thẳng sự thực ra với dân chúng ư? Không, bọn họ nhất định là không muốn làm vậy. Vì làm thế thì quả thực làm tổn hại đến Hoàng thất Thụy Điển rất ghê gớm. Bọn họ đều là những con người cao quý, có một dòng máu ưu tú, vĩ đại nhất đang chạy quần quật trong người họ. Vậy thì làm sao lại có thể sinh ra một người kỳ dị như thế này chứ? Phủ nhận tin này trước công chúng nói với bọn họ rằng, những điều này căn bản là có người giáp tâm vu khống, nhưng ngày sau Gạt Bồ được điều trị khỏi rồi thì làm thế nào? Vẫn phải là một người tàng hình không giao du gì với bên ngoài như bây giờ ư? Không được. Nếu như công bố ra ngoài, công nhận thân phận công chúa của Gạt Bồ thì không những trong Thụy Điển, mà toàn bộ nhân loại sẽ chú ý tới chúng ta. Đến lúc đó không biết là những thế lực thù địch, những báo giới bất mãn với chúng ta sẽ nói chúng ta ra sao. Hoàng thất Thụy Điển che giấu công chúa bao năm nay bị mắc phải căn bệnh quái dị, người ta viết như vậy cũng chẳng sao. Nhưng nếu bọn họ lại bịa đặt rằng trong dòng máu tôn quý của chúng ta ai cũng mắc phải căn bệnh quái quỷ này, thì chúng ta sẽ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Đúng là sự việc này có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn giữ lập trường của mình. Hoàng tử Philip kiên nghị nói, Gạt Bộ là một thành viên trong gia đình chúng ta phải đối diện với sự thật. Gạt Bộ là em gái của tôi. Tôi không thể nào bỏ rơi nó được. Bọn họ tranh cãi nhau kịch liệt bằng tiếng Thụy Điển. Zion cũng không phiên dịch cho Tần Lạc nghe. Chính vì vậy nên Tần Lạc cứ đứng được mặt ra mà chẳng hiểu gì cả. Hắn và Gạt Bộ đều là hai người ngoại cuộc, và đều không hiểu những người trong hoàng thất này đang thảo luận với nhau cái gì nữa. Gạt Bộ dường như do đứng lâu quá mệt buồn ngủ. Do vậy nàng liền giật giật áo Tần Lạc rồi chỉ vào mắt của mình ý muốn nói, tôi buồn ngủ lắm rồi. Tần Lạc thấy vậy liền gật gật đầu nói, thưa các vị nếu như không có việc gì, thì chúng tôi có thể về trước được không? Gạt Bộ buồn ngủ. Muốn về đi ngủ. Hoàng hậu Mạ Dìn nghe vậy liền nhìn Gạt Bộ rồi nói, có chuyện này xảy ra như vậy, nếu như ở trong khách sạn thì thật không an toàn chút nào, hay là để Gạt Bộ ở lại trong cung. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, không được. Nếu như vừa mới có cái tin này mà Gạt Bộ đã biến mất thế thì càng chứng tỏ rằng bài viết kia là sự thật. Mạ Dìn nghĩ cũng đúng, nên liền bảo Philip đánh xe đưa Tần Lạc và Gạt Bộ ra về khách sạn. Những người còn lại ở đây lại tiếp tục cuộc tranh cãi về vấn đề nhức đầu này. Khi vừa về tới phòng thì di động của Tần Lạc rung lên. Tần Lạc nhìn vào số điện thoại thì lập tức trầm giọng nói, có phải em làm việc này không? Đúng vậy. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia thừa nhận. Tại sao em lại làm vậy? Tần Lạc cố kìm nén cơn giận lại nói, em làm vậy là vì anh. Giọng người phụ nữ kia cười nói, anh có thể trách em nhưng không được phép hận em. Chương 769. Người phụ nữ bất chấp thủ đoạn. Chương 769. Người phụ nữ bất chấp thủ đoạn vì anh ư? Em đem trung y vứt lên đống lửa rồi em còn nói là vì anh. Em làm cho anh phải đối diện với cả một hoàng thất của Thụy Điển, anh khó khăn lắm mới thiết lập được mối quan hệ này, thế mà lại bị em làm cho hỏng bét hết cả. Giọng người phụ nữ bên kia bật cười khanh khách, giò tan. Nàng tuy ở cách đây rất xa, nhưng lại làm cho Tần Lạc cảm giác như nàng ở bên cạnh hắn ngay lúc này. Em biết, anh đã hiểu. Chỉ là anh không dám đối diện với nội tâm của mình mà thôi, anh đang cảm thấy tội lỗi. Người phụ nữ kia vạch trần Tần Lạc một cách không thương tiếc, tất cả sự giận dữ của hắn cũng theo đó mà xì như một quả bóng xì hơi. Không nghe thấy Tần Lạc nói gì, người phụ nữ kia lại bật cười khanh khách nói, không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này đâu. Trung y cứu vớt công chúa Thụy Điển khỏi bệnh tật, hành hạ anh thấy còn gì tốt hơn cơ hội này nữa hả? Toàn bộ báo giới trên toàn thế giới sẽ bị cái tin này thu hút. Mỗi tờ báo đều đưa anh lên trang đó, anh không phải muốn cứu vớt Trung y sao? Anh không phải là muốn Trung y xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới sao? Anh đã làm được rồi đó. Tin em đi đêm hôm nay à? Không, đối với anh mà nói thì phải là sáng ngày mai. Toàn bộ báo giới trên toàn thế giới sẽ phát điên, bọn họ sẽ điều tra về việc này. Bọn họ muốn tìm ra được thân phận của cô gái đó, bất luận hoàng thất có phản ứng gì, bất luận chuyện này sẽ phát triển tới đâu, bất luận cô ấy có phải là công chúa hay không, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Công việc của anh bây giờ là chữa trị cho cô ấy thật tốt. Lệ Khuynh Thành đúng vậy, người tạo nên làn sóng dư luận nạp chính là Lệ Khuynh Thành. Hoàng tử Philip đúng là một người dễ bị lừa và lương thiện quá đáng. Anh đã chủ động tiết lộ việc anh có một người em gái cho nàng biết và nói rằng Tần Lạc đang chữa trị cho em gái của anh. Khi Lệ Khuynh Thành gọi điện tới thì Tần Lạc đã che giấu việc này, nhưng Lệ Khuynh Thành đã thu nhận là Philip đã nói cho nàng biết, do vậy mà hắn cũng phải khai thật ra cho nàng nghe hết mọi chuyện. Hắn cứ tưởng Lệ Khuynh Thành sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng bây giờ chuyện này đã được nàng tung hê cho tất cả mọi người đều biết. Đáng ghét. Lúc ở trên giường thì gọi em là vợ yêu, là cưng mê. Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Lệ Khuynh Thành lại nói, anh có phải thấy em bất chấp thủ đoạn, ích kỷ quá không? Tần Lạc không nói gì. Hắn đúng là rất muốn nói Lệ Khuynh Thành như vậy, nhưng hắn không mở miệng ra nổi. Hắn biết Lệ Khuynh Thành đã làm đúng, đúng là không có tin tức nào giật gân bằng tin tức có liên quan tới hoàng thất thật. Chỉ cần việc này thành công, toàn thế giới sẽ biết tới sự tồn tại của Trung Y, chỉ cần hắn nỗ lực chữa trị tốt cho Gạt Bộ, vậy thì Trung Y sẽ nổi như cồn trên toàn thế giới. Đến cả căn bệnh quái ác này Trung Y còn chữa trị được, thế thì còn bệnh gì mà Trung Y không giải quyết được cơ chứ? Nhưng sự thành công này lại trà đạp lên sự tin tưởng của Philip, không khác gì một thằng phản bội khốn nạn. Sau một thời gian tiếp xúc tại đây, Tần Lạc thực sự đã coi Philip là bạn và cũng coi Gạt Bộ là em gái của mình, hắn cũng không muốn Gạt Bộ bị tổn thương. Cho dù nàng có bình phục, nhưng sau này báo giới vẫn sẽ rắc muối lên vết thương của nàng, đến lúc đó nàng sẽ ra sao? Tần Lạc quay lại nhìn Gạt Bộ, thấy nàng vẫn bám vào áo của hắn, mà hai mí mắt cứ díp hẳn lại. Nhưng nàng vẫn cố gắng trợn to mắt lên không dám đi ngủ một mình. Nhìn vào làn da pha lê của Gạt Bộ, trái tim của Tần Lạc như bị muôn ngàn mũi kim châm vào. Lệ Khuynh Thành nói đúng, mình đúng là cảm thấy có tội với Gạt Bộ. Nàng đã dành hết sự tín nhiệm của mình cho hắn, thế mà hắn lại phản bội nàng một cách vô sỉ như vậy. Anh vẫn còn nhớ lời em nói chứ? Lệ Khuynh Thành cười nói, em nói chuyện với anh nhiều như vậy, anh làm sao nhớ được em nói gì cơ chứ? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành cười nói, đó là cái lần anh cùng em đi tính sổ với bọn làm giả hàng chúng ta. Khi quay về ngồi ở quán cà phê em nói với anh đấy. Trên cái thế giới này, có 99 mâu thuẫn không thể đường đường chính chính giải quyết được, vì vậy mà anh cần phải có một người phụ nữ thủ đoạn tàn nhẫn ở bên cạnh. Những việc mà anh không dám làm, thì em sẽ làm thay anh. Tần Lạc nhớ ngay tới lần hắn đi tìm Lý Lệnh Tây tính sổ, Lệ Khuynh Thành khi đó đã có những thủ đoạn ghê người như thế nào. Lý Lệnh Tây chết rồi, quản tự cũng chết rồi. Quy mô của quốc tế Khuynh Thành càng lúc càng lớn, mạnh nhớ tới những chuyện này, Tần Lạc khẽ dùng mình xúc động. Em nhớ kỹ vậy. Tần Lạc nhẹ nhàng hỏi. Hắn thật không nỡ lòng nào mà mắng nhiếc hay tức giận với nàng nữa. Nếu như không có nàng, thì e rằng hắn cũng không có được cái quốc tế Khuynh Thành, nếu như không có quốc tế Khuynh Thành thì cũng chẳng thể nào có được công hội Trung Ý. Tần Lạc hiểu rõ rằng chính phủ không thể nào bỏ tiền ra tài trợ cho hắn để đầu tư vào Trung Ý cả, mà cho dù có bỏ tiền ra thì người lo liệu hết công việc của công hội Trung Ý gì cũng không phải là hắn. Anh mềm lòng rồi sao? Lệ Khuynh Thành nói. Thực ra chuyện này là mượn một chút cũng được mà. Tần Lạc nói. Muốn tới lúc nào? Chờ cho cô ấy bình phục sao? Chờ cho cô ấy trở thành người bình thường ư? Lệ Khuynh Thành hỏi vặn lại. Đến lúc đó cô ấy có chứng nhận bệnh tình cô ấy đã mắc phải không? Hoàng thất Thụy Điển có đồng ý để nàng công bố bệnh tình không? Công chúng có tin không? Báo giới còn tin giật gân để đưa nước không? Không. Em nghĩ kỹ rồi, chuyện này anh không làm được thì để em làm. Vì chỉ có em mới là người thích hợp nhất để làm. Chỉ cần bọn họ không điều tra ra được, thì bọn họ vẫn giữ được tình bằng hữu với anh. Lần nào tranh luận, Lệ Khuynh Thành cũng đều thắng. Anh không phải là đã phải lòng cô công chúa rồi đấy chứ? Lệ Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Em đang nghĩ lung tung cái gì thế? Tần Lạc cười khổ nói. Nếu em là anh em cũng không chịu nổi sức lôi cuốn của cô ấy đâu. Anh nghĩ xem, nếu như cô ấy cứ trần như nhộng nằm trên giường, thân phận lại là công chúa, anh lẽ nào không cảm thấy mình vừa chinh phục được đỉnh cao mới hay sao? Người mà anh ngủ cùng là công chúa được trong thời buổi này, có mấy người đàn ông được diễm phúc như anh đâu. Cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi. Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành làm cho phát điên lên, nàng lúc thì bất chấp thủ đoạn, tàn độc vô cùng, nhưng lúc thì lặng lỡ thoá. Làm cho hắn có cảm giác vừa lên tiên, vừa xuống địa ngục vậy. Cô bé. Lệ Khuynh Thành giễu cợt nói, anh cũng hơi bị coi thường bọn trẻ bây giờ rồi đấy. Tần Lạc không dám bàn luận thêm gì với Lệ Khuynh Thành nữa, nên liền lãng sang chuyện khác, Hoàng thất Tờ Hờ Ụ Vờ Điện đã phái người đi điều tra việc này. Em biết. Lệ Khuynh Thành tự tin nói, anh cứ yên tâm. Họ sẽ không điều tra ra được anh hay em đâu. Mà bọn cũng sẽ chẳng điều tra được cái gì đâu. Phải cẩn thận hơn nữa mới được. Tần Lạc thở dài nói, nước cờ này đi quá mạo hiểm. Nếu như bọn họ biết được, thì bao nhiêu kế hoạch sẽ hỏng bét hết cả. Cưng yêu. Lẽ nào cưng không tin tưởng năng lực của em sao? Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Anh có nhớ em không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Em muốn anh lắm. Tần Lạc thấy miệng hắn khô rát. Thèm được uống nước. Lẽ nào anh không muốn tới đây để cưỡng hiếp em hả? Lỗ mũi của Tần Lạc nở lớn. Thở phì phò khó nhọc. Hắn đưa tay lên quệt vệt máu đang chảy ra ở đó. Lệ Khuynh Thành biết mục đích của nàng đã đạt được, nên phá lên cười, "Chồng yêu, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?" "Em đúng là con yêu tinh." Tần Lạc cắn răng nói. "Em chỉ muốn anh thôi mà." Giọng của Lệ Khuynh Thành trở nên tủi thân nói. "Không có chuyện gì thì anh dập máy đây." "Ừm. Nếu như anh thấy khó chịu thì đi tìm Tô Tử mà giải quyết. Cô ấy không phải cũng đang ở Thụy Điển hay sao? Em cũng phải đi tìm mấy cậu đẹp trai để giải tỏa mới được. Cứ tưởng chỉ khêu gợi anh, thế mà lại thành khêu gợi bản thân mình." "Em dám?" Tần Lạc tức giận nói. "Được rồi, được rồi. Em không tìm nữa. Em chỉ đùa thôi mà. Em sẽ nhịn chờ đến lúc anh về mà hãm hiếp em." Tần Lạc có cảm giác phương tiện giao thông ở thời này quá là hậu. Nếu như máy bay chỉ cần nửa giờ là về tới Yến Kinh thì tốt biết mấy. Khó khăn lắm Tần Lạc mới đập được điện thoại xuống, thì hắn phát hiện Gạt Bồ đã nằm lăn kềnh dưới đất rồi. Hắn bất đắc dĩ liền ôm lấy nàng đặt lên trên giường, sau đó liền vào nhà tắm. Suối nước hạ hỏa. Con yêu tinh đáng ghét này, hại người quá đáng. Tần Lạc lúc này rất muốn luồn sang bên phòng của Tô Tử, nhưng hắn lại nghĩ mấy hôm nay Mama và Tiểu Mẫn đều nằm với Tô Tử, nên đành từ bỏ luôn ý nghĩ này. Tần Lạc chạy khắp nơi trong khách sạn mà cũng không tìm thấy quyển tạp chí sex nào cả. Cái khách sạn này đến cả sách khiêu dâm cũng không có nữa. Tần Lạc thất vọng vô cùng. Hắn bất đắc dĩ liền quay lại giường nằm cạnh Gật Bồ. Tần Lạc nằm cạnh Gật Bồ, nhìn vào gương mặt thuần khiết của nàng, khẽ thở hắt ra. Con yêu tinh kia đúng là hại người quá đáng. Tần Lạc đưa tay lên vuốt nhẹ lên đầu của Gật Bồ nói, không biết bình phục rồi, em có tha lỗi cho tôi không? Nói xong hắn liền hôn lên trán của Gật Bồ, rồi khó khăn nói, thành thật xin lỗi. Chương 770. Câu chuyện tình hot nhất chương 770, câu chuyện tình hot nhất Tần Lạc bị mất ngủ. Khi đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc xảy ra vụ việc có liên quan đến người phụ nữ bị sảy thai thì hắn cũng không hề bị mất ngủ. Cho đến tối hôm bị mấy người kiếm khách đuổi giết ở thư viện hắn cũng không mất ngủ. Vậy mà hắn lại mất ngủ vì việc thân phận của Gạt Bồ bị tiết lộ ra bên ngoài. Hắn biết Lệ Khuynh Thành đã đúng, cũng biết đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Với tính cách của nàng, thì khi phát hiện ra một thời cơ thế này mà còn không ra tay thì đã không phải là nàng rồi. Giết một người thì có tội, nhưng giết vạn người thì lại là anh hùng. Từ cổ đến giờ, làm gì có một người thành công nào mà chưa từng dẫm đạp lên ai bao giờ. Vậy nhưng hắn lại không vượt qua nổi quan hải này. Lệ Khuynh Thành là một thương nhân, và cũng là một người luôn đi theo chủ nghĩa có lợi. Nàng làm việc, luôn theo đuổi những lợi ích to lớn nhất. Nàng không rõ được quan hệ giữa Gạt Bồ và mình, nàng không rõ việc Gạt Bồ lệ thuộc vào mình, nàng lại càng không rõ rằng Gạt Bồ đi theo mình giống như một cái đôi vật, hoặc có lẽ là cho dù nàng có biết tất cả những điều này thì nàng vẫn sẽ làm như thế. Nàng chỉ để tâm đến người mà nàng yêu, còn đối với người mà nàng không yêu thì nàng sẵn sàng coi họ như một quân cờ không hơn không kém. Khi phải đối mặt với những lời trách móc và tức giận của hoàng hậu Mạ Dịn thì đến cả hoàng tử Philip cũng phải tránh đi. Vậy mà nàng, một cô công chúa nhỏ lại đứng ra mà chẳng có bất kỳ tâm địa gì. Nàng đã làm tất cả để bảo vệ mình, thậm chí là gào thét vào mặt hoàng hậu nữa. Cứ nghĩ đến tiếng kêu gào giống như một con thú nhỏ bị thương, thì Tần Lạc lại cảm thấy tim mình đau thắt lại. 5 giờ sáng hắn đã tỉnh dậy rồi, mặc xong quần áo thì hắn liền lên thẳng tầng thượng của tầng lầu. Trên này trồng cây cỏ hoa lá, thậm chí còn có cả một hồ bơi rộng lớn nữa. Vào lúc trời xế chiều thì nơi đây có rất nhiều người đến uống cà phê, ăn điểm tâm rồi ngắm cảnh, nhưng vào lúc này The Ever thì lại vắng vẻ, tĩnh mịch như một khu rừng nguyên sinh vào mùa hè vậy. Tần Lạc sau khi nhìn vào tia nắng ban mai vừa mới rọi xuống đỉnh đầu rồi hà hơi hít một hơi thật dài. Sau đó hắn bắt đầu tư thế luyện tập. Cái đạo gia pháp môn này không những có công hiệu làm cho cơ thể khỏe mạnh, mà khi gặp phải những chuyện phiền lòng thì chỉ cần chăm chú tập một lượt thôi, ngay khi kết thúc sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, phấn chấn, như thể tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết được vậy. Tần Lạc vừa mới luyện đến đoạn cầm thứ 6, thì chiếc cánh cửa thủy tinh trên tầng thượng được người ta mở ra, sau đó có một người đàn ông trẻ tuổi bước lại gần. Người đàn ông này mắt đen tóc đen, tướng mạo anh tuấn, anh ta để mái tóc ngắn nhìn rất gọn gàng năng động. Nhưng cái khiến cho Tần Lạc cảm thấy lạ mắt, mới mẻ đó là anh ta cũng mặc một bộ đồ đời nhà Đường cho tiện cho việc luyện công giống mình. Thì ra là một người Trung Quốc. Tần Lạc nghĩ thầm, gặp được đồng bào ở đất khách quê người thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả, cùng với cuộc sống ngày càng được nâng cao của người dân Trung Quốc thì cũng ngày càng có nhiều người ra nước ngoài du lịch, vui chơi. Nhưng gặp một người Trung Quốc vào thời gian và địa điểm thế này khiến cho hắn cảm thấy thật là có duyên phận. Người đàn ông cũng không ngờ là lại có người còn đến sớm hơn cả mình, và lại càng không ngờ đó là một người Trung Quốc. Anh ta có vẻ sửng sốt, sau đó gật đầu chào Tần Lạc một cái. Tiếp đó anh ta liền tìm một góc để đánh thái cực quyền. Nhưng khi anh ta vô tình nhìn thấy những tư thế cổ quái mà Tần Lạc vừa làm thì độ phối hợp của chân tay anh không còn ăn ý với nhau, động tác cũng không được trôi chảy như trước nữa. Anh ta thấy vậy liền mau mau kết thúc rồi chạy ra kia xem Tần Lạc luyện công. Sau khi Tần Lạc chắp tay kết thúc việc luyện công thì anh ta liền bước lên trước, cười hỏi, "Là người Trung Quốc phải không?" "Vâng, là người Trung Quốc." Tần Lạc dùng chiếc khăn khô sạch mà mình đem tới lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, gật đầu đáp lại, "Tôi cũng vậy." Người đàn ông giơ tay ra trước mặt Tần Lạc nói, "Tên tôi là Lý Thu Bạch. Tôi nên xưng hô anh thế nào đây?" Tần Lạc. Tần Lạc cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh ta rồi cười nói, "Quả nhiên là anh." Lý Thu Bạch cười nói, "Anh biết tôi sao? Sao không biết cho được? Mấy ngày nay ngày nào giờ tờ báo ra cũng thấy tin tức về anh, không ít báo còn có cả hình anh ở trong cơ, hiện giờ anh ở Thụy Điển cũng được xem là một người nổi tiếng rồi. Tần suất được đăng báo của anh còn cao hơn rất nhiều những ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc lừng danh đấy." Lý Thu Bạch trêu vừa nói. Tần Lạc cười nói, "Cũng coi như đã có cống hiến lớn cho việc mở rộng và phát triển Trung Ý đấy." "Đúng vậy." Lý Thu Bạch gật đầu nói, "Khi còn ở trong nước thì tôi vẫn rất quan tâm chú ý đến anh." "Ồ." Tần Lạc đưa một ánh nhìn nghi ngờ qua anh ta. "Có lẽ là kể từ khi ở Vân Điền cũng nên, khi đó giới truyền thông ngày nào cũng đưa tin về anh và còn cả Vương Cựu Cựu tiểu thư vượt ngàn dặm để đi tìm tình yêu cho mình mà không sợ cái chết nữa. Sau đó là việc đánh bại Hàn Y Lìa rồi đến vụ việc ở Aji, nghe những chuyện về anh mà nhiệt huyết của tôi trào dâng hừng hực. Tôi vẫn luôn tìm xem có cơ hội nào để uống với anh một chén hay không, không ngờ lại gặp anh ở đây." Lý Thu Bạch cười hề hề nói, "Điều đó là vinh hạnh đối với tôi." Tần Lạc gật đầu cười đáp, chẳng ai có thể kháng cự lại được những lời khen ngợi của người khác, đặc biệt là những lời ca tụng một cách bộc trực thẳng thắn như của Lý Thu Bạch đây. Đó phải là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tôi rất hiếu kỳ không hiểu vì sao anh lại muốn làm những thứ này. Với y thuật của anh thì việc kiếm tiền đối với anh mà nói thì chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Lý Thu Bạch nói, tôi biết. Tần Lạc gật đầu. Tôi có được tất cả những thứ này, thậm chí tôi còn sống để mà đứng đây nói chuyện được với anh thì đều nhờ vào Trung Ý cả, cứ coi như là đền ơn đi. Thao nào? Lý Thu Bạch nói, vì tôi đã thấy xung quanh mình có quá nhiều việc như vậy xảy ra nên ban đầu tôi nghĩ đó là vì anh muốn lăng xê bản thân, nhưng về sau tôi thấy danh tiếng của anh gần như đã đạt đến đỉnh điểm rồi mà vẫn tiếp tục làm những việc khó khăn mà không phải để lấy lòng ai cả thì tôi đã biết là tôi trách nhầm anh rồi. Tần Lạc có cảm giác như gặp được tri kỷ của mình, bèn cười nói, sao anh lại đến Thụy Điển? Đến tham gia một đợt quay quảng cáo. Lý Thu Bạch đáp, anh là minh tinh hay sao? Anh mới là minh tinh. Lý Thu Bạch cười khổ, nếu chúng ta đi cùng nhau ở ngoài thì có lẽ mọi người đều nhận ra anh mà lại chẳng biết tôi là ai cả cũng nên. Làm gì có chuyện đó chứ? Nghề y làm sao được chú ý bằng làng giải trí được? Tần Lạc khiêm tốn nói. Đúng thế. Đến cả một bác sĩ nổi tiếng nhất cũng không thể nổi tiếng bằng được một minh tinh nhỏ trong làng giải trí, nhưng đó là ngày trước chứ từ sau khinh xuất hiện, thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Ngày trước báo chí rất hiếm khi đưa tin đến các bác sĩ, nhưng bây giờ thì anh luôn là người cướp mất những trang nhất của chúng tôi. Vừa rồi anh đánh quyền gì vậy? Sao ngày trước tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Lý Thu Bạch đưa ra câu hỏi mà nãy giờ mình vẫn luôn cảm thấy yêu kỳ. Tần Lạc nói. Hắn cũng sớm biết người đàn ông trẻ tuổi này cảm thấy tò mò với quyền pháp mà mình đánh, vì anh ta đứng ở bên cạnh xem mình tập cả nửa giờ đồng hồ mà. Sao tôi chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Vì loại quyền pháp này căn bản là chưa được phổ biến ở bên ngoài. Thì ra là vậy. Lý Thu Bạch gật đầu nói. Nó so với thái cực thì cái nào lợi hại hơn? Lợi hại? Tần Lạc cười nói. Mỗi cái lại có một tác dụng riêng của nó. Thực ra cả hai đều thuộc vào tâm pháp của đạo gia. Trên rất nhiều phương diện thì nó giống nhau. Thì ra là vậy. Lý Thu Bạch nói. Tôi vốn dĩ còn định bái sư học võ cơ. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì thôi. Nếu anh là một học giả thì tôi khuyên anh nên luyện tập. Nhưng tôi có thể nhìn ra là anh đã bỏ không ít công sức cho thái cực phải không? 12 năm. Lý Thu Bạch tự hào nói. Từ lần đầu tiên khi tập vài lượt với ông ngoại xong thì tôi thích nó liền và vẫn kiên trì tới bây giờ. Những thứ của tổ tiên chúng ta để lại quả là bảo bối. Chỉ đáng tiếc là hiếm người hiểu được điều đó. Chỉ cần những thứ này không bị mất thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày được coi trọng lại thôi. Tần Lạc cười nói. Ví dụ như Trung Y Điệ. Và còn cả thái cực nữa. Tần Lạc gật đầu đáp lại. đáng tiếc là tôi không có thời gian, nếu không thì tôi sẽ học hết những gì mà ông cha ta để lại. Tôi còn rất hứng thú với trung y nữa, nhưng sau khi nhìn thấy một loạt huyệt vị dày đặc trên cơ thể con người, thì chỉ còn cách từ bỏ. Để mà nhớ được những thứ này thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức phải không? Tôi đã học được gần 20 năm, cho đến bây giờ cũng có thể nói là chỉ hiểu được phần nào mà thôi. Anh thật khiêm tốn quá. Anh bây giờ đang là một bác sĩ nổi tiếng nhất trong làng y học trong nước đấy, và cũng là một vị trung y nổi tiếng nhất trên thế giới. Tần Lạc lắc đầu. Bây giờ chỉ có một mình hắn nổi tiếng, nhưng nếu trung y muốn phát triển hơn nữa thì phải cần đến một tốp lớn người nữa. Đây chính là hướng mà Tần Lạc đang cố gắng hết sức, và cũng là mục đích của việc hắn thành lập ra công hội trung y. Hai người trò chuyện hăng say quên cả thời gian, cho đến khi trợ lý của Lý Thu Bạch chạy lên đây tìm người, nói là phải đi quay rồi, thì hai người mới cáo biệt nhau. Lý Thu Bạch. Tần Lạc đọc lại cái tên này một lần nữa. Có lẽ anh ta sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Tần Lạc móc di động từ trong túi ra bấm số gọi, cười nói, Mã Duyệt, giúp tôi điều tra về một người với anh ta tên là Lý Thu Bạch. Sáng nào thức dậy Trương Quang cũng phải đi thu thập những tờ báo chủ yếu trong nước của Thụy Điển và của châu Âu. Đây là tư chất căn bản nhất mà một phiên dịch viên ưu tú cần có. Giống như mọi lần, anh ta ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra khỏi khách sạn, sau đó thì đến một sạp báo mà anh ta vẫn thường xuyên ghé thăm. Vừa mới liếc mắt nhìn một cái thì cặp mắt của anh ta bèn mở to lên. Vì anh ta phát hiện ra có mấy tờ báo đều để ảnh của Tần Lạc và Gạt Bùa ở trang địa, bên cạnh còn có những tiêu đề giật gân, công chúa thần bí của hoàng thất Thụy Điển hiện thân, mắc bệnh nặng đang được một bác sĩ Trung Quốc điều trị. Tình yêu xuyên quốc gia, tình yêu bí mật của cô công chúa nhỏ Thụy Điển, cô công chúa nhỏ của hoàng thất Thụy Điển sống chung với danh y Trung Quốc trên một diễn đàn lớn nhất của Trung Quốc, cũng có người đăng tải một bài có liên quan đến vấn đề này. Bài viết vừa được đăng lên thì có hàng vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa bấm vào và bàn tán về nó. Trung y quá tải, còn chạy đến cả Thụy Điển để cứu chữa cho công chúa nữa. Á, làm thế nào bây giờ, làm thế nào đây? Lạc Lạc của chúng ta bị con gái nước ngoài cướp đi rồi. Các chị em, chúng ta phải cướp anh ấy về mới được. Tần Lạc không hổ danh là thần tượng của các anh em. Ngày trước đều là những tên nước ngoài đến cướp phụ nữ của chúng ta, vậy mà anh ta ghê thật, ôm cả công chúa nước người ta về, cái này có được coi là làm vẻ vang cho đất nước không? Tất cả giới truyền thông trên thế giới đều đưa tin về việc này, Thụy Điển có, Đan Mạch có, Pháp có, Anh có, Mỹ có. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện tình giữa Tần Lạc và công chúa Thụy Điển trở thành một chủ đề hot nhất trên toàn cầu. Chương 771. Vương thất thỏa hiệp. Chương 771. Vương thất thỏa hiệp. Cô ta là công chúa. Làm gì có chuyện như thế được chứ? Chẳng lẽ tối qua Vương thất Thụy Điển đến tìm trưởng đoàn là vì nguyên nhân này sao? Trương Quang càng nhìn thì lại càng kinh ngạc, sau đó gom hết tất cả số báo có những tin liên quan đến Tần Lạc lại rồi chạy thẳng về khách sạn. Khi anh ta chạy đến cửa khách sạn thì đã bắt gặp có không ít phóng viên đang ôm lấy chiếc máy ảnh của mình chạy lăng xăng ở đó. Bọn họ giống như những con mèo hoang lanh lợi, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh thôi là đã có động tĩnh rồi. Trương Quang vốn dĩ định lập tức đi gõ cửa phòng của Tần Lạc rồi nói hết cho hắn biết những gì mình biết, nhưng lại nghĩ rằng chắc Tần Lạc giờ này còn chưa dậy, hơn nữa trong phòng có lẽ còn có cô công chúa kia cũng nên sao Tần Lạc lại có thể thích một cô gái nhỏ như thế này được nhỉ? Khẩu vị càng ngày càng quái dị. Trương Quang bỏ luôn ý định này, đợi đến khi ăn sang thì báo cáo sau, nhưng đúng lúc đó thì gặp Tô Tử vừa mới mở cửa phòng bước ra. Trương Quang, chào buổi sáng. Tô Tử mỉm cười chào Trương Quang. Từ khi đôi chân của nàng được chữa khỏi thì Tô Tử ngày nào cũng dậy từ rất sớm rồi đi ra vườn hoa của khách sạn luyện tập một chút. Nàng vô cùng quý trọng cái cuộc sống này, thậm chí còn có những hôm nàng không ngủ được, chỉ sợ rằng nhỡ tỉnh dậy rồi thì lại quay về với đôi chân không có bất kỳ chi giác như xưa, dùng tay méo hay dùng kìm châm vào, thậm chí đấm mạnh vào cũng chẳng có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả, như thế thì quả là vô cùng khủng khiếp. Chào cô Tô Tử. Trương Quang cười hề hề đáp lại. Anh ta rất có thiện cảm với người con gái ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn như Tô Tử. Tất nhiên là chẳng có một thành viên nào trong đoàn đại biểu trung ý lại ghét người phụ nữ này cả. Đối mặt với một người phụ nữ như Tô Tử, thì bạn căn bản là chẳng thể nào chống cự lại nổi. Bất luận bạn có cố gắng để tìm kiếm thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể tìm được điểm gì làm cho người ta cảm thấy đáng ghét trên con người nàng. Sao lại mua nhiều báo thế? Tô Tử nhìn sấp báo dày cộp trên tay Trương Quang cười hỏi. Trương Quang bắt đầu do dự, không biết có nên nói cho Tô Tử biết những gì mình phát hiện ra không. Anh ta rất rõ một điều, đó là ngày trước Tần Lạc và Tô Tử mới là một đôi. Trước khi gặp bù, một người bị người ta nghi ngờ là công chúa của Thụy Điển chen chân vào, thì Tần Lạc đều ngủ cùng với Tô Tử trong một phòng. Vậy mà bây giờ Tần Lạc lại bỏ rơi Tô Tử để đến ở với cô gái kia. Vị trưởng đoàn này cái gì cũng tốt, chỉ tội mỗi đa tình. Nhưng ba người bọn họ thường xuất hiện cùng một lúc, Tô Tử chắc là biết quan hệ giữa bọn họ cũng nên. Trương Quang nghĩ thầm. Sao tình cảm của mấy người này lại phức tạp thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy không ghen tí nào sao? Có phải là không tiện nói cho tôi biết không? Tô Tử thấy vẻ mặt của Trương Quang khó xử thì trong nháy mắt cũng hiểu được tâm tình của anh ta lúc này. Ồ, không đâu, chỉ là mấy tên phóng viên cứ đưa ra mấy tin tức bừa bãi ấy mà. Trương Quang cười nói. Ừm. Họ viết gì vậy? Tô Tử cười hỏi. Nàng cũng là một trong những người không hiểu tiếng Thụy Điển. Có mấy tờ báo viết đến tin tức của trưởng đoàn và Gạt Bộ, lại còn có người dám đoán rằng Gạt Bộ chính là công chúa của Thụy Điển nữa chứ. Ha ha, mấy tên phóng viên này chẳng gì là không dám biết. Trương Quang ha ha cười nói. Anh ta vẫn cho rằng việc này là không thể xảy ra. Ồ, vậy sao? Tô Tử cười nói. Anh đã đưa cho anh ấy xem chưa? Vẫn chưa. Trương Quang nói. Cái gì thế? Tần Lạc bước tới từ sau lưng bọn họ, lên tiếng hỏi. Trương Quang không ngờ là Tần Lạc lại đậy sớm thế, hơn nữa còn ra ngoài từ sáng sớm, liền nói, trưởng đoàn, hôm nay có không ít báo đăng tin về anh với cô Gạt Bộ. Họ còn nói Trương Quang đưa mắt nhìn sang Tô Tử một cái, rồi vẫn nói tiếp, bọn họ nói anh và Gạt Bộ là một đôi tình nhân. Bọn họ còn đoán rằng thân phận của cô Gạt Bộ là công chúa của Thụy Điển nữa. Tần Lạc tiếp lấy đống báo trên tay Trương Quang rồi nói, tôi biết rồi. Anh đi làm việc của anh trước đi.
Vâng.
Trương Quang đáp lại rồi bước dạo bước nhanh đi. Anh ta nghĩ, xem ra trưởng đoàn phải giải thích một phen cho ra lẽ với cô Tô Tử rồi cũng nên.
Vào trong phòng nói chuyện đi.
Tần Lạc nói.
Vâng.
Tô Tử đáp lại. Sau đó đi theo hắn bước vào phòng. Gạt Bộ vẫn đang ngủ, không biết có phải do bệnh tình của nàng không mà thời gian ngủ của nàng rất dài. Em đều biết cả rồi phải không? Tần Lạc kéo Tô Tử ngồi xuống ghế salon, cười hỏi.
Em vừa mới biết.
Tô Tử nói. Tần Lạc liếc nhìn Gạt Bộ cuộn tròn nằm yên ngon giấc trên giường rồi nói, cô ấy đúng là công chúa của Hoàng gia Thụy Điển.
Em biết.
Tô Tử cười nói.
Em biết ư?
Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại.
Vâng, em biết.
Tô Tử gật đầu đáp. Khi trước em còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Trường Quang nói xong thì em càng cảm thấy chắc chắn hơn.
Anh biết là không giấu được em mà.
Tần Lạc cười nói. Vì từ khi mới sinh ra cô ấy đã mắc phải căn bệnh kỳ quái, nên hoàng thất vẫn không muốn để cho người ngoài biết về sự tồn tại của cô ấy.
Một đứa nhỏ đáng thương.
Tô Tử thương cảm nói. Đây có lẽ là một việc được giữ hết sức bí mật, vậy sao bây giờ lại huyên náo đến độ ai cũng biết vậy?
Tần Lạc nghĩ một hồi rồi hỏi, em có biết Lệ Khuynh Thành không?
Em biết.
Tô Tử gật đầu nói rồi thì không nói thêm câu nào nữa.
Tần Lạc nhìn Tô Tử một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh hết sức, chẳng hề để lộ bất cứ thái độ gì khác lạ cả. Hắn cũng không chắc nàng có biết đến quan hệ thân mật giữa hắn và Lệ Khuynh Thành không nữa.
Đây là do cô ấy tìm người tung tin này ra đấy.
Tần Lạc nói.
Tô Tử vừa nghe nói thế đã hiểu ra vấn đề.
Nàng liên nhìn Tần Lạc rồi nói, cô ấy làm thế là vì anh phải không?
Làm vậy thì Trung Ý sẽ có thể đi ra khắp thế giới rồi.
Chỉ cần những người đó quan tâm đến tin tức này thì họ cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Trung Ý đi.
Không sai.
Tần Lạc gật đầu.
Đúng là vì mục đích này.
Sao cô ấy lại biết chuyện được?
Là hoàng tử Philip nói cho cô ấy biết.
Tần Lạc nói tiếp, bọn họ là bạn của nhau.
Tô Tử chớp chớp mắt nhìn Tần Lạc hỏi, anh dậy sớm như vậy có phải là thấy tự trách mình về việc này lắm phải không?
Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Gạt Bộ, Tần Lạc không phủ nhận.
Nhưng liệu ạ thì đã nghĩ đến việc vì sao mà hoàng tử Philip lại đi nói cho Lệ Khuynh Thành biết tin này chưa?
Tần Lạc bị câu hỏi này của Tô Tử làm cho ngây hết cả người ra.
Hắn trợn to đôi mắt mình ra nhìn Tô Tử, nói, ý của em muốn nói là đây là ý của hoàng tử Philip ư?
Bọn họ đều là những người thông minh, bọn họ đều hiểu rõ đối phương muốn gì.
Cho dù là bạn thì nếu không tới mức cần thiết, thì hoàng tử Philip cũng chẳng có lý do gì để nói việc này cho cô ấy biết được.
Nhưng anh ấy cuối cùng thì vẫn làm rồi, với trí thông minh của Lệ Khuynh Thành thì chẳng lẽ lại không hiểu được ý của anh ấy ư?
Tô Tử bình tĩnh nói.
Nàng không có vẻ gì là kiêu căng tự mãn hay dương dương tự đắc cả.
Như thể nàng đang nói đến một việc mà toàn thế giới đều biết đến và nó chẳng có gì là quan trọng cả vậy.
Ý của em muốn nói là, Philip cố tình để có sơ hở rồi Lệ Khuynh Thành hiểu được ý của anh ta sau đó thì mượn cơ hội này để tung tin đó ra sao?
Tô Tử không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà chỉ cười nói tiếp, mấy ngày Gạt Bộ ở trong khách sạn này thì hoàng tử đến đây thường xuyên hơn bao giờ hết, như thế đủ để nhìn ra được là anh ấy rất yêu quý cô em gái này. Nhưng nếu muốn đưa em gái quay về thì chắc chắn sẽ bị người nhà ngăn cản.
Vậy nếu anh ấy công bố rõ sự tình cho tất cả mọi người hay biết trước, rồi anh ấy nói đỡ cho em gái mình, như thế không phải mọi chuyện sẽ trở nên êm xuôi rồi không?
Nhưng sao bọn họ không trực tiếp nói với anh?
Tần Lạc buồn bực hỏi.
Hắn vẫn luôn tự trách bản thân vì cho rằng mình làm mất lòng tin ở hoàng tử Philip, phản bội lại tình hữu nghị. Vậy mà không ngờ anh ta lại có một trái tim không an phận dưới cái vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn đó. Hắn vẫn luôn nghĩ Philip là một người trẻ tuổi có tư chất tuột và chẳng có tâm địa gì.
Từ khi họ quen nhau, tiếp xúc với nhau cho đến nay thì Philip vẫn luôn luôn như vậy, có tình có nghĩa, quang minh lỗi lạc.
Bây giờ nghĩ lại thì có thể sinh trưởng trong một vương thất có hoàn cảnh phức tạp như vậy, lại còn sẽ trở thành quốc vương của một nước thì cũng chẳng phải là đơn giản chút nào.
Muốn anh phối hợp để diễn kịch.
Tô Tử khẳng định nói.
Hoặc có lẽ là cô ấy không muốn anh tham gia vào việc này.
Với độ hiểu biết của em về cô ấy, thì em chắc là cô ấy không muốn anh tham gia vào việc này.
Thấy Tần Lạc có vẻ thất thần thì Tô Tử nắm chặt tay Tần Lạc nói, cô ấy đã giúp anh làm việc mà anh không muốn làm nên giờ anh chỉ cần làm việc mà anh muốn làm là được rồi.
Từ một phương diện nào đó mà nói thì em không thể bằng được cô, ít nhất thì em không thể cho anh một sự hỗ trợ lớn đến vậy.
Hai người đều rất tốt.
Tần Lạc nắm lại tay Tô Tử, thật chặt như thể lo sợ nàng sẽ đột ngột rút tay lại vậy.
Là anh không tốt.
Tin tức được truyền đi nhanh đến chóng mặt, sự việc phát triển ngày một ác liệt hơn, những phóng viên đổ dồn đến khách sạn cũng ngày càng nhiều, nếu không phải hoàng tử Philip đã nói trước với khách sạn rồi lại điều động cảnh sát đến để duy trì trị an thì e rằng bọn họ đã xông thẳng vào phòng của Tần Lạc từ lâu rồi.
Vậy nhưng trong cả một buổi sáng, Vương thất Thụy Điển vẫn duy trì sự im lặng đối với việc này.
Sự im lặng của bọn họ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Mọi người thấy vậy thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, thế là những người đòi bên chính phủ Thụy Điển đứng ra giải thích về việc này cũng ngày càng nhiều.
Buổi chiều, hoàng tử Philip đến khách sạn, dưới sự hộ tống của đoàn vệ sĩ cung đình.
Tôi muốn đưa Gạt Bộ đi tham gia một cuộc họp báo.
Hồ Ảng Philip cười nói với Tần Lạc.
Hôm nay, trông Philip vô cùng vui vẻ. Có kết quả rồi sao?
Tần Lạc hỏi.
Đúng vậy.
Tranh cãi với nhau lâu như vậy, cuối cùng mọi người cũng đồng ý đưa Gạt Bộ về nhà rồi.
Philip đưa mắt lên nhìn Gạt Bộ đứng sau lưng Tần Lạc nói.
Tại sao anh không nói cho tôi từ sớm?
Tần Lạc hỏi lại.
Nụ cười trên môi của Philip bục tắt.
Bây giờ trong phòng ngoại trừ Giai ẩn ra, thì tất cả mọi người đã đi ra hết bên ngoài.
Anh đã biết rồi sao?
Hoàng tử Philip nhìn Tần Lạc nói,
biết hơi muộn.
Tần Lạc lạnh giọng nói,
thành thật xin lỗi anh.
Philip cúi người nói, tôi biết mình làm như vẫn đã làm tổn thương tới anh,
nhưng đây là ý của Lệ tiểu thư. Tôi nghĩ cô ấy làm vậy chắc chắn là có lý do riêng của mình. Hơn nữa, tôi biết cô ấy không bao giờ làm hại anh cả. Do vậy mà tôi đã cố ý giấu giếm sự thật.
4 giờ chiều, hoàng thất đã mở một cuộc họp báo. Hoàng tử Philip đích thân lên bục tuyên bố, Gại Bộ là công chúa của Thụy Điển và cũng là em gái của tôi.
Chương 772. Chạy nước rút qua cửa ải khó khăn. Chương 772. Chạy nước rút qua cửa ải khó khăn. Tin tức Gạt Bộ là cô công chúa nhỏ của Vương thất Thụy Điển vừa được công bố ra thì đã thu hút cái nhìn của toàn thể mọi người trên thế giới. Gần như giới truyền thông đều đưa tin này trên những mặt báo quan trọng nhất, rất nhiều diễn đàn lớn đã đăng tải ảnh của Gạt Bộ, bất luận là quốc gia nào hay bất kể giới truyền thông nào khi đưa tin tức về Gạt Bộ thì họ đều điểm tên Tần Lạc ra, dù gì thì câu chuyện tình yêu giữa cô công chúa nhỏ cùng một anh chàng nghèo luôn là một đề tài được mọi người ưa thích và cảm động lòng người. Cho dù Tần Lạc không phải là một chàng trai nghèo, nhưng bọn họ ai nấy đều biết như vậy. Anh ấy đã tặng cho cô một sinh mạng, anh ấy còn đem đến cho cô cả một tình yêu công chúa Gạt Bộ và vị bác sĩ trung y Tần Lạc chưa cưới đã ở với nhau, thân mật đến độ không lúc nào là không có nhau, luôn cầm tay nhau khi đi ra ngoài chơi. Nghe đồn công chúa Gạt Bộ đã mang bầu và đặt tên con là Tần Bảo Bảo, ngày càng nhiều phóng viên đổ xô đến sở to khổng để có thể theo sát tin tức này một cách gần nhất có thể. Vì sự kiện về công chúa Gạt Bộ đang dần nóng lên, nên thành phố sở to khổng cũng trong nháy mắt được cả thế giới biết đến, thậm chí còn đón nhận một thời kỳ du lịch lên đến cao điểm nữa. Theo như bên phía cục quản lý du lịch Thụy Điển cho hay thì sự việc công chúa Gạt Bộ mới xuất hiện chỉ trong vòng một ngày thôi, mà có đến mấy chục vạn du khách đã tới đây từ khắp mọi miền trên thế giới, và còn có một số lượng liên tục không ngừng những du khách khác đang chuẩn bị tới đây. Khách ở gần như đã chật đầy những khách sạn của Thụy Điển, kỷ lục chi tiêu những sản phẩm xa xỉ cũng lại một lần nữa được lập nên. Gạt Bộ thì vẫn có một cuộc sống chẳng khác gì trước kia, nàng không hề biết cuộc sống của mình đã có gì thay đổi so với trước, nàng vẫn chỉ làm hai việc duy nhất và cứng ngắc như ngày trước, đó là ôm lấy con mèo đen và nắm chặt lấy áo của Tần Lạc. Nhưng cuộc sống của Tần Lạc và những người khác thì lại phải chịu một ảnh hưởng khá lớn. Khách sạn Hoàng gia, nơi mà mấy người Tần Lạc đang ở đó sau khi được giới truyền thông công bố ra bên ngoài, thì ngày nào cũng có một lượng lớn phóng viên đứng trực ở cửa ra vào. Thậm chí đến cả những cư dân và du khách từ nơi khác đến cũng chạy đến vây kín ở cửa ra vào, họ đều muốn xem nàng công chúa nhỏ được cất giấu kỹ lưỡng trong mười mấy năm có dáng vẻ ra sao. Và cũng muốn nhìn xem anh chàng nghèo Trung Quốc đã chiếm lấy trái tim công chúa có điểm gì đặc biệt. Thậm chí đến cả khách khứa đang ở trong khách sạn Hoàng gia sau khi biết L rằng công chúa Thụy Điển ở cùng một khách sạn với họ, thì rồi rít đến thăm, trong đó còn có không ít người mong muốn được đến thăm công chúa và Tần Lạc trưởng đoàn, phải nghĩ cách tôi. Tôn Tuấn Long đứng trước Tần Lạc nói bằng giọng khổ sở. Tôi với Trương Quang vừa mới ra khỏi cửa thì đã có một tốp phóng viên chạy theo sau rồi, đi đến đâu thì họ theo sát đến đó, nhờ thiên nạp thì chẳng thể nào làm được. Tôn Tuấn Long tự xin ở lại Thụy Điển để lo liệu về vấn đề trường học trung ý ở đây, vốn dựa vào thể diện của Hoàng tử Philip thì công việc của bọn họ tiến hành thuận lợi đến không ngờ. Nhưng từ sau vụ việc công chúa Gạt Bộ được công bố ra bên ngoài, thì ngày càng nhiều phóng viên đùn lao tới đây. Bọn họ ở bên cạnh chàng phò mã Tần Lạc nên cũng được thơm lấy theo. Chỉ cần lộ diện một cái là sẽ bị không biết bao nhiêu phóng viên vây kín lại, đi đến đâu đều có người theo đến đó. Sự đãi ngộ này ngang hàng với cả một đại minh tinh cấp thế giới. Tần Lạc cười nói, cho dù chúng ta có đổi đến khách sạn khác thì e rằng cũng sẽ bị đám phóng viên tìm ra một cách nhanh chóng. Kiểu gì thì chúng ta cũng phải nghĩ cách chứ, nếu cứ để thế này thì chúng ta đến cửa cũng chẳng bước qua được đâu. Trương Quang nói. Tần Lạc nghĩ một lát rồi hỏi, địa chỉ trường học trung ý đã được xác định chưa? Đã tìm được 3 khu đất thích hợp khi trước còn định mời anh qua đó xem cơ, nhưng xem ra bây giờ thì không được dễ dàng cho lắm. Anh nói địa chỉ cho tôi đi. Tần Lạc nói. Trương Quang lấy tờ bản đồ ra, rồi chỉ vào 3 địa điểm mà họ đã tìm cho Tần Lạc xem. Mảnh đất nào cách trường gần nhất? Tần Lạc hỏi. Tốt nhất là nên gần với học viện y học một chút. Miếng này. Trương Quang vẽ một vòng tròn lên trên đó. Miếng đất này ở ngay bên cạnh học viện y học sở Tocom, nhưng vì chúng tôi sợ gây nên tranh cãi nên không dám lấy nó luôn. Có tranh, cái thì mới có áp lực. Tần Lạc nói. Trung y cần có chút áp lực mới được. Thế thì chọn nó luôn đi. Nó đi. Tần Lạc nói. Thuê một khu nhà chung cư ở trên khu đất này, các anh dẫn theo tổ làm việc đến đấy ở trước đi. Như thế cũng tiện cho việc khai triển công việc hơn. Thế còn các anh thì sao? Trương Quang lo lắng hỏi. Chúng tôi cứ ở lại khách sạn đã. Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Cũng may mà hiện giờ hắn chẳng có công vụ gì. Mỗi ngày chỉ cần giúp Gạt Bộ điều trị là được rồi. Chuông cửa kêu lên. Trương Quang bay sang nhìn Tần Lạc với ánh mắt ngờ vực rồi chạy lại mở cửa. Sau đó thì thấy người đứng đó là Cắt Lạc Sệ và phiên dịch Giai Ẩn. Tần Lạc tiên sinh có ở đây không? Giàn cười hỏi Trương Quang. Thời gian gần đây liên tiếp phải đi lại với nhau, nên mọi người gần như quen hết nhau rồi. Có. Trương Quang cười nói. Sau đó đứng sang một bên rồi mời Giàn và Cắt Lạc Sệ vào bên trong. Cắt Lạc Sệ và Giàn bước đến trước mặt Gạt Bộ gặp người hành lễ. Xong đâu đó thì quay ra bắt tay Tần Lạc, nói, Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi được Hoàng hậu Mạ Dịn dặn dò là đến đây giúp mọi người chuyển sang nơi ở mới, chuyển đi đâu vậy? Tần Lạc hỏi. Xem ra tình hình của bọn họ cũng được Vương Thất Thụy Điển để mắt tới rồi. Hoàng cung. Giàn nói. Hoàng cung. Tần Lạc kinh ngạc nói. Đúng vậy. Hoàng hậu biết là mọi người ở đây thì rất không tiện, nên để bảo đảm cho mọi người có một cuộc sống bình thường, thoải mái và an toàn nhất, do vậy mà Hoàng hậu Mạ Dịn đã mời Tần Lạc tiên sinh và những người khác vào trong hoàng cung ở. Giai ẩn giải thích. Tần Lạc liếc nhìn Tô Tử một cái thì thấy nàng gật đầu, hắn liền nói, rất cảm tạ lòng quan tâm của Hoàng hậu,
chúng tôi đồng ý tiếp nhận ý tốt của bà. Tân Lạc vừa mới gật đầu thì những việc khác không cần đến bọn họ phải lo. Tự khác được người mà Cắt Lạc sẽ đưa đến để giải quyết, lo liệu. Rất nhanh, đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc đã lần lượt ngồi lên những chiếc xe sang trọng đưa thẳng đến Hoàng Cung. Đoàn xe không chạy vào trong Hoàng Cung Thụy Điển, mà lái về phía một góc khác của đảo Hoàng Hậu. Chỉ thoáng một cái xe đã dừng lại ở một quần thể kiến trúc cổ mang đậm phong cách Trung Quốc. Hoàng tử Philip đã đến đây từ sớm, anh thấy đoàn xe dừng lại thì bước nhanh tới nên đón. Cười với Tân Lạc giải thích, bốn ý của mẹ tôi là muốn mời mọi người đến Hoàng Cung ở cơ, nhưng lại sợ bị đám phóng viên biết được lại đưa tin lung tung, nên đã sắp xếp cho mọi người ở đây. Đây là cung hoa hạ hoàn toàn được làm theo phong cách của Trung Quốc, anh xem có thích hợp không. Nếu không thích hợp thì chúng tôi sẽ tìm một nơi khác cho mọi người ở. Sao lại có một nơi như thế này ở đây? Tân Lạc lướt nhìn một lượt cung điện với mô hình thu nhỏ. Ngờ vực hỏi. Điều này chứng tỏ tình hữu nghị giữa Thụy Điển và Trung Quốc đã có từ rất nhiều năm rồi, Philip cười nói. Thông qua những lời giảng giải của Gia ẩn thì Tân Lạc mới hiểu được vì sao trên đảo Hoàng Hậu lại có một cung điện mang đậm phong cách Trung Quốc đến thế. Thì ra cung hoa hạ được xây dựng vào năm 1753, khi đó nó được dựng lên là vì quốc vương Phật Dịch muốn tặng cho Hoàng Hậu Ùn Dịch Kẹ một món quà nhân ngày sinh ngày 24 tháng 7 của bà. Vì Hoàng Hậu Ùn Dịch Kẹ vô cùng yêu thích kiến trúc Trung Quốc, nên quốc vương đã cho xây nó theo đúng như phong cách Trung Hoa. Đây là một cung điện được kết hợp theo phong cách hai nước là Trung Quốc và Pháp, vừa có nét hoa lệ của kiến trúc phương Tây lại có nét trang nhã của kiến trúc phương Đông. Quần thể này được làm theo hình cong cong như một chiếc cung, trên đỉnh cung được làm giống như những cung điện ở Trung Quốc, cũng có khắc cả rồng ở đó nữa. Tôi dẫn mọi người vào bên trong tham quan một chút nhé. Philip cười nói. Bên trong rất đẹp và tinh tế. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi đến đây thì đã cảm thấy thích nó rồi. Sau đó bắt đầu có hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc. Trong Hoàng cung Thụy Điển có không ít người thông thạo tiếng Trung và hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc, bọn họ biết rất nhiều điển tích và tập tục của Trung Quốc. Điều đó là vinh hạnh đối với chúng tôi. Tân Lạc cười nói. Sau khi đã sắp xếp mọi người vào trong ở rồi thì Philip nhìn Tân Lạc và nói với giọng điệu trịnh trọng, hiện giờ Hoàng thất đang phải đối mặt với một áp lực rất lớn, không ít giới truyền thông đã nhằm thẳng vào bệnh tình của Gatbo, đã thế bọn họ còn vo đoán rằng đây là một căn bệnh gia tộc của Hoàng thất, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của các thành viên khác trong Hoàng thất. Tôi hiểu ý anh muốn nói. Tân Lạc nói. Tôi sẽ cố gắng chữa cho Gạt Bộ nhanh chóng khỏi bệnh, ít nhất thì cũng phải có một thời điểm thắng lợi. Cùng lúc với việc thân phận của Gạt Bộ được công bố cho toàn thế giới biết, thì trong đợt dư luận lần này, Trung Y đã đạt được một lợi ích khó có thể dùng tiền mà mua được. Nhưng điều đó cũng đem tới cho Tần Lạc một áp lực nặng nề. Nếu hắn không có cách nào chữa khỏi cho Gạt Bộ, thì không phải công hiệu của Trung Y lại sẽ bị người ta công kích và chỉ trích sao? Bây giờ hắn đã đứng cùng trên một chiến tuyến với Hoàng thất Thụy Điển. Bọn họ cùng chung một mục tiêu, đó là chữa khỏi bệnh cho Gạt Bộ. Tôi biết tôi nói như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy khó xử. Philip này nói. Nên vậy mà. Tần Lạc không để bụng nói. Sau khi tiễn hoàng tử Philip đi rồi thì Tần Lạc liền quay lại nhìn Gạt Bồ, cười nói, chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Gạt Bồ không đáp lại. Nhưng đôi mắt to đẹp của nàng thì cứ nhìn Tần Lạc mà chớp chớp. Tần Lạc cầm lấy tay nàng đi về phòng, bảo nàng nằm xuống giường, sau đó hắn lại đi khử trùng ngân châm để chuẩn bị tiến vào trong bộ não của nàng một lần nữa còn làm công tác thu dọn. Trong suốt thời gian vừa rồi, Tần Lạc đã loại bỏ hết những vệt đen đó đi rồi. Việc hôm nay hắn cần phải làm đó là phục hồi mấy đường nứt gãy trong đầu của nàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho bộ não của nàng bị tổn thương ghê gớm như vậy chứ? Đây là câu hỏi mà Tần Lạc chẳng có cách nào lý giải được cả. Gạt Bố ngày càng biết phối hợp ăn ý với Tần Lạc hơn, khi ngân châm được châm vào cơ thể nàng thì nàng cũng không còn sợ sệt đến toàn thân run rẩy nữa, thỉnh thoảng còn mở trừng mắt theo dõi hành động của Tần Lạc ngân châm vào huyệt, nhập thần chi cảnh lại một lần nữa hiện ra. Tần Lạc bắt đầu hội tụ nguyên khí dẫn nó đến vết gãy đầu tiên ở trên tờ giấy trắng. Nhưng điều đó chẳng khác nào cắt chìm vào biển cả. Tần Lạc dẫn vào luồng khí lưu đầu tiên thoáng một cái đã rơi vào cái khe đó rồi biến mất tăm mất dạng. Tần Lạc lại dẫn vào thêm một dòng khí lưu nữa, nhưng kết quả có được vẫn chẳng khác gì lần trước. Lòng kiêu ngạo có trong người hắn như bị kích thích, hắn lại tiếp tục dẫn thêm một dòng khí lưu nữa đến đó, nhưng cái vết đó như thể muốn đối địch với hắn, mỗi lần hắn muốn thử để bù đắp lại thì đều gặp phải thất bại thảm hại. Khi Tần Lạc bệnh phờ người rồi ngồi xuống bên mép giường thì cái vết nứt màu đen đó lại còn há hốc miệng ra, như là muốn cười nhạo Tần Lạc bất tài vô dụng vậy. Tần Lạc không thể không thừa nhận rằng, hắn đã gặp phải một vấn đề nan giải. Gạt Bộ nhảy phát từ trên giường xuống, chạy đi lấy một chiếc khăn lại để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Lạc. Tần Lạc nhìn nàng với vẻ kinh ngạc hết sức. Còn nàng thì khẽ hé miệng tủm tỉm cười với hắn. Trước đây việc này đều được Tô Tử làm, không ngờ nàng đã học được nó rồi. Chương 773. Người xấu. Chương 773. Người xấu. Nữ phóng viên kia tên Mã Sạ, là một phóng viên tin tức của báo. Nàng vừa nhận được tin tức nói có bác sĩ người Trung Quốc chữa trị có vấn đề làm cho một người phụ nữ bị sảy thai. Đêm hôm qua hoàng tử Philip đích thân tới sân bay để nên đón đoàn đại biểu Trung Quốc, chính vì vậy mà hôm nay các tờ báo hàng đầu của Thụy Điển đều chuẩn bị các cuộc phỏng vấn với đoàn đại biểu Trung Quốc. Chỉ vì sự quan tâm của hoàng tộc mà làm cho cả dân chúng Thụy Điển đều hết mực chú ý tới đoàn đại biểu Trung Quốc này. Nhưng sự cố xảy ra khi đoàn đại biểu này vừa mới tới Thụy Điển được có 2 ngày, điều đó có ảnh hưởng vô cùng xấu với việc chữa bệnh trị bệnh. Sự mẫn cảm của phóng viên tin tức nói cho họ biết đây sẽ là một thông tin vô cùng hot. Chính vì vậy mà Mạ Xạ sau khi nhận được tin tức liền lên đường chạy tới ngay viện bảo tàng Sở Kensen. Nhưng không ngờ khi nàng vừa mới chạy tới nơi thì bị một tên Trung Quốc đụng luôn vào người một cách vô cùng bất ngờ. Vì sự cố sảy thai lúc trước nên Mạ Xạ rất có thành kiến với người Trung Quốc. bây giờ lại có một gã Trung Quốc đi đường mắt mũi để đâu không biết đâm xâm vào nàng như thế thì nàng cũng không còn giữ được thể diện cũng như phong độ thục nữ thường ngày nữa nên đã mở miệng mắng chửi gã Trung Quốc vô duyên này, nhưng nhìn bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác của gã ta thì nàng biết những câu chửi của nàng dành cho gã chỉ là thừa, vì gã căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì. Điều này làm cho Mạ Xạ có phần hơi thất vọng, nhưng đăng tin giặt gân mới là việc quan trọng của nàng, nàng không còn thời gian để mà đôi co với tên tóc đen da vàng này làm gì, mà quay đầu luôn đi chạy tới hiện trường vụ án. Nhưng khi mới chạy được vài bước thì nàng lại thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, cứ như là sáng nay nàng vừa ăn phải thứ đồ gì thiêu thối, bụng của nàng sôi ùng ục đau đón quặn thắt lại. Mới đầu chỉ là nhói đau, về sau thì xuất hiện hiện tượng co giật. Mỗi một lần co giật thì nàng bụng lại đau thắt lại như có ai đó dùng dao đâm vào da thịt của mình, nỗi đau này làm cho nàng có cảm giác như chết đi sống lại vậy. Mình bị sao vậy? Mạ Xạ nằm lăn lộn dưới đất kêu gào, trong bụng không ngừng tự hỏi bản thân. Đáp án ở trên người Tần Lạc. Tần Lạc khi đi qua mặt nữ phóng viên này đã chuẩn bị sẵn ngón đòn rồi, hắn đâm thẳng ngón tay cứng như sắt của mình vào huyệt mao thích trên xương sườn của nàng ta. Đây là huyệt đau đớn trên cơ thể con người, một khi phát tác thì hậu quả vô cùng khó lường. Quả nhiên, nữ phóng viên này ngồi quỵ hẳn xuống, sau đó liền ôm bụng đau đớn không sao tả xiết. Tần Lạc sau đó liền ra dị thai với người phiên dịch, bảo anh ta hét lên, mau gọi bác sĩ, có người bị sảy thai rồi. Mọi người đối với chuyện sảy thai lúc này vô cùng mẫn cảm, do vậy mà hắn tạo dựng luôn hiện trường giả để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Hiệu quả của việc tạo hiện trường giả rất rõ ràng. Rất nhanh mọi sự chú ý của mọi người nơi đây đều đổ dồn lên người cô phóng viên đang nằm lăn lộn trên sàn kia. Sau đó Tần Lạc lại bảo người phiên dịch đi tìm cảnh sát, nói rằng hắn có thể chữa trị được căn bệnh này. Nếu như không kịp thời cứu chữa thì cô nữ phóng viên nào sẽ bị mất mạng. Cảnh sát không hề biết Mạ Xạ rốt cuộc là làm sao, vì họ cũng không phải là bác sĩ. Nhưng trông thấy cảnh tượng Mạ Xạ lăn lộn trên đất đau đớn như vậy cũng tỏ ra lo lắng vô cùng, chỉ sợ nếu mà chậm thêm chút nữa thôi thì cô phóng viên này sẽ mất mạng mất. Do vậy mà ông ta đành phải đồng ý yêu cầu của Tần Lạc. Tuy đã đồng ý như vậy nhưng viên cảnh sát lại không khỏi hậm hực trong lòng. Mấy tay bác sĩ nước mình không biết chết dẫm ở đâu rồi mà sao giờ này vẫn chưa đến nhi. Cảnh sát dẫn Tần Lạc đi tới bên cạnh cô phóng viên rồi ra ý bảo hắn chữa trị cho nàng ta. Nhưng không ngờ mấy người Thụy Điển bản địa lại trông thấy có một tay Trung Quốc lại chạy tới chữa trị cho đồng bào của mình, thì tất cả đều đồng thanh chửi tới. Còn có người chạy tới trước mặt cô phóng viên kia ngăn không cho Tần Lạc tiếp xúc với Mạ Xạ. Cứ như Tần Lạc tiến lại gần thì Mạ Xạ lập tức bị sảy thai luôn không bằng vậy. Không được để thằng Trung Quốc này chữa trị, chúng ta phải chờ bác sĩ của chúng ta tới đã. Đuổi hết bọn chúng ra ngoài, hung thủ giết trẻ em ban nãy bọn chúng đã giết hại một người rồi, lẽ nào chúng ta lại để cho bọn chúng tiếp tục sát hại đồng bào của chúng ta nữa hay sao? Những người vây xung quanh càng lúc càng tỏ ra giận dữ, cứ như là một tổ kiến lửa chỉ cần chạm vào một cái là đống kiến này sẽ bu vào bạn mà cắn, mà sẽ xác bạn ra ngay vậy. Trưởng đoàn, bọn họ không đồng ý để anh chữa trị. Người phiên dịch đau khổ nói. Nói với tay cảnh sát kia rằng, nếu như trong vòng 3 phút nữa không tiến hành chữa trị cho cô gái này thì cô ta sẽ chết. Tần Lạc nghiêm nét mặt nói với người phiên dịch, để cho tay cảnh sát đi giải thích với mọi người ở đây rằng, nếu như tôi không chữa trị khỏi được cho cô ấy, thì cứ để mặc cho mọi người đánh tôi đến chết cũng được. Tần Lạc cũng phát hiện ra rằng, sự việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng xấu. Nếu như không đồng thời giải quyết thì hắn chỉ còn mỗi một cách là xách vali về nước mà thôi. Nhà nước ôm rất nhiều hy vọng với đoàn đại biểu đi Thụy Điển lần này. Nghe nói các nước đồng minh châu Âu đang định lập một hiệp định mới về việc bài trừ Trung Y gì, nếu như không thể mở ra một con đường thoát thì con đường quốc tế hóa của Trung Y coi như đã bị khép lại. Trường đoàn người phiên dịch lo lắng nói, không sợ kẻ địch đông đảo, mà chỉ sợ mình sơ ý hay những việc bất ngờ xảy ra mà thôi. Nếu như trưởng đoàn trong lúc chữa trị lại có chuyện gì xảy ra thì lẽ nào mình lại cứ dương mắt lên nhìn trưởng đoàn bị bọn người ở đây hành hung đến chết hay sao? Làm theo những gì tôi nói nhanh lên. Tần Lạc thúc giục. Người phiên dịch không dám cãi lại lời của Tần Lạc. Anh ta vội chạy tới chỗ viên cảnh sát nói cho ông ta biết tình hình. Viên cảnh sát nghe xong thì sắc mặt tái mét lại. Nếu như ở đây mà lại có một vụ án mạng nữa xảy ra thì cái chức của ông ta hiện giờ coi như đã tiêu tùng rồi, đến cả lương hưu cũng không còn nữa. Anh ta nói thật không hả? Tay cảnh sát hỏi lại người phiên dịch. Đúng vậy. Anh ấy là trường đoàn của chúng tôi. Thật một trong đó. Người phiên dịch khẳng định nói. Bất kể là thật hay giả cứ phải lựa cho bằng được tay cảnh sát này rồi hăng hay. Viên cảnh sát nét mặt trầm trọng lớn tiếng nói với đám người xung quanh, mọi người yên lặng một chút. Vị bác sĩ này nói rằng nếu như trong vòng 3 phút nữa quý cô của chúng ta không được kịp thời chữa trị thì sẽ có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Chúng ta hãy để cho anh ta chữa trị trước xem sao. Nếu như lại có một vụ án mạng nữa xảy ra thì thật không hay chút nào. Quý cô nằm cũng là đồng bào của chúng ta. Lẽ nào chúng ta cứ để cho cô ấy nằm đây chịu chết hay sao? Thấy mọi người vẫn có vẻ không chịu để cho Tần Lạc cứu chữa, thế là viên cảnh sát bất đắc dĩ liền nói câu nói của Tần Lạc, vị bác sĩ người Trung Quốc này cũng nói rồi, nếu như không chữa trị được, các vị có quyền đánh chết anh ta cũng sẽ không phản đối. Không được. Bọn Trung Quốc toàn là bọn lừa đảo cả thôi. Lời của chúng sao mà tin được? Đúng đấy. Bọn chúng đã hại chết người của chúng ta rồi. Anh có còn là cảnh sát Thụy Điển nữa không hả? Sao lại có thể nghe lời bọn chúng chứ? Chúng tôi trong lúc mọi người đang còn mãi cãi nhau, thì Mạ Xạ đông nhiên bất động, hai mắt nhắm nhìn lại, chẳng còn động tĩnh gì hết. Chết rồi. Chết thật rồi. Sao lại có thể như vậy? Đến lúc này mọi người mới yên tĩnh hẳn xuống. Mồ hôi của tay cảnh sát lúc này chảy ra ồ ạt, ông ta chạy nhanh tới chỗ Tần Lạc cầu khẩn nói, xin ngài nghĩ cách dùm tôi với. Cô ấy không thể chết được, xin ngài hãy cứu chữa cho cô ấy. Tuy Tần Lạc nghe không hiểu ông ta nói gì, nhưng hắn cũng đoán ra được ý của ông ta. Hắn gật gật đầu rồi nhanh chân chạy tới chỗ Mạ Xạ. Sau một hồi giả bộ giả tịch sờ mũi, cau mày, rồi sau đó mới moi ra một cây ngân châm. Hắn cũng chẳng buồn thử trùng, mà tay trái ấn vào huyệt hổ khẩu rồi cứ thế day day chừng 2 phút, sau đó cắm luôn cây ngân châm vào đó. Á Mạ Xạ thì đau kích thích cho bật hẳn người dậy. Cô nàng đưa mắt ra nhìn xung quanh sau đó đưa tay lên sờ sờ bụng mình rồi ngơ ngác nói, "Lạ thật, sao lại không đau nữa?" Tay cảnh sát không ngờ Tần Lạc lại lợi hại như vậy, chỉ cần một cây châm thôi mà hắn đã cứu sống được một mạng người. Ông ta vô cùng cảm kích nói, "Là vị bác sĩ này đã cứu cô, đây là một vị bác sĩ người Trung Quốc, mọi người trông thấy hết chưa? Anh ấy giỏi thật đấy." Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn con mắt kinh hãi lên nhìn Tần Lạc, cứ như hắn là một quái vật đến từ hành tinh khác vậy. Tình hình ban nãy bọn họ nhìn rất rõ ràng, cô gái có đeo tấm biển phóng viên này ban nãy còn kêu gào thừa sống thiếu chết, thế mà tay Trung Quốc này chỉ cần day day cổ tay cô ta một hai cái, rồi châm một cây kim vào là cô ta đã tỉnh lại rồi. Chú ý lẽ nào lại thần kỳ như vậy sao? Anh ấy đúng là đã cứu sống cô ấy rồi. Thần kỳ quá. Người Trung Quốc có vẻ rất lợi hại. Có phải là lừa người không? Cố tình diễn trò cũng nên. Anh không trông thấy sao? Cô ấy là phóng viên chắc là không phải lừa đảo đâu. Tần Lạc thấy kế hoạch của mình thành công rồi liền đứng dậy nói, "Thưa các bạn, tôi là trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Quốc. Hôm nay xảy ra vụ việc này tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi lấy danh dự nghề nghiệp của tôi ra đảm bảo rằng trong quá trình chữa trị của chúng tôi không hề có bất cứ vấn đề nào xảy ra cả." Người phiên dịch lúc này vô cùng hào hứng nhìn Tần Lạc, rồi cũng rất hào hùng đứng ra phiên dịch những câu Tần Lạc vừa nói ra cho mọi người cùng nghe. Bọn họ nhận được sự cầu cứu của các nhân viên người Thụy Điển chạy tới cứu chữa. Bọn họ vốn có thể từ chối lời thỉnh cầu này, bởi vì bọn họ chẳng có liên quan gì tới vụ nào cả. Thế nhưng bọn họ vẫn đồng ý, bọn họ đã làm đúng tông chí của một bác sĩ cần phải làm, đó là cứu nhân độ thế. Các bạn cũng nên biết rằng khi người phụ nữ có thai bị ngã xuống đất rồi thì rất dễ bị sảy thai, lẽ nào những người làm nghề bác sĩ như chúng tôi lại phải chịu hết trách nhiệm hay sao? Người tốt làm việc tốt thì bị hàm oan như vậy. Thế thì sau này có người bị lâm vào cảnh nguy khốn thì làm gì còn có ai đứng ra cứu giúp bọn họ nữa đây? Các bạn có thể không tin lời của tôi, nhưng các người cũng nên tin lời các bác sĩ của các bạn đúng không? Tôi và các bạn cùng đoàn của tôi sẽ ở lại Thụy Điển cho đến khi có kết luận khoa học từ bệnh viện các bạn đưa ra. Trước khi có kết luận đưa ra, chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Nghe Tần Lạc nói vậy thì Mạ Xạ thầm cảm thấy hổ thẹn. Khi mới tới đây thì nàng còn giữ thái độ thù địch với người Trung Quốc và còn định mượn sự kiện này để viết bài công kích, phát động phong trào bài trừ Trung Y, như vậy mà chỉ trong chớp mắt thôi mấy người Trung Quốc này đã là ân nhân cứu mạng của nàng. Mạ Xạ đứng hẳn người dậy cúi đầu cung kính trước mặt Tần Lạc, rồi lấy làm ăn năn nói, "Thành thật xin lỗi, ban nãy tôi không nên chửi anh như vậy. Anh là một bác sĩ có trách nhiệm, tôi thay mặt cá nhân tôi chào mừng anh tới Thụy Điển." Tần Lạc nghe người phiên dịch dịch lại xong liền mỉm cười nói, "Không có gì, chỉ là hiểu nhầm nhỏ mà thôi, cứu nhân độ thế là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà." Mạ Xạ nghe vậy gật đầu, sau đó quay ra nói với đồng bào của mình, "Thưa các bạn, xin các bạn cứ tin tưởng họ một lần. Tôi tin bọn họ sẽ cho chúng ta câu trả lời xác đáng nhất, được không?" Lần này không có một ai lên tiếng phản đối cả, thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi Tần Lạc. Tần Lạc thầm tự thở phào nhẹ nhõm, thật ra có những lúc làm người xấu để đi giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng hơn là làm người tốt rất nhiều. Chương 774, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chương 774, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Trương Quang là một trong những phiên dịch được Bộ Y tế phải đi theo đoàn lần này, một người đàn ông đã bước vào tuổi hơn 30 rồi nên làm việc gì cũng khá là chững chạc. Vốn dĩ anh ta không hề xem trọng một trưởng đoàn như Tần Lạc, tuổi thì trẻ mà lại chẳng hề có kinh nghiệm gì cả. Cái quan trọng hơn cả đó là không có thế lực nào cả. Ngay trước khi anh ta đi theo đoàn đại biểu đi viếng thăm nước khác, thì làm gì có trưởng đoàn nào không phải là những nhân vật có máu mặt cơ chứ. Bọn họ chủ yếu là xem trọng chức vị của mình, và điều quan trọng hơn đó là những vị lãnh đạo kia luôn tìm cách tìm ra những phúc lợi mới cho bọn họ. Chỉ có tên Tần Lạc này là ngoại lệ. Hắn chẳng hề đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ cả. Vậy mà lại trở thành trưởng đoàn đại biểu của Bộ Y tế và đại biểu bên phía chính phủ nữa. Sự bổ nhiệm trưởng đoàn lần này chẳng khác nào một đoàn khảo sát của dân buôn bán cả. Nhưng sau sự việc xảy ra ngày hôm nay thì đã khiến cho anh ta có cái nhìn khác hẳn đối với vị trưởng đoàn trẻ tuổi này. Anh ta tận mắt nhìn thấy Tần Lạc quay người không cẩn thận đâm vào cô nữ phóng viên nọ, và cũng dưới sự chỉ đạo của Tần Lạc mà anh ta đã làm trái với lương tâm mình mà gào lên rối trá, có bác sĩ nào mau tới đây, lại có một phụ nữ có thai nữa sẽ thai rồi, để mà thu hút sự chú ý của đám đông. Tiếp đó thì Tần Lạc liền ra tay và tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết một cách dễ dàng. Chiêu này của Tần Lạc không những đã hóa giải thái độ khó chịu, tức giận, hận thù của người dân Thụy Điển đối với đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc, mà còn thêm không ít điểm cho hình tượng bản thân của hắn. Thấy không ít phóng viên bâu lấy Tần Lạc chụp ảnh để thì anh ta biết là bọn họ đã có được bước đi đầu tiên ở Thụy Điển, bước đi kiên cố, thành công và có tầm ảnh hưởng lớn. Lẽ nào những việc này trước cũng đều là anh ta tự biên tự diễn hay sao? Trương Quang nhớ đến những việc mà Tần Lạc đã làm ở Hàn Quốc và Paris thì trong lòng không khỏi có những hoài nghi như vậy. Có điều là giờ đây anh ta không dám xem thường ạ gì chàng trưởng đoàn trẻ tuổi này nữa. Hắn ta có năng lực, hơn nữa còn dám không tuân theo quy định. Một người như vậy thì rất dễ làm nên việc lớn. Có sự việc Tần Lạc cứu giúp nữ phóng viên làm cho đám đông cảm thấy bất bức xúc hơn trước, những người Thụy Điển lúc này có thái độ bất thù địch hơn trước hẳn. Không ít người trong số họ chứng kiến tài năng thần kỳ của Tần Lạc đều tỏ rõ thái độ tôn sùng và kính nể. Không khai đao, không uống thuốc, chỉ châm một cây ngân châm nhỏ xíu, thế mà lại có thể cứu được người bị mới ngất lìm đi. Điều này đối với những người da trắng trước giờ chưa từng tiếp xúc với Trung Ý cảm thấy thật không tin nổi vào mắt mình. Tần Lạc nhân cơ hội này thì làm tới luôn. Hắn thấy đám cảnh sát vẫn chưa đưa được người phụ nữ bị sảy thai vào bệnh viện được là vì người đứng vây xung quanh đông quá. Hắn liền đứng dậy nói lớn, "Thưa các quý ông quý bà, người phụ nữ có thai này mất máu nhiều quá, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi có một lời đề nghị, chúng ta hãy để cảnh sát đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Tôi sẽ ở đây làm con tin cho mọi người, đợi sau khi bác sĩ khám xét cho cô ấy xong thì tự khắc sẽ nói cho mọi người biết trách nhiệm thực tế rốt cuộc là thuộc về ai. Mọi người thấy làm như vậy có được không?" Trương Quang lập tức dịch những lời mà Tần Lạc vừa nói ra, lúc này anh ta bắt đầu chủ động phối hợp với công việc của Tần Lạc. "Tôi thấy biện pháp này không tồi đâu. Cô ấy hình như lại chảy máu kìa." "Đúng đấy. Cứ để cho người ta ngồi mãi trên đất thế này cũng không được, như thế sớm muộn sẽ lạnh chết mất thôi. Có vị bác sĩ này làm con tin thì chúng ta cũng chẳng còn phải lo lắng gì cả." Quả nhiên, sau khi Tần Lạc lại một lần nữa đưa ra khuyến cáo, thì thái độ của mọi người đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí đám người vây xung quanh đoàn đại biểu giờ này cũng chủ động tránh sang một bên, tiện đường cho người bên ngoài vào trong và người bên trong đi ra ngoài. Sau khi nghe Trương Quang phiên dịch xong, thấy thái độ của bọn họ cũng khá hơn trước thì Tần Lạc biết rằng bọn họ đã đồng ý với yêu cầu của mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mã Xã lại có một ý kiến khác. Nàng giơ cao tấm thẻ phóng viên của mình lên nói với những người đứng vây xung quanh, "Xin chào mọi người, tên tôi là Mã Xã, là phóng viên tin tức của tờ Là Một Người sinh ra và lớn lên ở Sở Tocom. Tôi có lời muốn nói với mọi người. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, vừa rồi tôi bị mắc bệnh, thực sự là quá đỗi đột ngột, mọi người chắc chắn không thể tưởng tượng ra được nó đau đớn như thế nào. Tôi cứ nghĩ là tôi chết chắc rồi, sắp phải rời xa cha mẹ và những người thân khác nữa, vì tôi cho rằng cái chết có khi còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc phải chịu đựng cơn đau đớn đó. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì chính vị bác sĩ Trung Quốc này đã cứu sống tôi. Tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng là vì muốn tìm hiểu chân tướng sự việc nên mới tới đây, nhưng việc xảy ra trên người tôi thì mọi người đều nhìn thấy cả rồi đấy. Anh ấy đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi có thể lấy nhân cách và lấy cả nghề nghiệp của mình ra mà đảm bảo rằng tôi tin là bọn họ sẽ không chạy trốn. Bọn họ là đại biểu được chính phủ Trung Quốc phái tới, mà Trung Quốc lại là một quốc gia trọng chữ tín, bọn họ có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Tôi xin mọi người hãy tha cho vị tiên sinh này và đồng bào của anh ấy, để bọn họ có thể tự do làm việc và đi, là chúng ta sẽ ở lại bệnh viện đợi bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Nếu bác sĩ trong bệnh viện nói việc sảy thai của người phụ nữ mang thai đó không liên quan gì đến bọn họ, thì xin mọi người hãy trả lại sự công bằng cho họ. Vì bọn họ cũng vì cứu người mà phải chịu sự phiền phức như thế này, chúng ta không thể để cho những người khách của chúng ta phải chịu oan ức được. Nghe Trương Quang phiên dịch xong thì người cảm thấy kinh hãi nhất vẫn là Tần Lạc. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn mượn một người địa phương ở đây để làm đạo cụ, làm một bài cứu người tại trận, ra tay với nàng trước, sau đó lại làm trò trước mặt mọi người cứu vớt nàng đúng vậy. Đây đúng là một hành vi đáng xấu hổ, nhưng trong thời khắc bao nhiêu là phóng viên chạy tới như thế. Tần Lạc thực sự không còn nghĩ ra cách nào hay hơn thế nữa. Nếu cứ để mặc cho đám phóng viên này viết gì thì viết, thì hắn đừng hòng nghĩ đến việc mở rộng trung ý ở Thụy Điển nữa. Trực tiếp quay về thu xếp hành lý về nước cho được việc. Nhưng không ngờ, Mã Xã lại là một người phụ nữ biết mang ơn người khác để vậy. Nàng dũng cảm đứng ra dùng nhân cách và nghề nghiệp của mình để nói giúp cho Tần Lạc. Tần Lạc nhìn Mã Xã với ánh mắt đầy tội lỗi, xem ra mình đã nợ nàng một mối ân tình rồi. Mã Xã thấy Tần Lạc đang chăm chú nhìn mãi gì thì mỉm cười gật đầu với hắn một cái. Trương Quang sau khi dịch những lời của Mã Xã cho Tần Lạc xong thì cũng không biết nói thế nào nữa, thầm nghĩ, thủ đoạn mua chuộc lòng người của tên trưởng đoàn này thật là lợi hại. Quả nhiên, sau khi nghe Mã Xã nói vậy thì thái độ của không ít người lại có một sự thay đổi lớn. Anh xem bọn họ lợi hại như vậy chưa biết chừng việc cô ấy bị sảy thai lại đúng là chẳng liên quan gì đến bọn họ cũng nên ấy. Hình như nghe nói là có một em bé đâm vào cô ấy làm cho cô ấy bị ngã đứa bé đó đâu rồi nhỉ? Hay là thả người ta ra đi? Có phóng viên đảm bảo giúp như thế rồi, bọn họ cũng chạy không nổi đâu, nếu mà chạy thật thì hãy bôi cho chát chấu vào danh tiếng của họ. Một viên cảnh sát bước tới trước mặt Tần Lạc nói, chúng tôi đưa người phụ nữ có thai này đến bệnh viện viện. Các anh phái vài người đi cùng chúng tôi đến đó, còn những người khác thì hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Viên cảnh sát này chính là người đã kéo Tần Lạc đến chữa trị cho Mã Xã, vì vậy mà ông ta tất yếu sẽ cho rằng mình là một trong những ân nhân cứu mạng của Mã Xã. Tần Lạc không làm cho ông ta thất vọng, điều này khiến cho ông ta cảm thấy tự hào vô cùng. Điều quan trọng nhất đó là, trong khu vực mà ông ta quản lý không xuất hiện bất kỳ sự kiện tử vong nào. Vì vậy mà ông ta hết sức cảm kích đối với Tần Lạc, nên thái độ của ông ta khi nói chuyện với Tần Lạc thì vô cùng lịch sự. Cảm ơn ông. Tần Lạc bắt tay với viên cảnh sát đó một cái. Cảm kích nói. Tôi đi cùng mấy người Trương Tiểu Na đến bức đường cùng rồi nhưng vẫn cố gắng trèo trống, nói rát cả cổ họng mà bọn họ cũng không chịu tha thứ cho. Nhân viên làm việc bên phía Thụy Điển, người mà đến cầu cứu bọn họ cứu chữa cho người ta cũng thanh minh giúp họ nhưng căn bản là không ai chịu tin vào lời ông ta nói. Không ngờ Tần Lạc vừa mới tới mà đã giải quyết được vấn đề. Ánh mắt Trương Tiểu Na dành cho Tần Lạc cũng thêm vài sắc thái tình cảm khác ở trong đó nữa. Trưởng đoàn, tôi đi cùng anh đến bệnh viện. Trương Tiểu Na ưỡn bộ ngực bốc lửa của mình lên trước, chủ động nói. Được. Cô đem theo mấy người nữa đi cùng. Lát nữa tôi cũng đến đó. Tần Lạc nói. Hắn quét mắt nhìn một lượt nơi này rồi lên tiếng hỏi, không phải nói là người phụ nữ mang thai đó bị hai đứa trẻ đụng phải sao? Đứa trẻ đụng vào người ta đâu rồi? Cảnh sát lúc này mới phát hiện ra tình hình có phần khác thường thì sững người ra. Thì ra trong lúc mọi người vẫn nhằm vào đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc để gây chuyện, thì đứa trẻ đụng vào người phụ nữ mang thai và người nhà của chúng đều đã sớm trốn khỏi hiện trường rồi. Bọn họ cứ đứng trông chừng người Trung Quốc, nhưng lại để cho người địa phương mình dễ dàng chạy thoát. Tần Lạc nghĩ thầm, đây liệu có được coi là phán biệt đối xử không? Đại lộ số 9 của sở tộc Khổng là khu vực người giàu nổi tiếng của thành phố này, không ít người có tiền có quyền đều mua nhà sống ở đây. Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, Lý Vũ kéo tay đứa trẻ vào trong phòng, để bọn chúng ở giữa đống đồ chơi, tức giận nói, hai đứa ở yên trong này, không được sự đồng ý của mẹ thì không được ra ngoài đâu. Nói xong cô ta liền đóng sầm cửa vào, để mặc cho hai đứa trẻ kêu gào thảm thiết ở trong đó, cô ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà cho mà xem. Lý Vũ đi tới đi lui trong phòng khách, nhìn vẻ mặt lo lắng không yên. Việc này phải nói cho Hỉ Đở biết, để anh ấy nghĩ cách mới được. Lý Vũ thầm nghĩ. Cô ta nói là làm. Vội vàng rút chiếc di động trong túi ra bấm số gọi. Em yêu, có chuyện gì sao? Từ đầu dây bên kia truyền lại một âm thanh trầm trầm. Hỡi giờ e, xảy ra chuyện rồi. Mạch đâm vào một người phụ nữ mang thai trong viện bảo tàng, cô ấy bị chảy rất nhiều mà em kéo bọn chúng chạy về nhà rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến tận đây cho mà xem. Lý Vũ không chút gì giấu giếm cho mình, nói qua một lượt câu chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Người đâm vào làm sao? Giọng người đàn ông trở nên kinh ngạc đến rõ rệt. Hỡi giờ e anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Làm sao lại không biết được cơ chứ? Đài truyền hình của bọn anh đã nhận được vô số cuộc gọi trực tuyến, anh đã phái người đến viện bảo tàng xem xét tình hình rồi sao có thể làm được chứ? Em chăm lo bọn trẻ kiểu gì thế? Hỡi giờ e, bây giờ phải làm sao đây? Anh mau nghĩ cách đi. Lý Vũ biết là mình bị đối lý nên đã không cãi thêm lại với Hỉ Đở câu nào nữa. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, việc này em không phải lo nữa đâu. Anh đã nhận được tin tức nói rằng, rất nhiều người ở đó đã chặn đường của đoàn đại biểu y học Trung Quốc lại. Mọi người đều cho rằng vì bọn họ cứu chữa không tốt nên mới làm cho người phụ nữ đó sẽ thai, việc này không liên quan gì đến con chúng ta. Nhưng chẳng có nhưng gì hết. Khi đương mạnh nói, được rồi, cứ như thế đi. Hờ vờ giờ e cúp điện thoại xuống rồi nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó lại tiếp tục bấm số gọi cho một người, ít cả mấy người phỏng vấn thế nào rồi. Có thể phát sóng luôn vào chương trình trước 12 giờ không? Chương 775, kẻ đứng đằng sau. Chương 775, kẻ đứng đằng sau. Sau một hồi xét nghiệm cẩn thận thì chủ nhiệm khoa phụ sản của bệnh viện Hoàng gia, ông Cờ Dít bước tới trước mặt viện trưởng kèn báo cáo. Máu đã cầm được gì và cô ấy cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn phải nhập viện để kiểm tra tiếp thêm xem sao. Ừm. Kèn gật gật đầu đáp. Thực ra điều ông quan tâm lại là một chuyện khác. Kết quả xét nghiệm ra sao? Nguyên nhân vì sao dẫn đến sẻ thai vậy? Qua kết quả xét nghiệm thì thấy nguyên nhân sẻ thai là do bị một lực lớn va đập vào mà ra, sau đó xuất hiện tử cung chảy máu liên hồi. Cờ Dít nhìn viện trưởng nói, dường như ông ta cũng hiểu được ý của viện trưởng nên lại nói tiếp. Tất nhiên, bác sĩ cứu chữa cho cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm, vì bọn họ đã kéo dài thời gian làm cho bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa phương pháp cứu chữa cũng không đúng, cầm máu không hiệu quả dẫn đến việc chảy máu lần thứ hai. Kèn tất nhiên là hiểu ý thuộc hạ của mình muốn nói gì. Không ngờ ông ta lại đoán được những điều mình đang nghĩ, nên có chút gì đó mừng thầm, nhưng lại cũng thấy lo lo. Mừng là bởi vì người thuộc hạ này của mình rất biết làm việc, nhưng lo là vì hoàng tử Philip cũng sẽ nhìn ra được thứ gì đó như ông ta không. Mặc dù không hề muốn nhưng ông vẫn nói giúp cho mấy người Trung Quốc kia, kéo dài thời gian là do bọn họ bị người ta vây kín lại nên không kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Còn về phần phương pháp chữa trị thì phương pháp chữa trị của bọn họ cổ quá rồi, lại không khoa học nữa. Nhưng tình hình của mỗi nước là không giống nhau, nên cũng không thể nói phương pháp của bọn họ là sai. Mặc dù năng lực chưa được tốt, nhưng tinh thần lại đáng khen. Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp phóng viên một chút đã. Kèn dẫn theo Cờ Dít đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi khu vực phụ sản, thì đã bị một đám phóng viên xông tới vây kín lấy. Viện trưởng Kèn xin hỏi kết quả xét nghiệm đã có chưa vậy? Người phụ nữ mang thai đó thế nào rồi? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Trung y Trung Quốc có vấn đề gì không thế? Có phải vì bọn họ chẩn đoán nhầm bệnh đã dẫn đến sẻ thai không? Những câu hỏi được đưa ra liên tục không ngớt, ánh đèn chớp lóe không ngừng làm người ta chói hết cả mắt. Viện trưởng Kèn lại có vẻ thích cái cảm giác được người ta chú ý tới như thế này, ông cứ vòng vo một hồi mới trịnh trọng nói vào vấn đề, từ kết quả mà chúng tôi chẩn đoán, thì việc này không liên quan gì đến vị bác sĩ Trung Quốc hết. Người phụ nữ này đã mang thai được 6 tháng 22 ngày rồi. Lúc này thai nhi đã được hình thành đầy đủ, vì vậy mà cơ thể người mẹ không được có những động tác quá khích, cô ấy bị người ta va vào với lực mạnh quá nên đã bị ngã ra. Thai nhi cũng là vì cô ấy ngã xuống đất mạnh và đột ngột quá nên đã bị sẻ, may mắn ở chỗ là cô ấy hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Có điều, vì mất một lượng máu khá lớn, nên cần phải nhập viện một thời gian để xem xét lại xem sao. Vì vậy mà xin mọi người đừng vào làm phiền bệnh nhân nữa. Mạ xạ cùng ở trong đám phóng viên này, sau khi nghe thấy những lời Kèn nói thì nàng lập tức nói như vậy thì những vị trung ý Trung Quốc đã bị oan ức sao? Chúng ta đã hiểu lầm họ rồi sao? Nàng tất nhiên là biết sự việc đã rất rõ ràng rồi, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi những câu hỏi nghe có vẻ ngu ngốc này trước mặt bao nhiêu người, cũng là muốn thông qua chính miệng của chuyên gia để định tính luôn cho sự việc xảy ra lần này. Nàng cho rằng Tân Lạc là ân nhân cứu mạng của mình, vì thế nên nàng muốn dựa nổi oan ức này cho ân nhân. Cũng có thể nói là như vậy. Kèn buồn bực nói, nếu không phải là hoàng tử điện hạ gọi điện đến hỏi han về việc này, thì ông ta chắc chắn sẽ gây không ít phiền hà đến cho mấy người Trung Quốc đó. Thế mà lại để cho bọn họ trong ngày đầu tiên đến Thụy Điển mà đã được hỏi như vậy. Ông ta biết rất rõ một điều, đó là một khi việc này được đăng tải lên trên mặt các tờ báo hay truyền hình, thì hình tượng của Trung y Trung Quốc trong lòng người dân Thụy Điển cũng sẽ được nâng cao lên một tầm mới. Đây là việc mà Kèn và người bạn học sĩ vạ của ông không thích nhìn thấy chút nào. Viện trưởng Kèn, ông có muốn đại diện cho Bệnh viện Hoàng gia nói vài lời với những vị khách từ xa xôi đến đây mà lại bị chúng ta vu oan không? Mạ Xạ thừa thắng xông lên. Kèn nhìn cô nữ phóng viên này với ánh mắt khó chịu, thầm nghĩ, lẽ nào cô ta chính là nữ phóng viên được trưởng đoàn đại biểu chữa khỏi đó sao? Sau khi biết có một nữ phóng viên đang nói giúp cho đoàn Trung Ý Trung Quốc thì Kèn càng thêm khó chịu hơn. Cứu người là thiên chức của một bác sĩ. Bất luận là Tây Ý hay là Trung Ý thì đều là như vậy. Bọn họ làm rất tốt, không hổ danh một nghề vĩ đại như bác sĩ. Tôi đại diện cho bệnh viện Hoàng gia hoan nghênh bọn họ đến Thụy Điển quan sát học hỏi. Kèn cố tình nói viếng thăm giao lưu thành quan sát học hỏi, chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ lẩn chứa vô số thứ rồi. Tần Lạc cũng nhận được điện thoại của Trương Tiểu Na trong thời gian sớm nhất, nói là người phụ nữ có thai đó đã thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả của bệnh viện Hoàng gia cho thấy người phụ nữ bị sảy thai không hề liên quan đến vị bác sĩ trong công hội Trung Y. Sau khi nhận được thông tin này thì Tần Lạc cũng không gấp gáp tới bệnh viện nữa. Hắn bảo luôn với tài xế đưa hắn về khách sạn đã. Vì chiều nay hắn còn phải dẫn đoàn tới tham quan học viện y dược học Hoàng gia Sở Tóc Hòm, vì vậy mà hắn còn phải quay về để chuẩn bị bài diễn thuyết đã. Việc người phụ nữ bị sảy thai đã làm mất quá nhiều thời gian rồi, hắn không còn thời giờ để mà lãng phí nữa. Trường đoàn, chiêu này thật tuyệt. Trương Quang ngồi bên cạnh Tần Lạc, cười hề hề. Tần Lạc cười nói, tôi chỉ là làm việc mà Minh nên làm mà thôi. Cô nữ phóng viên đó, Tần Lạc nhìn anh ta một cái rồi nói với vẻ nghiêm túc, cô nữ phóng viên đó là bệnh nhân của tôi, thấy cô ấy bị bệnh thì tôi tất nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Cái này chẳng có gì đáng nói cả. Trương Quang không ngờ thoáng một cái mà Tần Lạc lại trở nên nghiêm nghị như vậy, anh ta đúng là có phần kinh hãi đối với kiểu của cấp trên vừa toát ra từ trong người Tần Lạc. Vì vậy mà những lời đi ra đến cửa miệng rồi mà anh ta lại phải cố nuốt vào trong rồi nói tiếp, tôi hiểu ý của trưởng đoàn rồi. Tần Lạc gật gật đầu rồi nhắm mắt lại không nói thêm câu nào nữa. Việc này đơn thuần là một tiểu xảo mà thôi, hơn nữa lại còn có người ngoài tham dự vào, vì vậy mà nếu anh ta không kín miệng thì việc này sẽ trở thành một tai họa như chơi. Tất nhiên là Tần Lạc nói thế nào thì cũng không bao giờ thừa nhận là mình đã làm một việc thất đức như thế. Hắn là một thần tượng, một thần tượng mẫu. Sau khi trở về khách sạn thì Tần Lạc lập tức vào trong phòng của Tô Tử. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền và những người khác đều đã tập trung đông đủ ở đây chờ đợi tin tức rồi. Thấy Tần Lạc quay về thì Tô Tử hỏi với giọng quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong xuôi chưa vậy? Đúng đấy. Nghe nói là sự việc bị làm to lên. Có sao không thế? Có cần chúng tôi ra mặt không? Mấy tên nước ngoài này ức hiếp người quá đáng. Tần Lạc hất hất tay ra ý bảo mọi người không nên xúc động quá. Rồi nói, mọi người yên tâm đi. Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện đã chứng minh rằng người phụ nữ đó sảy thai không liên quan gì đến việc điều trị của bác sĩ của chúng ta. Dưới những câu hỏi liên tiếp của mọi người thì Tần Lạc lại một lần nữa giải thích cho mọi người hiểu mình đã giải quyết vấn đề thế nào. Tất nhiên là hắn không nói là mình cố ý tự chế ra một bệnh nhân, mà nói là đúng lúc đó thì có một vị phóng viên cảm thấy khó chịu bụng, vì vậy mà hắn liền ra tay cứu chữa, nên đã nhận được thiện cảm không ít từ phía người dân nơi đây. Mọi người nghe xong thì cảm thấy may mắn vô cùng. Vương Tu Thân nói, không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy. Cũng may mà bác sĩ bên phía chúng ta kỹ năng không tồi, có thể giải quyết mọi vấn đề. Đúng đó, trong họa có phúc. Như thế này thì danh tiếng của nền Trung Y Trung Quốc chúng ta sẽ được nổi danh ở trên đất Thụy Điển. Bước đi này không tồi chút nào. Mọi người cố gắng thêm nữa thì việc này coi như đã thành công rồi đó. Tân Lạc cười nói, chiều còn phải đến học viện trường y để diễn thuyết. Chúng ta tiếp tục thảo luận nội dung diễn thuyết đi. Mọi người lại nói thêm một hồi nữa, đang định đi ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Trương Quang chủ động chạy đi mở cửa phòng, thì thấy người đứng bên ngoài cửa là thành viên Tôn Tuấn Long trong đoàn đại biểu. Tôn Tuấn Long khá là trẻ, mới 32 tuổi, cũng là người xuất thân từ gia đình có truyền thống trung y, lại học tập và được đào tạo một cách hệ thống và kỹ lưỡng trong học viện Trung Y Trung Quốc nữa. Khi Tần Lạc vừa mới gây dựng lên công hội Trung Y dịch thì anh ta đã tham gia vào rồi, vì anh ta khá là xuất chúng nên đã được Tần Lạc liệt vào trong đoàn đại biểu đi Thụy Điển lần này. Vốn dĩ định thông qua đợt khảo sát này quay về sẽ được giao trọng trách lớn lao hơn. Nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên đến Thụy Điển mà sự việc đã phát sinh ngay trên người anh ta rồi. Xin lỗi làm phiền mọi người rồi. Tôi đến đây để tự kiểm điểm bản thân mình với hội trưởng Tôn Tuấn Long đứng ở cửa nói. Anh ta lớn hơn Tần Lạc vài tuổi, nhưng lại đứng nguyên ở đó giống như học sinh tiểu học làm việc sai bị gọi lên phòng thầy cô giáo để kiểm điểm vậy. Vào trong này đi. Tần Lạc cười nói. Nếu bệnh viện của Thụy Điển đã nói là việc này không liên quan gì đến bác sĩ của Trung Quốc, thì hắn cũng sẽ không cố ý làm khó thuộc hạ của mình làm gì. Tôn Tuấn Long nhận được sự cho phép thì mới nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tần Lạc. Nói với vẻ hổ thẹn, hội trưởng, tôi đến để kiểm điểm bản thân mình. Việc này đều là do lỗi của tôi mà ra. Anh sai ở đâu thế? Tần Lạc cười hỏi. Tôi Tôn Tuấn Long há miệng ra nhưng lại không đáp lại được câu hỏi của Tần Lạc. Đúng vậy. Mình sai ở đâu cơ chứ? Anh sai ở chỗ là không nên ra tay cứu người. Hay là sai ở chỗ y thuật không tốt nên đã khiến cho bệnh nhân xảy ra chuyện thế? Tần Lạc thấy Tôn Tuấn Long cứ đứng được ra đó thì lại hỏi tiếp. Vẻ mặt Tôn Tuấn Long đỏ lửng hết cả lên. Nói, hội trưởng, tôi có thể đảm bảo với hội trưởng một điều, đó là thủ pháp trị liệu của tôi không có vấn đề gì cả. Lúc đó máu chảy nhiều quá. Hơn nữa còn không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào cả, vì vậy mà việc tôi phải làm đầu tiên đó là cầm máu. Nếu những người đó mà đi đến thì việc đầu tiên bọn họ làm sẽ là di dời bệnh nhân. Nhưng nếu trong trường hợp đó mà di dời một phụ nữ có thai thì rất có thể sẽ khiến cho cả hai sinh mạng gặp nguy hiểm. Thế tức là anh sai ở chỗ là không nên ra tay cứu người phải không? Lần này thì Tôn Tuấn Long không nói gì cả. Anh ta đúng là có phần hối hận đáng lẽ không nên nghe người Thụy Điển đó chạy đi cứu người. Nếu anh ta không ra tay cứu giúp thì việc cô ấy bị sảy thai sẽ chẳng có liên quan gì đến anh ta hết. Vì chuyện này mà suýt chút nữa hại lây đến tất cả thành viên trong đoàn đại biểu, nên trong lòng anh ta cảm thấy bất an vô cùng. Vì vậy mà vừa mới trở về đây là anh ta đã đến thẳng trước mặt Tần Lạc để xin lỗi rồi.
Sao không nói gì thế? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Tuấn Long hỏi. Làm cho người đàn ông hơn 30 tuổi này có phần lo lắng không yên. Tôn Tuấn Long dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, tôi không có gì sai cả. Vì ông nội tôi đã nói với tôi rằng, bác sĩ không có quyền chọn lựa bệnh nhân cho mình. Tần Lạc cười lớn nói, ông nội tôi cũng nói với tôi câu nói này. Mấy ông cụ có phải là có gì đó ngốc nghếch không? Thấy Tần Lạc nói vậy thì mấy người như Vương Tu Thần, Cố Bách Hiền mặt mày biến sắc. Cả đời bọn họ nghiên cứu trung y đi, dùng trung y đi, có hàng nghìn hàng vạn người hồi phục sức khỏe trong tay bọn họ. Tâm huyết bọn họ đổ dồn hết vào trung y đi, coi trung y như sinh mạng thứ hai của mình. Không chọn lựa, không từ chối, chỉ cần có thời gian, có cơ hội là bọn họ nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Vì bọn họ rất rõ một điều, đó là trên thế giới này người đáng thương nhất vẫn là bệnh nhân. Còn người đáng thương hơn nữa thì là những bệnh nhân nghèo. Vì có sự tồn tại của những tầng lớp như bọn họ, nên trung y mới tồn tại một tinh thần quật cường đến thế chứ. Nếu không thì trong làn sóng thị trường, cùng với tư tưởng đi xuống và tín ngưỡng lưu lạc của con người thì ai còn muốn giúp đỡ người nghèo trị bệnh nữa đây. Nhưng ngay sau đó, Tần Lạc lại nói một câu khiến cho bọn họ cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng chính vì có những tư tưởng ngốc nghếch đó nên mới có sự tồn tại ngày hôm nay của trung y, không có bọn họ thì trung y đã sớm diệt vong rồi. Tôi hiểu phải làm thế nào rồi, cảm ơn hội trưởng. Tôn Tuấn Long vô cùng cảm kích đối với những lời chỉ báo của Tần Lạc, liền cúi người cảm tạ. Tần Lạc vẫn rất hài lòng về Tôn Tuấn Long, thầm nghĩ khi nào quay về thì sẽ làm theo kế hoạch đã định cho anh. Ta vào tầng quản lý trọng yếu của công hội trung y Trung V vừa mới khởi hành, cần phải có những người ngốc nghếch như thế đứng ra làm việc. Bốn cứ nghĩ rằng sự việc người phụ nữ bị sảy thai đã được giải quyết xong xuôi từ đây rồi, thậm chí còn đi theo hướng lý tưởng của mình nữa. Thế nhưng Trương Quang lại đem đến một tin tức khiến cho người ta tức giận vô cùng. Chương 776, mượn cớ gây chuyện. Chương 776, mượn cớ gây chuyện. Xin chào các bạn, tên tôi là Ít Ca, lại được gặp lại các bạn trong chương trình tin tức thành phố ngày hôm nay. Vào hồi 10 giờ 46 phút trưa nay tại viện bảo tàng Sở Kẹn Sẻn xảy ra một chuyện khá nghiêm trọng. Một phụ nữ có thai 7 tháng trong người tên Mạ Vạn muốn đưa đứa con chưa ra đời của mình đi dạo, nên đã đến viện bảo tàng Sở Kẹn Sẻn để dạo chơi, nhưng thật không may lại bị một em bé đâm phải. Và càng trùng hợp hơn đó là có một đoàn đại biểu y học từ Trung Quốc cũng đến viện bảo tàng để tham quan. Thấy tình hình của mẹ dạng như vậy thì lập tức có một bác sĩ trong đoàn đại biểu đứng ra tiến hành cứu chữa, chúng ta nên cảm kích trước sự nhiệt tình của vị bác sĩ này. Nhưng có một sự việc tồi tệ hơn đã xảy ra. Dưới sự cứu chữa của vị bác sĩ này thì tình hình của người phụ nữ có thai không những không có cải thiện gì tốt đẹp hơn, mà còn khiến cho cô bị sảy thai. Trương Quang vừa xem video clip trên mạng vừa dùng tiếng Trung nói lại cho mọi người ngồi trong phòng nghe. Bút. Cô Bách Hiền đập bàn kêu đánh bút một tiếng, giận dữ nói, thật là quá đáng, quá thể quá rồi, ức hiếp người quá đáng. Sắc mặt Vương Tu Thân cũng rất khó coi. Ông lên tiếng hỏi, sao tin này lại được đưa lên mạng nhỉ? Ai là người đưa nó lên thế? Đây là chương trình tin tức thành phố của kênh Cuộc Sống Thành Phố, một kênh hết sức nổi tiếng của Thụy Điển đã đưa tin về việc người phụ nữ bị sảy thai trong viện bảo tàng. Trương Quang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói tiếp, chương trình này ngày nào cũng phát vào 12 giờ đúng. Bây giờ là 12 giờ 20 phút. Chỉ với 20 phút thôi mà đã có người đưa lên mạng rồi. Phản ứng của mọi người thế nào? Tân Lạc nói với vẻ nặng nề. Hắn đã từng có nhiều lần có ý đồ muốn thông qua mạng để thực hiện tầm ảnh hưởng của mình đối với dân chúng, vì vậy mà về khoản này hắn rất xem trọng. Hắn vốn cứ nghĩ rằng việc này đã được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi cơ đấy, chiêu bài mà hắn dở ra đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng và đám phóng viên có mặt ở hiện trường. Vì vậy mà nếu có đưa tin về vấn đề này thì cũng là những tin chính diện nâng cao hình tượng của đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc lên mới đúng chứ. Nhưng tình hình hiện giờ lại có độ chênh lệch đáng kể. Tân Lạc nhớ lại bản tin mà cô dẫn chương trái gì tên Itzka kia đưa ra, thì thấy đài truyền hình này đang có tình trạng thoái thác trách nhiệm và cố tình đối móc một cách rõ rệt. Người phụ nữ có thai này khi bị một em nhỏ đâm vào rồi bị ngã thì bị chảy máu với lượng lớn dẫn đến sảy thai, nhưng cô ta lại cố ý làm ngơ mà nói sự việc là do có một bác sĩ Trung Quốc cứu chữa xong rồi thì mới dẫn đến sảy thai. Nếu nói như vậy thì tất cả mọi trách nhiệm đều đổ dồn hết lên người của Tôn Tuấn Long. Công chúng khi xem tin này xong thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Không được tốt lắm. Trương Quang nói. Video clip được truyền lên trang YouTube, rất nhanh, tin này đã được những trang mạng và phỏ dùn hàng đầu của Thụy Điển lấy xuống rồi truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi mà hiệu suất truyền tải đã lên tới mấy trăm nghìn lượt rồi. Hơn nữa bình luận của mọi người đều rất quá khích. Trương Quang không nói là bọn họ bình luận quá khích như thế nào, nhưng Tần Lạc có thể tưởng tượng ra được. Đại khái là người Trung Quốc mau cút về nước đi, nợ máu phải trả bằng máu lang băm giết người. Bệnh viện Hoàng gia đã có kết luận về việc này rồi. Những phóng viên có mặt ở đó chắc là đứng về phía chúng ta chứ? Tô Tử cao mày lại nói. Nàng cũng cảm nhận được, nếu việc này mà không giải quyết ổn thỏa thì tình hình của bọn họ còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tần Lạc lắc đầu nói, người dân thường có ý nghĩ ai đến trước thì người đó làm chủ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này thì sẽ nhận định luôn rằng đây là sự thật, cho dù sau này có phóng viên nào đó đứng ra tường thuật lại sự việc thì bọn họ cũng sẽ không tin. Thậm chí còn có thể cho rằng bệnh viện cùng hội cùng thuyền với chúng ta cũng nên. Tôn Tuấn Long mặt nặng chính trị, nói với giọng khàn khàn, trưởng đoàn. Việc nào do tôi mà ra. Vậy cứ để tôi gánh chịu trách nhiệm đi. Tôi xin trưởng đoàn hãy khai trừ tôi ra khỏi công hội Trung Ý Dì và đoàn đại biểu Trung Ý Dì. Anh ta là người trực tiếp tham gia vào vụ việc và cũng là người gây nên tranh cãi. Sự việc lại một lần nữa có chuyên biến xấu. Anh ta phải gánh chịu một áp lực vô cùng nặng nề. Anh là một thành viên trong đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc, bây giờ đã vậy, sau này cũng vẫn thế.
Tần Lạc bá đạo nói. Hơn nữa, nếu có khai trừ anh đi thì sự việc có thể yên ắng trở lại được sao? Bọn họ muốn đuổi tất cả các thành viên trong đoàn này đi, chứ không phải chỉ có một mình Tôn Tuấn Long anh Đoanh và mật người chúng tôi là một thể. Cảm ơn trưởng đoàn. Hai mắt Tôn Tuấn Long có phần ướt nước, nói với vẻ mặt đầy cảm kích. Sau khi xảy ra sự việc, thì Tần Lạc không hề trách móc hay mắng nhiếc lấy một câu, không những thế còn liên tục an ủi và khích lệ anh ta. Anh ta thực sự bị vị trưởng đoàn trẻ tuổi này làm cho cảm động rất nước mắt. Tần Lạc, vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Vương Tu Thân nói. Việc truyền tải trên mạng nhanh quá, ngoài những người trong viện bảo tàng ra, thì những người khác cũng đâu biết được chân tướng sự việc. Nếu cứ để mặc cho bọn họ làm bại hoại danh tiếng của chúng ta một cách ác ý thế này, thì thật không có lợi cho chúng ta chút nào. Tần Lạc đi đi lại lại ở trong phòng, nói, mạng và TV đều nhanh hơn báo chí rất nhiều. Tin tức đăng báo thì nhanh lắm cũng phải đợi đến tối mới có được. Nhưng mạng và TV thì có thể đăng tin ngay lập tức, bọn họ có ưu thế về thời gian, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Muốn thời dây chói thì phải cần đến người một giây. Chúng ta phải tìm cho ra nhé vì sao kênh truyền hình này lại làm trái với sự thật, sau đó mới có thể có đổi sách được. Nếu bọn họ thanh minh việc này ngay trên TV thì ngôn luận sẽ nghiêng về phía chúng ta. Có cần tìm sự giúp đỡ bên phía Thụy Điển không? Trương Quang hỏi. Không cần đâu. Tần Lạc nói. Chúng ta tự tìm người đi làm việc này. Ra khỏi phòng, Tần Lạc gõ cửa phòng bên cạnh rồi nói với Sật đang ngồi trước máy vi tính chơi game, anh đối với châu Âu cũng khá là quen thuộc, giúp tôi điều tra một việc nhé. Không vấn đề. Sật cười đáp. Đại đầu ngồi bên cạnh dùng dao gọt áo, nghe thấy Tần Lạc dặn dò Sật như vậy thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào việc mình đang làm. Mạ Xạ đang bận ngồi bên máy tính viết bài về vụ việc người phụ nữ mang thai, thì chủ biên của bộ biên tập bước tới trước mặt nàng, nói, Mạ Xạ tốc độ phải nhanh lên một chút. Tin tức thành phố đã đưa tin về việc này trước chúng ta rồi, sau khi viết xong bài thì đưa lên trang mạng tin tức trước đi rồi đăng báo sau, nếu không thì chúng ta lại thành chậm trễ, lỗi thời quá. Đã có người đưa tin rồi sao? Ừm. Giờ trên mạng chỗ nào cũng có. Cô có thể xem góc độ M bọn họ đăng tin. Khá là thu hút đấy. Chủ biên nói. Nếu có thể thì cô nên đứng cùng một phía với bọn họ. Như thế thì mới có thể thu hút được càng nhiều người đọc hơn. Tờ báo của chúng ta là để phục vụ dân chúng cần cái gì thì chúng ta nên cung cấp cái đó. Mạ Xã lập tức mở mạng ra. Rất nhanh nàng đã tìm ra được tin tức mà tin tức thành phố đã đăng. Vu khống. Đây là vu khống. Mạ Xạ sau khi đọc xong nội dung mà bọn họ đăng lên thì đập bàn nói. Ra trời xanh mướt, những tia nắng tươi sáng rọi xuống khắp nơi. Philip ngồi trên ghế xạ lọn trong phòng khách xem tin về vụ việc người phụ nữ có thai ở viện bảo tàng đang được phát sóng trên khắp các kênh truyền hình. Vì có kênh tin tức thành phố tung tin ra đầu tiên để giành khách, những kênh truyền hình khác tất yếu là không muốn cho bọn họ được làm người tiên phong, nên đều tranh cướp nhau mà cho ra tin tức vừa mới xảy ra buổi trưa này. Để thu hút đông đảo ánh mắt của quần chúng hơn thì gần như tất cả các đài đều đổ sự việc lên đầu của vị bác sĩ trung y Trung Quốc đã cứu chữa cho người phụ nữ có thai kia. Thỉnh thoảng lại có một vài nơi muốn thông tin được công bằng chính trực hơn, thì không những không được ủng hộ mà còn bị ăn một trận chửi tơi bời. Rõ ràng là dân chúng đã nhận định vị bác sĩ trung y kia chính là hung thủ làm cho người phụ nữ đó bị sảy thai. Hoàng tử điện hạ, có viện trưởng sĩ vạ đến muốn tìm gặp hoàng tử. Một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng sau lưng hoàng tử Philip, cúi người nói. Mặc dù ông ta chỉ đối mặt với gã hoàng tử căn bản là không nhìn thấy động tác của ông ta. Nhưng ông ta vẫn lễ phép cúi đầu một cách tôn kính. Ừm. Philip khẽ nhếch lông mày lên nói, mời ông ta vào đi. Rất nhanh, viện trưởng của học viện y học hoàng gia Sở Tộc Khổng đã bước vào bên trong. Hoàng tử điện hạ. Sĩ Vạ cũng thi lễ một cách tôn kính với Philip. Viện trưởng Sĩ Vạ có chuyện gì không? Philip biết rằng ông già này có danh vọng rất cao trong giới thứ nhất học. Liền đứng dậy bắt tay ông ta rồi hỏi. Thưa hoàng tử điện hạ, có một việc tôi muốn báo cáo lên với ngài. Sĩ Vạ nhìn vào Philip nói. Có chuyện gì vậy? Là thế này, sinh viên của học viện y sau khi xem được tin tức vụ việc một bác sĩ Trung Quốc làm cho một người phụ nữ bị sảy thai được đăng tải trên mạng và TV thì bọn họ có phản ứng khá là gay gắt đối với việc chiều nay đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc đến trường diễn thuyết. Đã có không ít học sinh liên kết lại với nhau bài trừ Trung y, còn có cả học sinh chạy đến thẳng phòng làm việc của thầy cô giáo để kháng nghị nữa, áp lực của chúng tôi rất lớn. Siva nói mà sắc mặt không hề thay đổi. Vừa nói dứt lời, ông liền theo dõi xem Philip có thái độ gì, ông ta biết Philip là người mời đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc đến đây. Vì vậy mà nếu ông ta đứng ra từ chối không cho bọn họ đến trường diễn thuyết thì chẳng khác nào không nể mặt hoàng tử. Nhưng may mà có đám học sinh kia làm bịa lỡ đạn, hơn nữa bọn chúng đúng là đang làm loạn lên ở trong trường. Vì thế mà cho dù hoàng tử có trách tội ông ta thì ông ta cũng có cái mà nói. Chương 777. Tôi phải chiến đấu với bọn họ. Chương 777. Tôi phải chiến đấu với bọn họ. Philip đang nghĩ xem nên nói với Tần Lạc thế nào về việc này để không làm cho phía Trung Quốc cảm thấy tức giận quá mức, thì cắt lại sẽ lại vào thông báo cho anh thêm một tin nữa. Ông ta nói rằng viện trưởng kèn của bệnh viện hoàng gia đến muốn gặp mặt hoàng tử điện hạ. Ông nói là tôi không có đây. Philip nói với vẻ mặt không vui. Siva vừa mới rời khỏi đây thì kèn đã tới rồi. Nếu nói là hai người đó trước khi đến đây mà không bàn bạc gì với nhau thì Philip không thể nào tin được. Không cần nói cũng biết, ông ta chắc chắn cũng là đến để kêu khổ rồi nhân cơ hội này từ chối luôn việc đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc đến viếng thăm bệnh viện hoàng gia. Công hội Trung y gì xảy ra một việc như vậy thì chẳng khác nào đã cung cấp cho họ một cái cớ để thoái thác khá là hay. Nghe Philip nói xong thì cắt lại sẽ không lập tức rời đi ngay mà nói tiếp. Hoàng tử điện hạ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngài. Cắt lại sẽ thấp giọng quyên nhủ. Philip cũng biết mấy ông già này có tầm ảnh hưởng trong ngành nghề của họ thế nào. Nên trước khi mình đăng vị thì không nên đắc tội với những người như thế này. bảo ông ta vào đây. Philip nói, tôi cũng muốn xem ông ta chuẩn bị nói những cái gì. Kèn khom lưng 90 độ bước vào trong hành lễ với Philip rồi cười nói, hoàng tử điện hạ. Kèn đến để thỉnh an ngài. Viện trưởng Kèn, mời ông ngồi. Philip chỉ vào chiếc ghế xạ lòn ở trước mặt mình nói, lần này anh cố tình không đứng dậy nên đón lao già này. Cảm ơn hoàng tử điện hạ. Kèn ngồi xuống một cách nghe lời, nhưng chỉ ghé mông ngồi vào một mép của ghế. Như thể ông ta lo sợ cơ thể mình quá béo ngồi xuống thì sẽ làm hỏng luôn ghế vậy. Viện trưởng Kèn, ông đến đây là có việc gì sao?
Thưa hoàng tử điện hạ, tôi đến để báo cáo công việc với ngài.
Kèn cung kính nói, sau khi nhận được điện thoại của ngài thì tôi lập tức sắp xếp bác sĩ phụ sản để chuẩn bị tiếp đón vị phụ nữ mang thai đó. Giờ đây, người phụ nữ đó đã thoát khỏi nguy kịch, chỉ cần nằm nghỉ trong viện một thời gian là ổn. Hơn nữa, qua kết quả kiểm nghiệm của bác sĩ thì việc sảy thai không liên quan gì đến vị bác sĩ trung ý của Trung Quốc cả. Không ngờ ông ta lại nói ra những lời này. Philip nghe xong thì cũng cảm thấy mặt mình giãn ra đôi chút, nói, viện trưởng Kèn vất vả quá. Rất vinh hạnh được phục vụ cho hoàng tử điện hạ. Kèn chú ý đến sắc mặt của Philip thì lại càng khẳng định suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Vẫn còn một việc nữa cần phải báo cáo lên với hoàng tử điện hạ. Viện trưởng Kèn cứ nói, tôi đến đây là để muốn xác nhận thời gian mà đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc sẽ đến viếng thăm, giao lưu với bệnh viện hoàng gia. Hiện giờ cả nước ta đang có một sự hiểu lầm và thành kiến rất lớn đối với đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc, vì vậy mà tôi lo rằng lịch trình của bọn họ vì thế mà cũng có những thay đổi nhất định. Kèn thanh khẩn nói. Philip nhìn vào khuôn mặt khi cười lên thì nhìn có vẻ chất phác, thật tha của ông già này rồi dò xét hỏi, vậy thì viện trưởng Kèn nghĩ gì về vấn đề này?
Tôi cho rằng, đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc là vị khách quý mà hoàng tử điện hạ đã mời tới đây. Mà hoàng tử điện hạ lại là người đại diện cho hoàng thất và dân chúng Thụy Điển, vì vậy mà nếu hành trình đã được định sẵn rồi mà lại tùy ý sửa đổi thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến hoàng tử điện hạ và hoàng thất. Kèn nói với giọng vô cùng lo lắng. Nói như vậy thì tức là ý của viện trưởng Kèn là hành trình không đổi phải không?
Philip cười nói, lão già này thật là thú vị. Xem ra ông ta có vẻ đứng về phía mình thì phải. Nhưng hiện giờ ông ta đã là viện trưởng của bệnh viện hoàng gia rồi còn gì?
Vậy thì ông ta còn muốn gì nữa đây?
Đúng vậy thưa hoàng tử điện hạ.
Kèn gật đầu nói, mặc dù sẽ phải chịu một số áp lực từ phía xã hội nhưng vì hoàng tử điện hạ, vì danh dự của hoàng thất, tôi nhất định sẽ làm cho lần thăm viếng, giao lưu lần này được thành công tốt đẹp.
Ngừng một lát rồi Kèn lại nói tiếp, hơn nữa, đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc còn phải chịu tiếng oan. Tôi sẽ đứng ra tuyên bố chân tướng sự thật cho toàn dân chúng biết, trả lại công bằng cho họ.
Viện trưởng Kèn thực sự là rất cảm ơn ông.
Philip nói với giọng cảm kích.
Hoàng tử điện hạ, đây đều là những việc mà tôi nên làm.
Kèn cười nói. Ông ta đứng lên rồi lại thi lễ với Philip một lần nữa rồi nói, nếu hoàng tử điện hạ không còn dặn dò gì nữa thì tôi xin phép cáo lui.
Ừm, không còn chuyện gì nữa đâu.
Philip đứng dậy bắt tay Kèn đáp.
Kèn vì cảm thấy mình được sủng ái mà lo sợ, ông ta nói thêm vài lời cảm kích nữa rồi mới bước ra ngoài với dáng siêu siêu mèo mèo.
Sau khi bước ra khỏi khu nhà được canh giữ nghiêm ngặt thì Kèn liền lái thẳng xe về nhà. Khi đi được nửa đường thì ông nhìn thấy xe của Sĩ Vạ đỗ ở ngay bên đường.
Thế nào?
Sĩ Vạ lạnh lùng hỏi.
Ai, hoàng tử điện hạ ghê quá.
Kèn nói với điệu bộ khó xử. Bất luận tôi có giải thích thế nào thì hoàng tử vẫn yêu cầu buổi thăm viếng, giao lưu vào ngày mai vẫn diễn ra như đã định.
Thứ, anh ta rốt cuộc có phải là hoàng tử điện hạ của nước Thụy Điển chúng ta không vậy?
Sao lại hết lòng giúp đỡ một người ngoài như thế được chứ?
Sơn Ba nổi giận đùng đùng nói.
Kèn vội hất tay, lo lắng nói, ông bạn của tôi ăn nói phải chú ý một chút. Những lời như vậy không được nói năng lung tung đâu. Bất kể mấy người thế nào, dù sao thì trước khi sự việc người phụ nữ có thai được giải quyết, thì tôi sẽ không để cho bọn chúng bước vào trong trường một bước. Học sinh của tôi sẽ không bao giờ tiếp nhận cái học thuyết vớ vẩn không tuân theo nguyên lý khoa học và luận chứng lâm sàng này. Bọn họ là bác sĩ chứ không phải là hung thủ giết người. Xỉ Vạ còn chưa nói hết lời thì đã cho xe chạy mất rồi. Xe của Kèn vẫn đỗ ở đó rồi ông rút một điếu xì gà từ trong túi ra vớt vớt nó vài cái. Trong lúc này đây, ông rất muốn hút một điếu thuốc.
Ông ta muốn gì chứ?
Philip hỏi.
Tôi không rõ cặt lại sẽ đáp.
Một con cáo giả và một con hồ ly giàu hạn, nên chọn ai là đối tượng hợp tác đây?
Philip tủm tỉm cười nói.
Cặt lại sẽ không đáp lại. Vì ông biết rằng mình không cần phải trả lời câu hỏi này. Quả nhiên, sau khi đưa ra câu hỏi này, không đợi cho Cắt Lệ Sệ kịp đáp lại thì Philip đã nói tiếp, đi thôi. Chúng ta đi tiếp đãi những vị khách từ xa đến. Trong lúc Tần Lạc, Tô Tử và mấy người khác đang bàn bạc đối sách thì có người vào nói là có phóng viên mạ xạ tìm đến đây muốn gặp Tần Lạc. Tần Lạc tiếp lấy tấm danh thiếp mà nhân viên đưa đến rồi nói, mời cô ấy vào trong này đi. Đông nhiên nhớ ra mình không hiểu tiếng Thụy Điển, hắn liền gọi Trương Tiểu Na đến phiên dịch rút. Mạ xạ đến đây với khí thế đùng đùng giận dữ lại vội vàng, gấp gáp. Vừa mới nhìn thấy Tần Lạc nàng đã tức giận nói, thật là quá đáng quá. Bọn họ thật là quá đáng quá. Bọn họ còn có phải là những người chuyên nghiệp trong giới truyền thông hay không đây? Chẳng có lấy một chút tố chất công việc. Làm sao mà bọn họ lại có thể cho ra bản tin không đúng sự thực như thế chứ? Bọn họ không đủ tư cách để làm một phóng viên. Nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, rồi lại thấy thái độ quan tâm đối với bọn họ của Mạ Sạ thì trong lòng Tần Lạc càng thấy hổ thẹn hơn. Sau khi mời nàng ngồi xuống thì hắn liền cười an ủi. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ là lại xảy ra sự việc như thế này, vốn dĩ cho rằng kết quả kiểm nghiệm có rồi thì sự việc sẽ chẳng có gì liên quan đến chúng tôi nữa. Giới truyền thông bây giờ dường như là đang cố tình làm khó và ức hiếp chúng tôi. Tôi thấy tình cảnh của chúng tôi ngày càng trở nên khó khăn.
Thần tiên sinh, anh không nên lo lắng quá như thế. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh.
Mạ Sa nói.
Cảm ơn cô.
Tần Lạc cảm kích nói, thực sự là cảm ơn cô rất nhiều. Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng chứ. Mạ Sa nói, tôi thật không ngờ là mình đột nhiên lại phải chịu đựng một nỗi đau đớn ghê như vậy, tôi cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ, chính anh là người đã cứu sống tôi Tần tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tần Lạc suýt chút nữa thì nói ra chân tướng sự việc, nhưng hắn biết nếu làm như vậy thì có lẽ sự việc sẽ càng trở nên bi đát hơn nữa. Nếu Mạ Sa bóc mẽ sự thực mà Tần Lạc đã nói cho nàng biết lên báo thì mình sẽ trở thành người có tội với Trung Y gì. Tần Lạc nhìn vào nước da của Mạ Sa rồi lên tiếng hỏi, Mạ Sa, cô có tin vào Trung Y không?
Tôi tin.
Tôi tin chứ. Trung Y thực sự là quá đỗi thần kỳ. Mạ Sa gật đầu nói, bạn của tôi đã nói rồi, khi tôi hôn mê bất tỉnh nằm đó thì anh chỉ dùng một cây kim thôi cũng đã có thể cứu sống tôi lại rồi.
Tin là tốt rồi.
Tần Lạc nói, cô có biết Thụy Điển có hiệu thuốc Trung Y không?
Hình như là có.
Có điều là tôi ngày trước không được chú ý cho lắm. Mạ Sa ngượng ngùng đáp. Tần Lạc đứng thẳng người dậy bước đến trước bàn lấy bút viết lên trên một mảnh giấy nhỏ vài hàng chữ rồi đưa cho Mạ Sa nói, cô đến hiệu thuốc Trung Y mua mấy vị thuốc này sau đó cho vào trong nồi nấu cùng với nhau. Đợi đến khi nhiệt độ trong nước lên đến 80 độ rồi thì cô dùng nước này mà rửa mặt.
Cái này thì trị bệnh gì?
Mạ Sa khó hiểu hỏi.
Da.
Tần Lạc nói, nó có thể khiến cho da cô trở nên nàng mịn sáng rạng rỡ hơn. Vì Mạ Sa là phóng viên tin tức nên thường xuyên phải hứng nắng hứng gió ở bên ngoài, vì vậy mà da nàng không được tốt cho lắm. Hơn nữa da của nàng thuộc vào dạng da nâu, lại còn có một ít mụn ở trên đó nữa, nhìn ảnh hưởng đến mỹ quan khá nhiều. Thế nên Tân Lạc đã nghĩ đến việc giúp nàng một việc nhỏ nhoi này. Làm gì có người phụ nữ nào trên thế giới này lại không yêu cái đẹp cơ chứ? Nghe Tân Lạc nói phương thuốc mà hắn đưa cho có thể làm cho da mình trở nên đẹp rạng rỡ hơn thì Mạ Sa xúc động lắm. Nàng ôm chầm lấy Tân Lạc, vui mừng nói, "Thần tiên sinh, cảm ơn anh. Anh đúng là một thiên sứ. Anh quá là đáng bị hễ u quá. Anh không biết chứ da của tôi quả thực là rất xấu, giờ đây có anh giúp đỡ thế này, tôi nhất định sẽ đẹp lên phải không?"
"Đúng vậy."
Tân Lạc gật đầu cười nói. Toàn thân hắn lui về sau một chút, muốn tránh khỏi cái ôm của Mạ Sa. Vóc dáng người phụ nữ này quá đôi đây đà, một số bộ phận đặc biệt cứ cọ sát vào người hắn như thế làm cho hắn cảm thấy có phần không thích đứng nổi. Hơn nữa bên cạnh còn có Trương Tiểu Na đang đứng nhìn.
"Thần tiên sinh, anh yên tâm đi. Tôi đã viết một bản thảo rồi. Tôi sẽ viết hết sự thực ra cho mọi người biết. Tôi cũng sẽ liên lạc với những người bạn khác cùng ngành nữa để nhờ họ giúp đỡ thêm về việc này, tôi sẽ không để cho bọn họ ức hiếp anh quá đáng như thế đâu. Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh. Bọn họ là phóng viên, tôi cũng là phóng viên. Tôi phải chiến đấu với bọn họ."
Chương 778. Sát thủ bỗng biến thành thần hái tỉnh. Chương 778. Sát thủ bỗng biến thành thần hái tỉnh. Ít cả là phóng viên trước ống kính và người dẫn chương trình chuyên mục tin tức thành phố của đài truyền hình thương nghiệp Thụy Điển. Đây là một chuyên mục chú trọng đến đời sống của dân chúng và cũng là chuyên mục điểm những tin nóng hổi nhất trong ngày. Vì nội dung chương trình có liên quan trực tiếp đến nhịp thở cuộc sống của dân chúng, đại bộ phận những gì được phát ra đều là những việc xảy ra ngay bên cạnh mình, vì vậy mà số người xem là khá đông. Chương trình này cùng với chương trình giải trí vào lúc 8 giờ là hai chương trình được rất đông người xem chú ý đến nhất nhì Thụy Điển. Cũng bởi vì vậy nên Ska được đứng trước ống kính khá nhiều, là một người dẫn chương trình được dân chúng Thụy Điển yêu mến và quen thuộc nhất. Cũng giống với những lần trước, mỗi lần ghi hình xong thì Ska đều sẽ chạy ngay đến quán cà phê đối diện với đài truyền hình để gọi cho mình một phần điểm tâm. Món bánh ngọt điểm tâm ở đây khá là hợp với khẩu vị của nàng. Nàng vừa ngồi xuống thì bỗng có một anh bồi bàn tướng mạo anh tuấn bước đến trước mặt cười chào, "Xin chào cô Ska, giống với mọi khi chứ? Hay là cô muốn thay đổi khẩu vị một chút?"
"Giống mọi khi đi."
Ska cười nói. Nàng có một mái tóc dài màu vàng kim óng ả, một đôi mắt xanh màu ngọc bích, một làn da trắng đến lóa cả mắt cùng với khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, thật không hổ thẹn là người đẹp trong đài truyền hình. Nghe nói 2/3 đàn ông của Thụy Điển đều coi nàng là một đối tượng được ham muốn nhất, còn 1/3 đàn ông còn lại thì chưa bao giờ xem qua chương trình của nàng. Nàng lấy ra một quyển sách từ trong chiếc túi cầm theo của mình, đang định dùng nó để giết quãng thời gian nhàn rỗi buổi chiều này, thì phát hiện có một người đàn ông ngồi xuống ngay ghế đối diện mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Anh ta có một bộ tóc vàng nóng như ánh mặt trời chói lọi, một đôi mắt xanh biếc thăm thẳm như nước biển không nhìn thấy đáy, một đôi lông mi dài, đôi môi mỏng cùng với một nụ cười ấm áp đến mê người trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ấy đang cười với mình.
Ít cả khẽ run lên nghĩ, có một cảm giác gì đó vô cùng đặc biệt.
Nàng đã tiếp xúc với vô số những anh chàng đẹp trai, đài truyền hình mà nàng làm cũng là nơi tập trung chủ yếu của những anh chàng đẹp trai và những cô gái quyến rũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt nàng đây vô cùng đặc biệt. Để thể hiện là mình cũng khá là giữ kẽ thì mình không nên nói gì với anh ta hết.
Ít cả có phần bị hút hồn rồi, bèn lên tiếng nói với người đàn ông trước mặt mình trước, "Tiên sinh, rất xin lỗi, chỗ nào đã có người ngồi rồi."
"Là thượng đế ư?" Người đàn ông không có ý đứng dậy mà hỏi lại với vẻ mặt chăm chú.
"Cái gì cơ?"
Ít cả nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Một người đàn ông hấp dẫn, quyến rũ như vậy, không phải là một thằng điên đấy chứ? "Nếu cô nhìn thấy thượng đế ngồi ở đây thì tôi sẽ rời đi. Nếu không phải thì tôi sẽ thay mặt cho thượng đế để ngồi ở đây."
Người đàn ông nghiêm túc nói.
"Tôi không nhìn thấy thượng đế."
Ít cả thẳng thắn nói.
"Vậy thì tốt rồi." Người đàn ông thở phào một tiếng rồi nói tiếp, "Xin hỏi cô có tin vào thượng đế không?"
"Xin lỗi anh nhưng tôi không tin."
Ít cả nói. Người đàn ông như thể không tin vào tai mình, tức giận nói, "Thượng đế ban cho cô đồ ăn, thức uống, quần áo để mặc, ban cho cô niềm vui và sức khỏe, vậy sao cô lại có thể không tin vào thượng đế được cơ chứ?"
Ít cả cười nói, "Cơm áo của tôi là do tôi làm việc vất vả mà kiếm ra, còn niềm vui và sức khỏe của tôi là do tôi duy trì được tâm trạng tốt nên mới có.
Điều này thì có liên quan gì đến thượng đế đây? Có liên quan lớn là đằng khác. Người đàn ông cố gắng biện minh cho suy nghĩ của mình. Cô cho rằng chỉ cần nỗ lực làm việc là sẽ có cơm ăn áo mặc sao? Cô cho rằng có một tâm trạng tốt thì sẽ có được sức khỏe và niềm vui sao? Nếu nói như vậy thì tại sao vẫn có những người nỗ lực làm việc nhưng vẫn bị công ty cho nghỉ việc? Còn những người ngày nào cũng rèn luyện thân thể một cách chăm chỉ kia thì lại gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo. Cô giải thích thế nào về việc nạp đây? Ít cả không ngờ là người đàn ông này lại có thể ngụy biện với những học thuyết vớ vẩn như thế, trong chốc lát đã bị anh ta làm cho ngậm kín cả miệng lại. Chúa đã nói, các ngươi phải tỉnh táo. Đừng để cho thịt rượu hay những lo âu buồn phiền trong cuộc sống làm lu mờ linh hồn của các ngươi, e rằng ngày đó sắp đến gần các ngươi rồi. Vì ngày đó giống như một chiếc lưới vậy, sẽ rơi lên đầu tất cả mọi người trên thế giới này. Các ngươi phải tỉnh táo, không ngừng cầu nguyện để cho các ngươi có sức mạnh chịu đựng hết thảy những việc sắp xảy ra, để có thể đứng trước mặt ta. Cô xinh đẹp và có sức khỏe tốt. Vậy sao cô lại không tỉnh táo chứ? Cô có tiền tài và sự nghiệp rồi vậy sao cô lại không cầu nguyện thế? Ít cả có phần đau đầu đối với tên tín đồ thiên chúa điên cuồng này. Nàng nhìn vào anh ta nói, xin hỏi có phải là anh đến để khuyên người ta theo đạo không? Nếu là như thế thì thành thật xin lỗi đã làm cho anh phải thất vọng rồi. Cô thực sự không muốn suy nghĩ một chút sao? Người đàn ông nói với giọng thành khẩn. Đúng vậy thưa anh. Ít cả nói. Vì nàng có tín ngưỡng theo mẹ của mình rồi. Vì thế nên nàng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ tín ngưỡng nào khác nữa. Không thể tiếp nhận một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trở thành tín đồ của chúng tôi thì tôi thực sự lấy làm tiếc. Người đàn ông khi nói những lời này thì vẻ mặt anh ta mang đậm vẻ thương tiếc. Thấy anh ta có phần buồn bã như vậy thì Ít cả bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Nàng liên ngại ngùng nói, xin lỗi anh, tôi đã có tín ngưỡng riêng của mình rồi vì vậy mà nếu tôi đồng thời thờ phụng hai vị thần linh thì đó quả là không thành kính chút nào. Tôi có thể hiểu được điều đó. Người đàn ông gật đầu nói. Anh ta nhìn Ít cả với ánh mắt đắm đuối rồi nói tiếp, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa với cô. Là gì vậy? Ít cả dường như bị ánh mắt của anh ta làm cho nóng tan chảy ra thành nước vậy, liền nói với vẻ ngượng ngùng, e thẹn. Là một chuyên viên dẫn chương trình trên đài truyền hình, thì làm gì có kiểu người đàn ông nào là nàng chưa từng gặp? Làm gì có nơi nào mà nàng chưa từng đến? Nhưng người đàn ông nàng gặp tối nay thì sao giống như là đột nhiên chạy thẳng vào con tim nàng vậy nhỉ? Làm chuyện đó với anh ta, chắc chắn là sẽ rất thích cho mà xem. Nghĩ đến chuyện này, nàng bất giác kẹp chặt hai đùi lại với nhau. Cô có thể làm vợ tôi không? Người đàn ông nói với giọng kinh người đến lạ thường. Ít cả há hốc mồm kinh ngạc. Tên này đúng là tín đồ của thượng đế sao? Hay là anh ta chuyên lấy thượng đế ra làm chủ đề để đi dụ dỗ đàn bà con gái ở khắp nơi? Tôi đang nghĩ, nếu đã không thể cảm hóa một người phụ nữ đẹp như cô thành con dân của thượng đế thì nhất định phải cảm hóa cô trở thành vợ tôi. Người đàn ông búng tay kêu tách một cái đã có một anh bồi bàn đưa lên một đóa hoa hồng tươi thắm đã sớm được bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước. Ít cả say rồi, nàng say thật rồi. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, giàu có lại còn danh tiếng nữa, những người đàn ông muôn hình muôn vẻ đều đổ dồn hết ánh mắt lên người nàng, thậm chí còn có những người đàn ông rất ưu tú là đằng khác. Nhưng bọn họ chưa từng khiến cho mình có một cảm giác tuyệt diệu như thế này bao giờ. Thấy Ít cả che giấu không nổi niềm vui tràn ngập, thì người đàn ông chuẩn bị thừa thắng xông lên. Anh ta cầm lấy đóa hoa rồi quỳ bằng một trán xuống ngay trước mặt Ít cả, nói với giọng đầy bá đạo, giữa anh và thượng đế thì em phải lựa chọn lấy một người mới được. Ít cả cười. Nàng đưa tay ra đón lấy đóa hồng trong tay người đàn ông. Dịu dàng đáp, thượng đế giả quá em chọn anh. Anh cũng cho là như thế. Người đàn ông thuận thế ngồi luôn xuống bên cạnh Ít cả, hai người giống như một đôi mới yêu nhau đang ngồi bàn bạc gì đó với nhau nhìn khá là vui vẻ. Tâm tình của Tần Lạc không tốt chút nào. Rất không tốt là đáng khác. Đài truyền hình Thụy Điển tranh nhau đưa tin về vụ việc người phụ nữ mang thai, hiện tại đây là tin tức nóng hổi nhất của đài báo và mạng. Hơn nữa, những phóng viên này để thu hút ánh mắt của công chúng thì họ cố tình bóp méo sự thực, đổ dồn trách nhiệm lên người của thành viên trong đoàn đại biểu Trung Ý. Tình hình cứ như thế này thì đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc sẽ chẳng khác nào tình cảnh chuột chạy qua đường người người đuổi đánh. Mặc dù Mạ Xạ đã đồng ý giúp đỡ vạch trần sự thực, nhưng thế lực của nàng liệu có yếu ớt quá không? Điều khiến cho Tần Lạc buồn bực hơn đó là tin tức mà hoàng tử Philip đem đến cho hắn. Vốn dĩ trên tờ giấy sắp xếp lịch trình đã ghi rõ là chiều nay đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc sẽ đến học viện Y Dĩ học sở tộc Khổng để viếng thăm, giao lưu. Và Tần Lạc còn phải đứng trên giảng đường lớn làm một bài diễn thuyết nữa. Nhưng sinh viên trong học viện Y Lý học sau khi biết là đại biểu Trung Ý Trung Quốc đã làm cho một người phụ nữ bị sảy thai thì vô cùng căm hận bọn họ. Một số học sinh còn vì muốn ngăn cản bọn họ đến đây nên đã viết hẳn một băng rôn to tướng kháng nghị Trung Ý nữa. Viện trưởng sĩ vạ của học viện Y Lý học sở tộc Khổng đã đến gặp hoàng tử Philip để xin hoàng tử hủy bỏ lịch trình diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Đối mặt với một tình hình như vậy, Philip cũng chẳng có cách gì hay hơn. Dù có là hoàng tử thì cũng không thể cứ ương ngạnh nói rằng sự việc bắt buộc phải làm đúng như vậy chứ. Tần Lạc, không nên lo lắng quá. Xe lên núi ắt sẽ có đường, rồi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Vương Tu Thân thấy Tần Lạc nôn nóng, buồn rầu thì bước lên trước an ủi nói. Tâm trạng của ông cũng chẳng hề tốt hơn chút nào. Ông không tài nào ngờ được rằng lần đi Thụy Điển tràn đầy hy vọng này lại có thể xảy ra nông nỗi này. Học viện Y Dĩ học tỏ rõ ý không hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Ý đến thăm viếng. Mặc dù thái độ của học viện Y Dĩ học đối với bọn họ cũng không đến nỗi nào cho lắm, nhưng chủ yếu là thái độ của dân Trung ấy chứ. Nếu dân chúng thù hằn Trung Ý Dĩ, bài trừ Trung Ý Dĩ, thì Trung Ý vẫn không thể nào bước ra khỏi Trung Quốc để đến Thụy Điển được. Đúng vậy đó, Tần Lạc. Chúng tôi đều biết cậu đã cố gắng hết sức mình rồi. Nếu thực sự là không được, thì chúng ta tìm đến bước đột phá từ nước khác cũng được, mà Cố Bách Hiên cũng khuyên nhủ theo. Không phải là bọn họ không gắng sức, mà là tạo hóa trêu người thì đúng hơn. Bộ trưởng Thái và những người khác đều sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Chúng ta nhận được lời mời từ chính phủ Thụy Điển, điều đó đã là cả một thắng lợi lớn đối với chúng ta rồi, còn công việc sau này thì từ từ rồi làm đi. Tô Tử không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Tần Lạc. Mặc dù nàng không quen thân mật với Tần Lạc ngay trước mặt mấy người có tuổi này, nhưng nàng biết rất rõ, Tần Lạc hiện giờ đang cần sự ủng hộ của mình. Hắn cũng là người, là một người đàn ông trẻ tuổi. Khi gặp phải trở ngại lớn như thế này mà ưu tư sâu não, tinh thần sa sút một chút cũng là lẽ thường tình. Đã đến đây rồi thì không nên quay về tay không? Tần Lạc kiên nghị nói. Biện pháp tốt nhất bây giờ đó là xách vali về nước ngay lập tức, sau đó thì cứ để mặc cho dân chúng Thụy Điển quên dần cái việc này đi. Nhưng nếu ra đi như vậy thì chẳng khác nào đã thừa nhận những gì đài báo nói đều là sự thật hay sao? Không thể rời đi, tuyệt đối không thể rời đi. Đúng lúc này điện thoại di động ở trong túi đột nhiên kêu lên inh ỏi, hắn nhìn sổ máy gọi đến, sau đó quyết định không bắt máy ngay mà chào mọi người một tiếng trước, sau đó bước thẳng sang phòng bên cạnh. Tần Lạc đẩy cửa bước vào, nhìn Sắt đang đứng ở cửa đón tiếp cười hỏi, "Thế nào? Có thu hoạch gì không?" "Câu được một con cá lớn." Sắt đáp ý nói. Từ sau khi hắn đầu quân cho Tần Lạc thì về phương diện phụ nữ, anh ta đều thua Tần Lạc. Khi anh ta đi cùng Tần Lạc thì những người phụ nữ chỉ trực dồn ánh mắt lên người Tần Lạc mà thôi, còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Lâu dần, anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ sự quyến rũ vốn có trong con người mình. Lần này khi quay trở lại châu Âu thì vừa ra tay đã thành công rồi, điều này làm cho lòng tự tin của anh ta được khôi phục không ít. Anh ta thầm nghĩ, không phải mình không quyến rũ, mà là người phương Đông và người phương Tây có mỹ quan hoàn toàn khác nhau. Chương 779. Hung thủ đứng sau lưng. Chương 779. Hung thủ đứng sau lưng. Tin tức thành phố vừa mới đưa tin ra một cái là đã lập tức được truyền tải trên diện rộng. Tần Lạc có thể cảm nhận được rằng đang có một bàn tay vô hình đứng đằng sau thao túng toàn bộ sự việc này. Hắn cũng biết là sự tương đối quen thuộc đối với châu Âu. Hơn nữa còn xuất thân là một sát thủ nữa, vì vậy nên anh ta hẳn là rất lành nghề trong việc trinh thám. Tần Lạc liền bảo anh ta điều tra xem người đứng đằng sau vụ việc này là ai. Nghe thấy anh ta nói là câu được một con cá lớn thì Tần Lạc mừng thầm, hỏi, là con cá lớn nào thế? Tôi đã cua đủ ít cả. Giật nói với giọng đắc ý, anh ta rất bằng lòng với việc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà anh ta có thể cưa đổ nữ dẫn chương trình xinh đẹp lại nổi tiếng nhất nhì Thụy Điển. Khi còn ở Trung Quốc bị Tần Lạc đi lâu như vậy rồi, cuối cùng thì cũng lật ngược lại được một ván cờ. Là một anh chàng đẹp trai thì anh ta cũng có lòng tự tôn mà. Ít cả. Tần Lạc ngây hết cả người ra. Cái tên này nghe có vẻ quen quen. Vì tên của người nước ngoài quả là giống nhau quá thể. Vì thế mà Tần Lạc khi nghe đến tên ai thì đều thấy na ná giống nhau. Giống như việc hắn thấy đàn ông nước ngoài ai cũng giống như ai vậy. Ít cả, dẫn chương trình truyền hình ở kênh tin tức thành phố. Là cô phóng viên đưa ra tập tin về vụ việc người phụ nữ có thai đó. Rất giải thích, anh còn cho tôi xem video clip của cô ấy nữa cơ. Là cô ta sao? Tần Lạc vui mừng nói. Đã lấy được tin tức gì chưa? Mới vừa đây thôi, chúng tôi đã yêu nhau. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Cũng nhân tiện nói đến công việc của cô, tôi nói là tôi là khán giả trung thành của cô ấy. Tất nhiên là trước đó tôi căn bản là chưa bao giờ biết đến Thụy Điển có một chương trình như thế này. Tôi hỏi cô ấy về tin tức mà cô ấy đã đưa ra ngày hôm nay thì cô ấy bảo đó là ông chủ cô ấy bảo cô ấy làm với cô ấy cũng đã đi đến viện bảo tàng Sở Kèn Sèn, nên cũng biết chuyện anh đã cứu chữa cho một nữ phóng viên. Sau đó cô ấy cũng đi theo đến bệnh viện nữa, cũng đã nghe thấy chính miệng viện trưởng Kèn đã nói là sự việc người phụ nữ có thai không hề liên quan đến mấy người. Tần Lạc nghe đến đây thì hận lắm. Nếu không phải do bọn họ là người đưa tin đầu tiên, dẫn đường chỉ lối, thì đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc làm sao lại có thể là kẻ thù của Thụy Điển được cơ chứ? Hắn xa sầm mặt lại, hỏi, ông chủ của cô ta là ai thế? Tại sao lại muốn làm vậy? Đây chính là con cá lớn mà tôi nói đấy. Giật cười nói. Sau đó móc một tấm hình từ trong túi mình ra đưa cho Tần Lạc. Đây là một bức ảnh bốn thành viên trong gia đình, người đàn ông to cao anh tuấn, còn người phụ nữ thì gợi cảm xinh đẹp, đứng giữa hai người bọn họ là một bé trai tuấn tú và một bé gái dễ thương. Trên mặt bọn họ tràn ngập nụ cười hạnh phúc, chỉ nhìn từ ảnh thôi cũng đủ biết đây là một gia đình hạnh phúc nhường nào rồi. Tần Lạc biết là sẽ không thể nào vô duyên vô cớ lại đưa cho mình một tấm ảnh thế này được, hắn liền chăm chú ngắm nghĩa bức ảnh xem có nhìn ra được điều gì không. Đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn liên bộ nói, có phải sự việc sảy thai của người phụ nữ đó có liên quan đến hai đứa trẻ này không? Thấy Tần Lạc trong nháy mắt đã đoán ra được cốt lõi vấn đề thì Sật cũng thầm cảm thấy khâm phục, liền đáp lại, không sai, chính là cậu bé này đã đâm vào người phụ nữ đó. Bọn họ có quan hệ gì với ông chủ của Ít Cả? Tần Lạc hỏi. Ông chủ hỉ đỡ của Ít Cả có hai đứa con, một trai một gái. Đây là tấm ảnh mà tôi nhìn thấy ở chỗ Ít Cả. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này thì tôi liền nghĩ ra ngay động cơ để họ làm như vậy rồi. Giờ nói, thì ra là như vậy. Tần Lạc cuối cùng cũng thuận theo sự việc nghĩ được ra mấu chốt vấn đề. Vợ của Hỉ Đờ đưa hai con đến viện bảo tàng chơi, nhưng không thể ngờ được hai đứa con nghịch ngợm của mình lại đâm vào một người phụ nữ có thai khiến cô ta bị sảy thai ngay tại chỗ. Hờ vờ giờ em vì muốn che giấu chân tướng sự việc và trốn tránh trách nhiệm nên đã lợi dụng công cụ truyền thông nằm trong tay mình để dấy lên làn sóng dư luận từ công chúng, đổ hết trách nhiệm lên người của đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc. Cứ như vậy thì tầm mắt của mọi người sẽ đổ dồn hết lên người của người Trung Quốc, làm gì còn ai đi truy xét trách nhiệm của bọn họ nữa đâu. Giờ đây mình đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề rồi, nhưng bước tiếp theo phải làm sao đây? Thấy Tần Lạc nghĩ ngợi như vậy thì Sật cũng không quấy rầy hắn nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm. Tần Lạc định nói luôn chuyện này cho Philip biết, nhưng lại nghĩ nếu việc này để hoàng tử làm thì không được thích hợp cho lắm. Nếu hoàng tử đứng ra nói giúp cho mình, thì người Thụy Điển sẽ nghi ngờ luôn cả hoàng tử mất. Vì dù gì thì mình cũng là được Philip mời đến đây. Bọn họ sẽ cho rằng hoàng tử Philip đứng về phía mình, như thế thì sự việc sẽ càng trở nên phức tạp và gay go hơn. Vẫn nên nhờ vào sự giúp đỡ của phóng viên thi hơn. Tần Lạc nghĩ. Hắn đưa tấm danh thiếp mà Mạ Xạ để lại cho Trương Tiểu Na, bảo nàng gọi bảo Mạ Xạ đến đây một chuyến. Mạ Xạ vẫn luôn cho rằng Tần Lạc chính là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa lại còn nhận được phương thuốc làm đẹp của hắn nữa, thì trong lòng thầm cảm kích hắn đến rơi nước mắt. Nên mặc dù nàng vừa mới rời khỏi đây trong ít phút, nhưng khi nghe phiên dịch gọi điện thoại cho mình nói là Tần Lạc muốn gặp thì nàng lập tức quay trở lại khách sạn. "Thần tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì sao?" Mạ Xạ bước tới trước mặt Tần Lạc cười hỏi. Cảm giác được nói chuyện với người Trung Quốc này cũng không tồi chút nào. "Thưa cô Mạ Xạ, tôi có một việc muốn nhờ đến sự giúp đỡ của cô." Tần Lạc nói. Trương Tiểu Na đứng ở một bên đảm nhiệm trọng trách phiên dịch của mình, là một cây cầu nối cho hai người có hai thứ tiếng nói khác nhau. Nàng biết tình trạng hiện tại của đoàn đại biểu Trung Ý rất bức bách, nếu không kịp thời giải quyết nhanh thì bọn họ sẽ phải xách vali về nước trong lục nhã. Đây là một việc mà bất kỳ thành viên nào trong đoàn đều không muốn thấy. "Là việc gì vậy?" Mạ Xạ hỏi. Tần Lạc đưa tám ảnh mà giật trao cho hắn rồi chỉ vào mặt của cậu bé trai trong ảnh nói, "Cậu ta chính là người đã đâm vào người phụ nữ có thai và đã khiến cho cô ấy bị sảy thai." "Ồ, vậy sao?" Mạ Xạ tiếp lấy bức ảnh rồi nhìn chằm chằm vào nó. Vì mọi người hiện giờ để ý đến mấy người, nên thành ra đã mất luôn hành tung của bọn họ. Không ngờ lại được mấy người tìm ra. Tần Lạc gật gật đầu nói, nơi đưa ra tin đoàn Trung Ý Trung Quốc làm cho một phụ nữ sảy thai có phải là chương trình tin tức thành phố không? Không sai. Bọn họ là chương trình đưa ra tin này đầu tiên, và cũng là chương trình đưa tin bóp méo sự thực. Ngày trước các tin mà bọn họ đưa cũng khá là trung lập, công bằng, nhưng lần này thì quá là khiến cho người ta phải thất vọng. Mạ Xạ bất bình nói, cha của cậu bé này chính là ông chủ của đài truyền hình thương nghiệp Thụy Điển. Tần Lạc nói. Mạ Xạ nghe vậy thì chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng là một phóng viên, nàng có tính nhạy cảm rất cao với tin tức mà nàng đang dõi đến, và cũng khá là lý trí với những âm mưu, sự kiện. Vì vậy mà nàng biết điều mà Tần Lạc đang muốn nói là gì. Nếu cô Mạ Xạ không tin thì có thể đi điều tra lại một lần nữa. Tần Lạc nói. Hắn sợ Mạ Xạ không tin vào những gì mình nói và sẽ từ chối giúp đỡ hắn. Tôi tin anh. Mạ Xạ thức tỉnh sau nỗi kinh hoàng vừa rồi. Nàng nhìn Tần Lạc cười nói, có điều là tôi vẫn sẽ đi điều tra lại lần nữa. Tôi phải thu thập nhiều tư liệu hơn nữa. Như thế thì mới có thể thay đổi dư luận hiện tại và mới có thể giúp đỡ mấy người rửa sạch nỗi oan này được. Cảm ơn cô. Tần Lạc thành khẩn nói. Vừa mới tiến Mạ Xạ ra ngoài thì di động của Tần Lạc lại kêu lên. Hắn liếc nhìn qua số máy hiển thị trên màn hình thì thấy đó là số gọi từ Yến Kinh. Alo, chào anh. Tần Lạc nói. Trường Đoàn Tần, chào anh, tôi là Hậu Vệ Đông. Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nói nghiêm túc của Hậu Vệ Đông. Thái Bộ trưởng muốn nói chuyện với anh. Được. Tần Lạc đáp lại. Rất nhanh, điện thoại đã được chuyển tới tay của Thái Công Dân. Tần Lạc, tôi đã biết chuyện xảy ra bên đó rồi. Có cách giải quyết nào không? Thái Công Dân không hỏi Tần Lạc là đã xảy ra chuyện gì mà đi thẳng vào vấn đề hỏi Tần Lạc xem đã nghĩ ra cách giải quyết gì chưa. Đây không phải là những lời phê bình, vì ông tin vào việc đoàn đại biểu Trung Ý sẽ không bao giờ làm cho một phụ nữ bị sảy thai. Bộ trưởng cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Tần Lạc nói với giọng như là đảm bảo lắm rồi vậy. Hiện giờ tôi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề rồi. Rồi dư luận sẽ đứng về phía chúng tôi nhanh thôi. Thế thì tốt. Thái Công Dân cười nói. Tôi rất kỳ vọng vào lần cậu dẫn đoàn đến Thụy Điển này, vì vậy mà bất luận thế nào cũng phải giải quyết cho ổn thỏa. Cậu phải biết rằng, không chỉ có người Thụy Điển đang chú ý đến sự kiện này, mà giới truyền thông Trung Quốc cũng đang bàn tán xôn xao lên rồi. Và còn cả giới truyền thông trên thế giới nữa chứ, nếu cứ để mặc cho sự việc phát triển theo chiều hướng bất lợi với Trung Ý thế này, thì con đường về sau mà chúng ta phải bước qua sẽ ngày càng trông gai hơn. Đến lúc đó mà muốn đưa Trung Ý ra nước khác nữa thì e rằng đó sẽ là một việc khó mà thực hiện được. Tôi hiểu tính quan trọng của vấn đề. Tần Lạc nói. Vấn đề một ngày còn không được giải quyết thì tôi sẽ còn ở lại Thụy Điển này. Tốt lắm. Cậu làm việc là tôi yên tâm rồi. Thái Công Dân nói. Sau đó ông còn dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới cúp máy. Khi hắn còn chưa kịp nhét di động vào trong túi thì chuông lại một lần nữa reo lên. Tần Lạc hiếu kỳ nhìn vào màn hình một cái thì trong lòng vui lên trông thấy. Không ngờ nàng lại có được tin tức nhanh đến vậy. Thụy Điển lệnh vài giờ đồng hồ so với Yến Bình, vì vậy mà hắn cứ nghĩ là phải mất vài giờ đồng hồ nàng mới biết được sự việc xảy ra ở đây cơ. Nàng gọi đến đây sớm thế này thì có thể nói lên rằng nàng vẫn rất quan tâm đến tình hình xảy ra bên này. Tần Lạc vừa bấm nút nghe một cái thì từ đầu dây bên kia đã truyền lại một giọng lười biếng, "Quyến rũ, chồng yêu em nhớ anh lắm. Sao em lại gọi cho anh vào giờ này?" Tần Lạc cười hỏi. Vì còn có Trương Tiểu Na, đại đầu và mấy người nữa đứng bên cạnh nên hắn không dám nói câu đại loại như anh cũng rất nhớ em. Nghe câu trả lời của Tần Lạc thì Lệ Khuynh Thành biết được bên cạnh Tần Lạc lúc này có người nên hắn không tiện nói chuyện, liền cười hì hì nói, "Sao vừa mới đến tờ hờ ụ vờ điện mà đã xảy ra chuyện rồi thế? Là ai nói cho em biết đấy?" Tần Lạc hỏi lại. "Philip, anh ấy cảm thấy có lỗi khi không tiếp đãi được mọi người một cách chu đáo." Lệ Khuynh Thành nói. "Hai người vẫn còn liên lạc với nhau sao? Chồng yêu đang ghen đấy à?" Lệ Khuynh Thành ngậm ngùi nói. "Anh biết rồi đấy, thân thể và linh hồn của em đều thuộc về anh cả rồi. Bất luận là trên giường hay dưới giường thì em đều chỉ có một người đàn ông là anh mà thôi." Tần Lạc cười khổ nói, "Anh đâu có nhỏ nhen đến thế đâu. Em liên lạc với một người đàn ông khác mà anh không tức giận gì, điều đó có nghĩa là anh không quan tâm gì đến em cả." Thấy Tần Lạc không nói gì thì Lệ Khuynh Thành lại cười lên hô hồ nói,
chồng yêu ơi, có phải có người đứng đằng sau hại anh phải không?
Đúng đấy.
Tần Lạc thầm khâm phục độ nhạy cảm của Lệ Khuynh Thành. Sau đó liền thấp giọng kể cho Lệ Khuynh Thành biết những gì mà hắn đang nắm giữ trong tay. Lệ Khuynh Thành nghe xong thì tức giận đùng đùng chửi, đứa nào có mắt như mù mà lại dám ức hiếp người đàn ông của bà thế? Ba không tha cho mày đâu. Em sẽ đi Thụy Điển ngay bây giờ đây, lần này em không chơi cho nó chết thì không xong đâu. Chương 780. Cuộc đại chiến của giới truyền thông. Chương 780. Cuộc đại chiến của giới truyền thông. Tần Lạc không ngừng quên nhủ. Hắn nói rằng mình đã tìm được hung thủ chính trong vụ này và đã cho người đi đối phó việc này ôn thỏa thì mới làm dịu đi con xúc động của Lệ Khuynh Nghị Thành khi nàng cứ nặng nặc đòi bay sang Thụy Điển. Có phải sợ em thay lòng đổi dạ không vậy? Lệ Khuynh Thành nghe Tần Lạc không cho phép nàng qua Thụy Điển liền bật cười khanh khách hỏi. Em thì chắc chắn là không rồi. Tần Lạc đáp. Hắn quá hiểu Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ thế nào rồi. Tin tưởng em ghê vậy sao? Là anh tin vào bản thân mình. Tần Lạc cũng cười đáp lại. Sau khi nói chuyện với Lệ Khuynh Thành thì bao nhiêu cơn bức xúc trong người hắn cũng đã giải tỏa được đi khá nhiều. Không ngờ lại bị anh bắt bài. Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng sau đó bất ngờ đổi luôn đề tài câu chuyện nói, chồng yêu. Em nhớ anh quá.
Ừm.
Thân thể em nhớ anh. Thấy Tần Lạc không nói được lời nào trước câu đùa giỡn của mình như thế thì Lệ Khuynh Thành lúc này mới mãn nguyện cúp điện thoại xuống. Tình hình trở nên càng ngày càng xấu. Các đợt công kích vào đoàn đại biểu Trung Ý lúc này đến từ mọi hướng. Không biết ai ở trên mạng đã tiết lộ khách sạn mà đoàn đại biểu Trung Ý đang cư ngụ, do vậy mà rất nhiều người dân Thụy Điển đã xuống đường biểu tình. Hoàng tử Philip sau khi biết chuyện này liền lập tức gọi ngay cho cục cảnh sát, bảo bọn họ tập trung sức lực bảo vệ sự an toàn cho đoàn đại biểu Trung Ý. Lý Trường Quang bước vào nói với Tần Lạc, trưởng đoàn. Trên mạng có người phản kích giúp chúng ta rồi. Tần Lạc biết Mạ Xạ đã bắt đầu ra tay rồi, hắn liền hỏi, tình hình thế nào? Tờ báo đã cho đăng bài có tên bài viết này đã tường thuật lại toàn bộ quá trình sảy thai của người phụ nữ Thụy Điển tại viện bảo tàng. Không hề có thêm bất kỳ sự xuyên tạc nào, tất cả đều đúng với sự thật vốn có của nó. Các nhà báo bọn họ đã đi phỏng vấn viện trưởng Kèn của bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Viện trưởng Kèn cũng đã chứng nhận là người phụ nữ kia bị sảy thai là do một cậu bé gây ra, hoàn toàn không có liên quan gì tới đoàn đại biểu Trung Ý cả. Hơn nữa, trong bài viết có nói rằng, trong tình trạng nguy cấp như vậy bác sĩ trong đoàn đại biểu Trung Ý đã xử lý rất tốt tình huống, không để cho tình hình phát triển xấu đi. Nét mặt của Trương Quang tỏ rõ sự phấn khích, ngoài ra, tờ báo này còn không biết lấy ở đâu ra bức ảnh của cậu bé chạy đâm vào người phụ nữ có thai kia. Họ còn chú thích ở đằng sau thân phận cha của cậu bé này thì ra cha của cậu bé có tên là Kệ Nạ Hider, là một ông chủ của một đài truyền hình Thụy Điển. Nơi đầu tiên phát sóng nguồn tin sự kiện người phụ nữ sảy thai trong viện bảo tàng chính là đài truyền hình của ông ta. Thế cư dân mạng họ phản ứng ra sao? Đây mới chính là vấn đề mà Tần Lạc quan tâm. Cục diện cuối cùng cũng đã có sự chuyển biến. Bây giờ cư dân mạng phân làm hai phe và đang công kích nhau vô cùng ác liệt. Một bộ phận cho rằng chúng ta được sự ủng hộ của hoàng tử Philip, muốn đưa chúng ta lên làm hình tượng của dân chúng. Còn bộ phận còn lại thì nghi ngờ rằng ông chủ hí đỡ của đài truyền hình vì muốn thối thác trách nhiệm mà đã đăng tin sai sự thật. Tần Lạc rõ ràng là rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ cần có người đứng ra nói giúp cho đoàn đại biểu Trung Ý thì sau này khi những chứng cứ được phơi bày, thì thắng lợi sẽ thuộc về phe hắn. Nếu như có thể bảo ông chủ hí đỡ của đài truyền hình kia đứng ra xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thì kết cục sẽ càng có hậu nữa. Nhưng Tần Lạc bây giờ lại không muốn kết thúc nhanh gọn như vậy. Cứ để cho bọn họ cãi nhau đi, cãi nhau càng to thì Trung Ý càng được nhiều người biết tới. Khi hai bên cãi nhau đến mức không thể phân giải nổi nữa, thì cụm danh từ Trung Ý cũng đã xâm nhập vào trong lòng của người dân Thụy Điển. Đến lúc đó Tần Lạc sẽ đích thân đến mời ông chủ hí đỡ này ra giải quyết hiểu nhầm. Như vậy thì kết cục sẽ vô cùng mỹ mãn. Tần Lạc bây giờ càng lúc càng biết lợi dụng giới truyền thông để đạt được mục đích của mình. Cái kiểu tháo gỡ thế cục khéo léo thế này thật làm cho người ta có cảm giác sung sướng. Đây là một màn đêm yên lặng và tĩnh mịch. Bởi vì trong khi Tần Lạc ngủ vẫn ôm Tô Tử, thì cuộc chiến trên mạng vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Ngoài ra mọi người ở Trung Quốc cũng biết chuyện về người phụ nữ sảy thai ở Thụy Điển. Và phản ứng của bọn họ khác hẳn với dân chúng Thụy Điển. Toàn bộ cư dân mạng ở đó đều ủng hộ Tần Lạc và chỉ trích người Thụy Điển. Bởi vì bọn họ không tin vào việc đại biểu Trung Ý của bọn họ lại có chuyện chạy sang nước ngoài để làm cho một người phụ nữ bị sảy thai được cả, bọn họ vô cùng tôn sùng Tần Lạc, đúng là bọn người man dợ thật quá đáng quá. Rõ ràng là mình giúp bọn chúng, thế mà bọn chúng lại quay ra vu oan giá họa cho mình, đúng là làm ơn mắc oán làm người tốt lại bị mang tiếng. Sớm biết trước thế này thì đừng cứu người phụ nữ mang thai kia nữa cho xong các bạn thân mến. Đoàn đại biểu Trung Ý của chúng ta đang bị tấn công. Lạc Lạc, tên gọi thân mật mà các fan của Tần Lạc dành cho hắn, của chúng ta bây giờ chắc là đang rất buồn. Mọi người cùng có mẹ ủng hộ anh ấy. Để cho Lạc Lạc thấy được sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta mãi mãi ở bên Lạc Lạc. Các trang mạng xã hội thông dụng đều đăng bài viết của fans Tần Lạc, mỗi một người Trung Quốc nhìn thấy tin tức mà họ đăng tải đều bùng bùng lửa giận. Hoàng thất của Thụy Điển không thể coi là một hoàng thất giàu có nhất trên thế giới, nhưng bọn họ sở hữu tiền bạc, của cải, có thể bảo đảm cho họ một cuộc sống vật chất vô cùng sung túc và đầy đủ. Một cốc sữa, một bát cháo và một miếng bánh sandwich là bữa sáng của hoàng tử Philip. So với những phần tử cậu ấm cô chiêu trong nước, mỗi bữa sáng đòi cả lỗ đồ ăn rồi chỉ mỗi thứ nếm một chút, thì hoàng tử Philip đúng là một thành viên vô cùng tiết kiệm trong hoàng thất. Chiếc quần âu màu đen phổi với chiếc áo sơ mi trắng, tóc vàng vuốt ngược ra sau. Hoàng tử Philip ngồi thẳng lưng dùng bữa sáng với một phong cách vô cùng nho nhã và lịch thiệp. Ánh nắng buổi sớm ban mai xuyên qua khe cửa luồn vào bên trong, hắt lên người Philip, làm cho một bên người của anh như được dát một lớp vàng óng ả. Toàn bộ thân thể của hoàng tử chìm trong ánh nắng, phảng phất như một vị thần ánh sáng vậy. Cuối cùng cũng có người đứng ra rồi. Hoàng tử Philip cười nói,
lần này trung ý muốn không nổi tiếng cũng khó rồi. Cát Lạc Sệ lúc nào cũng chỉ im lặng đứng sau lưng Philip không nói câu nào. Bởi vì đoàn đại biểu trung ý do tôi mời tới, do vậy nếu tôi đứng ra nói giúp bọn họ thì thật không tiện chút nào. Philip nói với kèn một câu bảo ông ta nói thêm vào mấy câu tôi sẽ suy nghĩ về thứ mà ông ấy muốn. Vâng thưa hoàng tử điện hạ. Cát Lạc Sệ cúi người thi lễ. Sau đó mới nhanh chân bước ra ngoài. Philip cầm chiếc di động trên bàn lên. Nhìn vào hình ảnh một cô gái vô cùng khêu gợi và quyến rũ. Ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên vô cùng âu yếm và mềm mại. Cuối cùng cũng không làm em phải thất vọng. Hoàng tử Philip dịu dàng nói. Trong một căn phòng làm việc rộng lớn, thì đờ đang cao mày đi lại trong đó. Anh ta đột nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nếu như khi đó mà mình đứng ra nhận trách nhiệm thì có lẽ chỉ cần đền một khoản tiền, sau đó dẫn thằng nhóc đến xin lỗi người phụ nữ kia là được rồi. Tiền thì anh ta có rất nhiều, anh ta không hề quan tâm. Danh tiếng bị hư tổn thì cũng chẳng sao, chỉ cần một vài buổi hỗ trợ cho hội bảo vệ thú vật, hay quyên góp tiền cho bên hội chữ thập đỏ gì gì đó thì cũng sẽ giải quyết vấn đề được ngay thôi. Nhưng tại sao lại làm một việc sai lầm như vậy? Thì đờ cho rằng vì anh ta đã quá tự tin vào bản thân mình. Sau khi nhận được điện thoại của vị thứ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh ta là phải lái sự việc về phía có lợi cho mình trước. Mọi chuyện lúc đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng thật không ngờ, những người Trung Quốc kia lại làm được bao nhiêu chuyện như vậy ở Thụy Điển. Bây giờ phải làm sao đây? Muốn rút lui thì đã không còn đường lui nữa rồi, bởi vì tin tức cũng đã đưa. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã thối thác trách nhiệm, nó có ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh của mình rồi. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đi tới bàn điện thoại bấm số gọi. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia có một giọng đàn ông vang lên, "Ngài Hy Đở phải không? Maxis là tôi đây." Giọng Hy Đở bình tĩnh nói, "Tôi biết phóng viên của các anh có viết một bài báo." "Ha ha đúng vậy. Anh thấy rồi hả? Không tồi phải không?" Maxis là chủ biên của tờ báo. Vì Mạ Xạ là phóng viên của tờ báo này. Do vậy mà bây giờ nàng đã trở thành tướng tiên phong cho đoàn đại biểu Trung Y, nàng được rất nhiều fan ủng hộ. Bảo cô ấy đăng bài xin lỗi ngay. Tôi sẽ quảng cáo cho anh một tuần liền. Ha ha. Anh bạn thân mến. Xem ra tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được rồi. Nửa tháng được không? Bài viết này khá tốt, nó tạo ra một làn sóng ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa Mạ Xã lại là một phóng viên giỏi, tôi mà làm vậy thì chẳng khác nào giết chết cô ấy cả. Một tháng. Thì đợi tiếp tục nói, ngoài ra, cô ấy không cần phải xin lỗi gì cả, chỉ cần bỏ bài viết đó đi là được. Còn về phí tổn thất tinh thần thì tôi sẽ bồi thường cho cô phóng viên đó 2 vạn. Đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên im lặng. Được rồi. Nề mà anh. Tôi sẽ giúp anh lần này. Maxis đúng là đã động lòng chắc ẩn. Dù sao thì ảnh hưởng của bài viết kia cũng đã quá đủ rồi, không cần phải làm tới nữa. Mình chỉ cần xóa bỏ bài viết kia đi là đã được miễn phí quảng cáo 1 tháng tại đài truyền hình rồi, cũng khá hời đấy chứ. Sau khi dập điện thoại, Maxis liền bấm số gọi cho Mạ Xạ, bảo nàng mau tới phòng làm việc ngay. Ngài Maxis, ngài tìm tôi có việc gì vậy? Mạ Xạ gõ cửa bước vào đứng hỏi Maxis. Maxis nhìn Mạ Xạ rồi cười nói, thưa cô Mạ Xạ, tôi thấy bài viết của cô có một chút vấn đề. Tôi thấy vì danh dự của tờ báo chúng ta, tôi nghĩ nên xóa bỏ nó. Có vấn đề gì? Mạ Xạ khó hiểu hỏi. Có lẽ tôi thấy nó xâm hại tới danh tiếng của ngài Hí Đờ, hơn nữa tôi cũng biết là sự kiện người phụ nữ sẽ thai kia, đúng là có liên quan tới người của đoàn đại biểu Trung Ý ấy. Mạ Xạ nghe vậy nổi giận đùng đùng nói, ngài Maxis, bài viết này hoàn toàn là sự thật. Những lời mà tôi đăng tải đều là dựa trên chứng cứ rõ ràng. Thấy thái độ của Mạ Xạ như vậy, Maxis thầm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thật không ngờ một người như Mạ Xạ lại liều chết để bảo vệ cho đoàn đại biểu Trung Ý như vậy, xem ra phải thay đổi sách lược để giải quyết rồi. Cô Mạ Xạ nạp, tôi biết là cô rất có tình hữu nghị với đoàn đại biểu Trung Ý kia, nhưng điều đó không được làm ảnh hưởng tới công việc của cô. Mạ Xạ rút ra một tấm séc rồi ký nó đưa cho Mạ Xạ nói, chỉ cần cô làm theo lời của tôi thì số tiền này sẽ thuộc về cô. Mạ Xạ giơ tay ra nhận lấy tấm séc. Mạ Xạ thấy vậy thì vô cùng hài lòng, ông ta cứ tưởng Mạ Xạ đã đồng ý với yêu cầu của mình liền cười nói, mau đi xóa bài viết đó đi. Đây chính là bằng chứng ông hối lộ, mua cho tôi. Mạ Xạ lạnh giọng mỉm cười mỉa mai nói. Sau đó nàng lạnh lùng quay người đi thẳng. Chương 781, kiêm chức làm sát thủ. Chương 781, kiêm chức làm sát thủ. Mạ Xạ sau khi nhận được tấm séc của Mạ Xịt thì liền hiểu ra vấn đề, ông ta đã bị Hỉ Đờ mua chuộc rồi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc thì nàng lập tức tiến đến khách sạn Hoàng Gia, nàng phải thông báo cho Tần Lạc biết tình hình mới xảy ra. Nghe được lời tường thuật lại của Mạ Xạ thì Tần Lạc không những không tức giận mà trong lòng hắn còn vui sướng cười thầm nữa. Hắn không sợ người ta gây sự mà chỉ sợ người ta không tìm được ra gì mà gây sự thôi. Như thế này thì tốt rồi, hắn có thể đứng ra nói với công chúng nỗi oan của mình với thân phận là một người bị vu oan rồi. Anh định xử lý việc này ra sao? Mạ Xạ lo lắng hỏi. Herberger E rất có thế lực ở Thụy Điển. Anh ta quen biết hết thảy mọi tầng lớp. Anh ta có thể mua chuộc được Mạ Xịt, thì cũng có thể mua chuộc được những người khác nữa. Cô có cách gì không? Tần Lạc không lập tức trả lời câu hỏi của Mạ Xạ, mà hắn lại hỏi ngược lại nàng một câu. Mạ Xạ là dân bản xứ ở đây, lại là một phóng viên nữa, nàng hẳn sẽ có nhiều cách giải quyết hơn. Cho dù bọn họ có thể xóa tin trên trang internet cuộc sống Thụy Điển, nhưng bài viết này đã được truyền tải rộng rãi rồi, vì vậy mà họ không thể tiếp tục xóa bài ở những nơi khác. Tôi còn bản thảo của bài này rồi cơ, tôi sẽ tiếp tục đăng tải lên những trang internet khác. Hơn nữa tôi còn có rất nhiều bạn là phóng viên nữa, tôi sẽ đưa cho họ bản viết này. Bảo bọn họ đăng giúp lên một số trang internet chính và một số báo, để làm tăng sức ảnh hưởng của sự việc lên. Tôi không tin là anh ta có thể mua chuộc hết toàn bộ giới truyền thông. Phiền cô quá. Tần Lạc cái này nói, công việc của cô tôi là một phóng viên, mà công việc của một phóng viên đó là cho mọi người được biết chân tướng sự việc, chứ không phải vì một lợi ích nào đó mà bóp méo sự thực. Mạ Xạ nói với vẻ mặt cố chấp. Tần Lạc biết là lần này mình lại nợ Mạ Xạ thêm một ân tình nữa rồi, hắn thầm nghĩ, bất luận thế nào thì hắn cũng phải bảo vệ an toàn cho Mạ Xạ. Nếu có thể thì trước khi rời Thụy Điển mình sẽ giới thiệu nàng cho Philip. Hy vọng hoàng tử nể mặt mình mà sẽ giúp đỡ chăm sóc cho nàng. Chuyện này lại phải phiền cô rồi. Tần Lạc nói. Nếu có gì cần giúp đỡ cô cứ nói. Tôi sẽ tìm một số người thông thạo tiếng Thụy Điển để hỗ trợ thêm cho cô. Được. Tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay từ giờ đây. Mạ Xạ nói. Tần Lạc dẫn theo Trương Quang ra ngoài rồi nói, đã đến lúc phải phản kích lại rồi. Anh hãy liên lạc với bên phụ trách của Thụy Điển, cứ nói là đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc muốn mở một cuộc họp báo có liên quan đến sự kiện người phụ nữ bị sảy thai. Tôi đi làm ngay đây. Trương Quang nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tần Lạc rất hài lòng với thái độ phối hợp an ý của Trương Quang, sau đó hắn lại đi đến phòng của Sật rồi nói với anh ta, hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với bạn gái của anh à? Cô ấy gọi điện cho tôi rồi. Giật dừng con chuột đang được mình thao tác nhanh chóng ở trong tay lại nói, thế thì đến với cô ấy đi. Tần Lạc cười nói, nếu có gặp người nhà của ông chủ họ thì nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới họ đấy. Giật sự tỉnh, anh ta biết là Tần Lạc đang giao phó nhiệm vụ cho mình, liền tắt trò chơi đang chơi đi rồi nói, không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ làm được. Vốn là có rất nhiều phóng viên đứng trực ở bên ngoài khách sạn Hoàng gia. Vì hoàng tử Philip đã hạ lệnh bảo vệ an toàn cho đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc, nên đã có một lực lượng lớn cảnh sát đến đây để giữ gìn an ninh, trật tự. Vì thế mà đám phóng viên đó dù có huy động hết cả vốn liếng của mình thì cũng khó mà có thể vào được bên trong để thu thập tin tức được. Nghe nói đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc muốn tổ chức một buổi họp báo để bàn về vụ việc người phụ nữ sảy thai ở ngay tại phòng họp trong khách sạn Hoàng gia, thì sau khi được cảnh sát kiểm tra gắt gao chứng minh nhân dân xong, thì đội phóng viên của các đài báo liền có thể quang minh chính đại bước vào trong này rồi. Hội nghị được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, cũng không gửi giấy mời đến cho phóng viên vì vậy mà đến được người nào thì hay người nấy. Chỉ cần người đó làm nghề trong giới truyền thông thì đều có thể vào trong. Tần Lạc đợi ở trong phòng một lúc thì Trương Quang từ ngoài bước vào nói với hắn, trưởng đoàn, phòng hội nghị đã được chuẩn bị đâu vào đó rồi. Giới truyền thông cũng đến khá là đông đủ. Thế thì chúng ta qua đó thôi. Tần Lạc nói. Nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, gọi Tôn Tuấn Long cùng đến đi. Tôn Tuấn Long là người trực tiếp dính líu vào vụ việc lần này. Tần Lạc cố tình dẫn anh ta theo bên người để nói lên được là mình chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Mặc dù thời gian gấp rút, cũng không thông báo riêng cho ai, nhưng phòng hội nghị vẫn hội tụ không ít phóng viên. Đa phần là phóng viên bản xứ của tờ Hờ Ụ Vơ Điện, còn có thêm cả những phóng viên đến từ Anh, Mỹ và những quốc gia khác nữa. Trong đó còn có không ít những khuôn mặt Á Châu, cũng không biết là bọn họ thuộc vào đài báo nào nữa. Tần Lạc xài bước vào trong phòng hội nghị rồi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Trương Quang và Tôn Tuấn Long mỗi người ngồi sang một bên của Tần Lạc, đại đầu thì đứng canh ở cửa, đứng ở vị trí thích hợp cho việc nổ súng nhất. Tôi là trưởng đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc. Tên tôi là Tần Lạc. Tần trong chữ Tần Hoàng Hán Vũ. Lạc trong chữ Lạc Thủ. Tần Lạc lướt mắt nhìn một lượt rồi tự giới thiệu bản thân. Tôi biết mục đích của mọi người khi đến đây là gì, nhưng mọi người lại không hiểu mục đích của chúng tôi đến đây là vì sao. Chúng tôi nhận được lời mời của hoàng tử Philip của quý quốc nên đã đến đây với lòng hữu nghị cùng với sứ mệnh truyền bá văn hóa Trung Hoa đến cho mọi người. Chúng tôi là bác sĩ, mà bác sĩ có thiên chức là phải cứu chữa cho mọi người. Vốn dĩ các thành viên trong đoàn đại biểu chúng tôi đến viện bảo tàng để tham quan, nhưng khi biết có bệnh nhân đang gặp phải nguy hiểm thì họ đã xông lên trước trong thời gian ngắn nhất. Tần Lạc nhìn một lượt những người phóng viên ngồi trước mặt hắn một cái rồi lại nói tiếp, chúng tôi biết là sẽ có phiền phức, nhưng chúng tôi không trốn tránh sứ mệnh của mình. Chúng tôi vốn là có thể từ chối, cũng có thể để người phụ nữ đó đợi cho đến khi nào bác sĩ của mấy người đến, nhưng chúng tôi không hề làm như thế. Chúng tôi đã bỏ ra tình hữu nghị, vẫn cứ nghĩ rằng sẽ thu lại được tình hữu nghị như thế. Nhưng sự việc diễn ra đã khiến cho chúng tôi thực sự kinh hãi, cũng vô cùng tức giận. Dưới bàn tay của một ai đó, thì bác sĩ của chúng tôi đã trở thành hung thủ làm cho một phụ nữ bị sảy thai. Tần Lạc đập tay xuống bàn đánh bốp một tiếng, quát lớn, điều đó không công bằng đối với chúng tôi, cũng không công bằng đối với bác sĩ của chúng tôi. Người nào mở cuộc họp báo mà chẳng hào hoa phong nhã, ăn nói lịch thiệp, thái độ khẩn thiết cơ chứ? Không ngờ tên Tần Lạc của Trung Quốc này lại có một thái độ kịch liệt mạnh mẽ đến vậy. Lại càng không thể ngờ được hắn lại có thể đập bàn đập ghế như thế. Bị khí thế của hắn làm cho không ít người bất giác nghiêng người ra phía sau, giống như là một đám cỏ ở trong nước khi gặp phải nước lũ thì nghiêng hết sang một bên vậy. Một người phụ nữ đã có thai được 7 tháng thì cơ thể của cô ấy vô cùng yếu ớt, nên khi bị một em bé đâm vào thì đã bị sảm thai rồi. Hơn nữa lần sảy thai này còn khiến cho cô bị rong huyết. Bác sĩ của chúng tôi đã xử lý kịp thời, cố gắng cầm máu cho cô ấy. Về điểm này thì viện trưởng kèn của bệnh viện Hoàng gia có thể chứng minh cho điều đó. Đúng vậy, tôi có thể chứng minh cho điều đó. Ở cửa phòng hội nghị có một người đàn ông đứng tuổi mặc một bộ vest đen đang từ từ bước vào. Ông ta chính là viện trưởng kèn của bệnh viện Hoàng gia, người mà Tần Lạc mới gặp qua có một lần. Việc ông ta đến đây làm cho Tần Lạc hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn lễ phép đứng dậy nên đón. Kèn bước tới bắt tay Tần Lạc và nở một nụ cười hiền hậu, sau đó quay người nói với đám phóng viên ở sau lưng mình, tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng những lời anh ấy nói đều là sự thực. Kết quả kiểm nghiệm của các bác sĩ của chúng tôi cho thấy người phụ nữ mang thai này đúng là do bị ngã mạnh xuống đất nên mới sảy thai, không liên quan gì đến bác sĩ trong đoàn đại biểu Trung Ý cả. Cảm ơn viện trưởng Kèn. Tần Lạc cảm kích nói. Hắn gật gật đầu với Kèn một cái rồi lại tiếp tục nói, còn một người trong ngành của các vị, cô ấy cũng có thể chứng minh với các vị là chúng tôi đã bị oan. Tần Lạc vừa mới dứt lời thì Mạ Xạ liền tiến lên phía trước.
Dợt nhìn căn biệt thự màu trắng sang trọng ở trước mặt, sau đó lại chỉnh sửa lại trang phục trên người mình một lần nữa rồi mới phong độ bước tới nhấn chuông cửa. Một phụ nữ xinh đẹp bước ra đứng trước mái hiên nhà nhìn Dợt ở bên ngoài cùng hỏi, anh muốn tìm ai?
Tìm chị.
Dợt cười nói,
tìm tôi.
Anh là ai?
Tôi đâu quen anh đâu.
Người phụ nữ cảnh giác nhìn Dợt nói,
tôi là sứ giả mà thượng đế phái tới. Tôi đến đây để truyền phúc âm cho chị.
Thấy người phụ nữ xinh đẹp,
hãy mở cửa cho tôi vào đi thôi.
Dợt nói,
xin lỗi anh, tôi không tin vào thượng đế.
Anh đi đi.
Người phụ nữ nói xong thì quay người bước vào trong.
Cô bước vào trong nhà đồ chơi trước, thật hai đứa trẻ vẫn đang say mê chơi đùa thì trong lòng mới cảm thấy tĩnh tâm phần nào.
Sau đó cô bước ra ngoài phòng khách với một bầu tâm sự. Đang chuẩn bị mở TV ra để giết thời gian thì hai tròng mắt bỗng trợn hết cả lên. Người người mà kêu là sứ giả của thượng đế đang ngồi trên ghế xạ lòn nhìn mình mỉm cười.
Sao anh lại vào được đây?
Người phụ nữ tỏ vẻ hoảng sợ hỏi.
Chúa tôi không có gì là không làm được cả.
Cha đã vui lòng ban cho mấy người cả một vương quốc, thì mấy người sẽ có được một vương quốc.
Dợt nói.
Tôi đã nói với anh là tôi không tin thượng đế.
Mau đi khỏi đi.
Cút khỏi đây cho tôi.
Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Dợt, nhưng ngón tay cô lại run rẩy hết cả lên.
Người này đúng là chẳng có tố chất chút nào, không được chủ nhân cho phép vậy mà dám xâm nhập vào nhà người ta như thế.
Như thế mà gọi là tín đồ được sao?
Thượng đế sao lại có thể có một tín đồ như vậy được?
Tôi có một số việc phải bàn với chị, đi ra mau.
Anh còn không đi là tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Người phụ nữ chạy đi lấy di động định gọi cho cảnh sát thì Dợt mới lên tiếng.
Được rồi. Tôi thẳng thắn luôn với chị vậy.
Dợt nghiêm túc nói.
Tôi ngoài là người truyền giáo ra thì thỉnh thoảng cũng kiêm thêm cả chức sát thủ nữa.
Sát thủ?
Toàn thân người phụ nữ rùng lên liên tục.
Nếu tôi là chị thì tôi sẽ không làm như vậy đâu.
Dợt nói.
Không biết anh ta lấy đâu ra một khẩu súng lục màu vàng bạch kim mà dùng nó ngắm thẳng vào đầu người phụ nữ.
Thượng đế sẽ không muốn nhìn thấy chị và con của chị trên thiên đường đâu.
Người phụ miệng há hốc,
mắt trợn ngược, cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống.
Xem ra đôi khi sát thủ còn có phần uy tín hơn cả thượng đế nữa.
Dợt lầu bầu một câu.
Anh định làm gì?
Giọng người phụ nữ run rẩy hỏi.
Đừng động đến con của tôi.
Anh muốn gì tôi có thể cho anh.
Dợt nhếch mép lên cười nói, nếu chị còn nhớ sổ điện thoại của chồng chị thì hãy gọi điện cho anh ta, cứ nói là có người muốn mời anh ta tham gia một buổi họp báo.
Chương 782. Xin lỗi trước mặt công chúng. Chương 782. Xin lỗi trước mặt công chúng.
Sự có mặt của Mạ Xạ lúc này làm cho mọi người ở đây bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Cô ấy sao lại tới đây?
Cô ấy không phải phóng viên Mạ Xạ của tờ báo hay sao?
Cô ấy có quan hệ gì với mấy người Trung Quốc vậy?
Xem ra cô ấy chắc là đã nắm trong tay tin tức gì rồi.
Mạ Xạ vốn là một phóng viên trong tờ báo,
là người cùng ngành với những người ngồi ở đây, mọi người đều ở trong giới truyền thông với nhau, do vậy ai cũng quen biết nhau cả.
Trông Mạ Xạ hiên ngang bước vào, không ít người nơi đây phải cảm thấy kinh ngạc.
Mạ Xạ biết trong bụng bọn họ đang nghĩ gì,
nhưng nàng cũng chẳng muốn quan tâm tới điều đó làm gì.
Nàng đã quyết định đứng ra rồi, thì nàng nhất quyết phải ủng hộ Tần Lạc tới cùng.
Ăn một quả khế trả một cục vàng.
Tần Lạc đã có ơn với nàng như vậy, lẽ nào cô lại không làm gì để báo đáp hắn hay sao?
Mạ Xạ đi tới vị trí mà Tần Lạc ngồi, dùng con mắt xanh như ngọc lướt nhìn mọi người nơi đây một lượt rồi mỉm cười nói, tôi là Mạ Xạ, trước đây là phóng viên của tờ, là đồng nghiệp của các bạn. Trong đây đại bộ phận mọi người đã quen biết tôi rồi, còn một số ít bộ phận thì cũng coi như là có đi lại với nhau.
Mọi người ở đây nghe Mạ Xạ nói vậy đều cười ồ lên vui vẻ. Ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ muốn biết Mạ Xạ định thông báo cho mọi người biết chuyện gì.
Trưa ngày hôm qua khi tôi đang ngồi trong bàn làm việc viết bài thì nhận được một cú điện thoại của một người dân gọi tới. Người đó nói rằng có một người phụ nữ bị sảy thai tại viện bảo tàng, và chuyện này có liên quan mật thiết với đoàn đại biểu Trung Y. Tôi và đồng sự của mình đội vã chạy tới đó để đăng tin tức. Nhưng không biết có phải là do chạy nhanh quá, hay là ăn nhầm phải thứ gì. Mà khi tôi mới tới viện bảo tàng thì bụng tôi đột nhiên quặn đau dữ dội, cảm giác đó thật là tồi tệ. Cả đời này tôi không thể nào quên được cơn đau kinh khủng đó. Sau đó Mạ Xạ liền đưa tay chỉ vào Tần Lạc nói, là anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi.
Mọi người nghe vậy liên bàn tán xôn xao.
Có người đã sớm biết chuyện này, còn có người thì lần đầu tiên nghe được.
Họ không biết Mạ Xạ cố tình nói chuyện này ra là có ý đồ gì nữa.
Thực ra những chuyện mà tôi nói không hề có liên quan gì tới chuyện sảy thai của người phụ nữ kia.
Nếu như ạ thì hơi không phải là người cứu mạng tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ đứng trên lập trường không quang minh chính đại để tạo dựng dư luận, bóp méo sự thật rồi.
Thưa cô Mạ Xạ, cô nói vậy là có ý gì?
Lẽ nào Châu cho rằng chúng tôi đang phê bình đại biểu Trung Y là do chúng tôi đứng trên một lập trường không quang minh chính đại hay sao?
Cô Mạ Xạ, cô cho rằng hiện giờ cô đang có một lập trường rất quang minh chính đại hay sao?
Thật quá quát.
Sao cô lại có thể bị bọn Trung Quốc mua chủ thế?
Sau khi nghe được những lời mà Mạ Xạ nói, thì những người vốn có lập trường căm ghét Trung Quốc lập tức tỏ ra vô cùng khó chịu, không ngừng có người đứng lên phản bác lại lời nói của Mạ Xạ.
Bút!
Mạ Xạ tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn.
Nàng thấy những người này có những hành động và lời nói thật là quá đáng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Rõ ràng chân tướng sự thật nó là như vậy.
Tại sao bọn họ lại không chịu tin cơ chứ?
Bọn họ đem tội lỗi đổ hết lên đầu người Trung Quốc như vậy.
Không biết trong đầu óc họ còn những suy nghĩ cặn bã nào hơn nữa không?
Người Trung Quốc không hề mua chuộc tôi.
Nếu như có nói là mua chuộc thì chính là bọn họ đã dùng y thuật cao siêu mà thuyết phục bản thân tôi, còn ngược lại.
Có những người là đồng bào với tôi thì lại dùng đồng tiền để mua chuộc tôi đó.
Các bạn cũng biết là tôi sau khi đăng tải bài viết trên tờ,
thì cũng biết trên đó có ghi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, mà theo tôi được biết thì người làm cho người phụ nữ bị sảy thai chính là con trai của ông chủ đài truyền hình Hí Đờ, và người đầu tiên đứng ra đăng tin bóp méo sự thật chính là đài truyền hình của ông ta. Những mối quan hệ trong việc này rõ ràng như vậy, lẽ nào các bạn lại không nhìn ra được hay sao? Nếu như tôi đoán không lầm thì bài báo của tôi được đăng trên tờ đã bị hủy rồi. Bởi vì hôm nay khi tôi đang làm việc thì chủ biên soạn của tôi đã gọi tôi vào phòng làm việc của ông ta. Ông ta nói với tôi rằng chỉ cần tôi xóa bài viết của mình đi và không truy cứu sự việc này nữa thì sẽ cho tôi 2 vạn tiền phí tổn thất. Mạ Xà nói xong liền quăng tấm séc lên trên mặt bàn nói, các bạn có thể nhìn thời gian ghi trên tấm séc này. Còn nữa, nếu như các bạn nghi ngờ tôi, thì xin hỏi nếu như không phải vì mua chỗ tôi, thì tại sao họ lại đưa cho tôi tiền? Hiện giờ không phải là lúc để phát tiền lương. Nghe Mạ Xà nói vậy, thì có rất nhiều người bật máy tính hoặc dùng di động để lên mạng tìm kiếm bài báo đã đăng trên tựa đã bị xóa đi hay chưa. Bởi tờ báo là tờ báo đầu tiên ủng hộ đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc, bài viết của Mạ Xà hầu hết mọi người ở đây đều đã xem qua. Cũng chính vì có bài viết này, mà có rất nhiều giới truyền thông khác cũng nhập cuộc ủng hộ cho người Trung Quốc. Kết quả đúng như những gì Mạ Xà đã nói, bài viết của nàng đã bị xóa hoàn toàn. Phát hiện này làm cho các tay phóng viên sực hiểu vấn đề, bọn họ biết rằng Mạ Xà không hề nói dối. Cô Mạ Xà, tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống. Một nam phóng viên của nói, ông chủ Hí Đờ của chúng tôi là một người làm ăn chính trực, ông ấy không hề tham gia bất kỳ việc gì phản pháp luật cả. Chủ biên của cô đưa cho cô tiền là việc của chủ biên của cô, liên quan gì tới ông chủ của chúng tôi? Đài truyền hình thương nghiệp chúng tôi là một đài công bằng, đưa tin tức chân thật nhất. Chúng tôi tôn trọng sự thật, không thể nào có chuyện bóp méo sự thật ở đây cả. Anh chàng phóng viên kia tức giận mặt đỏ phừng phừng, anh nói vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói xong vẫn hiên ngang đứng đó, như kiểu không giải quyết xong việc này thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua vậy. Nhưng ở góc căn phòng lúc này, ông chú Hí Đờ của anh ta đang im lặng, trầm ngâm đứng ở đó. Tần Lạc đã nhìn thấy hình của Hí Đờ trên ảnh, nên khi hắn trông thấy ông ta tới Đờ Vợ thì biết ngay sật đã đắc thủ thành công. Là một giáo đồ cơ đốc giáo và tu sĩ truyền giáo, anh ta rất dễ dàng cảm hóa người khác, rồi gục đầu vào lòng thượng đế. Ngài Hí Đờ đã tới. Có người phát hiện ra Hí Đờ liền thấp giọng nói. Ngài Hí Đờ. Đối với sự cáo buộc của cô Mạ Xà, xin hỏi ngài có gì muốn nói không? Ngài Hí Đờ. Ngài có phải đã tham gia vào làn sóng dư luận bóp méo sự thật không? Hí Đờ là một người rất dễ để người khác phải chú ý tới. Thân hình anh ta cao lớn, gương mặt anh tuấn, mặc bộ vest trông vô cùng lịch lãm. Phong độ. Nghe mấy tay phóng viên hỏi vậy, Herberger E miễn cưỡng đứng lên trên bục phát biểu. Anh ta đưa mắt nhìn Tần Lạc, tâm trạng rối bời. Anh ta vốn ban đầu chỉ muốn thổi thác trách nhiệm, nhưng không ngờ lại phải gặp cảnh tượng khốn khổ như ngày hôm nay. Nếu như có thể chọn lựa, thì anh ta sẽ không bao giờ làm đối thủ của người Trung Quốc. Thằng cha Trung Quốc này đúng là điên thật rồi, bọn chúng thuê cả sát thủ tới nhà uy hiếp người nhà của mình. Đây mà là một đại biểu của một quốc gia ư? Lẽ nào bọn chúng không sợ sự việc này bại lộ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai nước hay sao? Nhưng, mục đích của bọn chúng là gì? Sao mình đồng ý trả tiền nhiều như vậy rồi, mà bọn chúng vẫn muốn mình xin lỗi trước mặt đám đông? Anh ta không biết rằng Tần Lạc đã dặn dò rằng, không cần điều kiện gì khác, chỉ cần anh ta đứng ra xin lỗi trước đám đông, và nói rõ sự thật cho mọi người biết là được. Bởi vì hắn khôn, thiếu tiền, hắn chỉ thiếu danh mà thôi, danh tiếng cho Trung Ý thì tôi đến đây là để nói lời xin lỗi. Giọng Hí Đờ khàn khàn cất lên. Vợ của anh ta, hai đứa con đều nằm trong tay mấy thằng điên này, anh ta muốn chống đối lại cũng không biết chống đối kiểu gì nữa. Sớm biết rằng bọn người này là một bọn điên như vậy, thì mình đã sớm đưa người thân trong gia đình mình sang nước ngoài rồi. Mại dịch sơ suất quá. Nghe Hí Đờ nói vậy, thì tất cả mọi người ở đây đều nhất thời im lặng, sau đó họ lại trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Ngài Hí Đờ, ngài muốn xin lỗi ai vậy? Những lời mà cô Mạ Xà nói đều là sự thật, ông có ý đồ mua chuột phóng viên. Tại sao ông lại làm vậy? Có phải con trai của ông có liên quan tới vụ người phụ nữ kia bị sảy thai không? Hí Đờ không hề trả lời những câu hỏi của phóng viên, mà anh ta chỉ quay sang phía Tần Lạc gập người cúi xuống nói, tôi muốn xin lỗi đoàn đại biểu Trung Ý đi. Chúng tôi đã đưa tin sai lệch sự thật, làm tổn hại tới bọn họ. Tôi thành thật xin lỗi. Sự kiện người phụ nữ bị sảy thai không hề liên quan gì tới bọn họ cả. Tại sao ông lại làm vậy? Mấy tay phóng viên người Trung Quốc lớn tiếng hỏi. Hai ngày hôm nay bị người bên phía Thụy Điển chèn ép đến một tờ, bọn họ trông thấy người Trung Quốc cứ như trông thấy bệnh dịch, tránh xa cả 100 mét, do vậy mà mấy tay phóng viên này cảm thấy ấm ức vô cùng. Bây giờ thủ phạm đã nhận tội, sự thật đã minh bạch, nỗi ấm ức tồn đọng trong lòng mấy ngày hôm nay cũng theo đó mà tan biến. Đó là do con trai của tôi. Khi Đờ thẳng thắn nói, là con trai của tôi đã làm cho người phụ nữ kia bị sảy thai. Vốn anh ta chỉ muốn bảo vệ con trai của mình, nhưng không ngờ lại làm cho con trai của anh ta rơi vào tay lũ sát thủ. Ông có mua chuộc chủ biên của tờ không? Có. Khi Đờ nói, tôi đã hứa với ông ấy rằng sẽ quảng cáo miễn phí cho ông ấy 1 tháng, và đền bù thiệt hại cho cô Mạ Xà 2 vạn chỉ cần cô ấy xóa bài đã đăng đi. Ồ, toàn bộ hội trường xôn xao hết cả lên. Thì ra tất cả đều là một âm mưu. Một người cha vì muốn thoát tội cho con mà đã tạo làn sóng dư luận bóp méo sự thật, thoái thác trách nhiệm và trốn tránh được một khoản đền bù với số tiền lớn. Không ít phóng viên cảm thấy căm hận bản thân, bởi vì bọn họ đã bị lợi dụng. Bọn họ vốn nghĩ đây là một cuộc chiến giữa người Thụy Điển và người Trung Quốc, nhưng không ngờ lại là một người Thụy Điển đứng sau dàn dựng tất cả. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Khi đó lại một lần nữa cúi người xin lỗi Tần Lạc. Bởi vì tên sát thủ kia đã nói rằng nếu như anh ta không giải thích cho đoàn đại biểu Trung Y Liệt, thì anh ta đừng hòng gặp mặt người thân của anh ta nữa. Anh ta không biết lời đe dọa của gã sát thủ kia có phải là thật không, nhưng anh ta cũng không dám mạo hiểm. Tôi không thể tha thứ cho ông được. Tần Lạc đanh nét mặt lại nói, đây là thái độ của các người sao? Đây là thái độ tiếp đãi khách của các người sao? Bác sĩ của chúng tôi phát hiện ra người bệnh thì lập tức ra tay cứu giúp, nhưng chúng tôi đã nhận được cái gì? Chửi bới, công kích, xua đuổi và cả sự thù hận của các người. Tất cả những điều này chúng tôi đều đáng phải nhận hay sao? Ánh mắt phẫn nộ cùng với những động tác vì ấm ức, tủi hổ quá mức mà sắp phát tác tới nơi. Khi nói câu nói này, Tần Lạc cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn cảm giác như mình đúng là đang trực tiếp diễn vai nam diễn viên chính trong bộ phim vậy. Chương 783. Chúng tôi muốn về nhà. Chương 783. Chúng tôi muốn về nhà. Những người có mặt ở đây đều là phóng viên, và đều là những phóng viên tham dự vào sự kiện người phụ nữ sẻ thai này. Khi bọn họ đồng loạt tung ra những tin tức có liên quan tới sự kiện này, thì tất cả đều dùng những ngôn ngữ vô cùng kích động, thậm chí chửi cha chửi mẹ người ta, đòi tống khứ người ta về nước, đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ. Thì nếu như bọn họ là người của đoàn đại biểu Trung Ý thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tức giận và tủi nhục. Tần Lạc nói ra những câu này chẳng khác nào đã giáng một cái tát mạnh mẽ vào mặt bọn họ cả. Một bên mặt bọn họ cảm thấy đau rát nhưng lại không biết nên phản bác lại thế nào. Những lời Tần Lạc nói đều là sự thật, mọi người đều biết chuyện này. Vậy thì mình còn có thể nói gì được nữa đây? Nghe Tần Lạc nói rằng hắn không thể tha thứ cho mình được, thì đã lập tức nghĩ ngay tới cảnh người thân trong gia đình mình bị thảm sát dưới tay của sát thủ. Do vậy anh ta hốt hoảng nói, xin anh. Tôi thật sự đem hết lòng thành ra xin lỗi anh. Tôi biết là tôi đã sai. Tôi đã làm tổn hại đến mọi người trong đoàn đại biểu, nếu như anh có điều kiện gì, xin anh cứ việc nói ra. Tôi sẽ không bao giờ từ chối. Tần Lạc vẫn tỏ ra vô cùng tức giận, không hề thuyên giảm đi chút nào. Xin anh. Thì đã lập tức quỳ xuống cầu xin, tôi là một người chồng, một người cha. Chỉ vì lòng ích kỷ mà làm hại tới bản thân. Mong anh hãy tha thứ cho tôi. Nếu như có thể bù đắp được gì tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Nét mặt của Tần Lạc lúc này mới trở nên hòa hoãn một chút, hắn giả bộ giả tịch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, đầu tiên, ông phải thay mặt cho giới truyền thông Thụy Điển đứng ra xin lỗi trước toàn quốc. Tần Lạc biết rằng, cho dù hắn không đưa yêu cầu này ra, thì sau khi buổi họp báo này kết thúc, thì những tay phóng viên này cũng sẽ đăng tải bài viết về sự kiện ngày hôm nay. Ngoài ra nơi đây còn có phóng viên đài truyền hình đang quay phát sóng trực tiếp chương trình này. Sau khi nghe Trương Quang Phiên dịch xong, thì Hy Đỡ lập tức đáp lại nói, không vấn đề gì. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi sẽ đứng ra xin lỗi trước tất cả giới truyền thông Thụy Điển, chứng nhận sai lầm của mình. Tần Lạc lại nói tiếp, thứ hai, ông lập tức tới bệnh viện xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thay cho con trai của ông. Người phụ nữ kia bị sảy thai là do con trai của ông gây ra. Ông vì muốn bảo vệ nó mà làm những chuyện thất đức thế này. Tôi nghĩ chắc người phụ nữ kia cũng muốn bảo vệ đứa con của mình giống như ông vậy thôi, nhưng bây giờ đó là điều không tờ hờ ế lờ, bây giờ chắc cô ấy cũng đang rất đau buồn. Yêu cầu này của Tần Lạc nhằm mục đích dựng lên một hình tượng kiểu mẫu của đoàn đại biểu Trung Ý trong trái tim người dân Thụy Điển. Cho tới tận bây giờ đoàn đại biểu Trung Ý vẫn rất thông cảm với người phụ nữ có thai này. Do vậy khi người dân Thụy Điển biết tin chắc chắn họ sẽ càng có cảm tình hơn với đại biểu Trung Ý gì. Quả nhiên, sau khi Trương Quang Phiên dịch xong, thì những tay phóng viên ở đây đều hướng hết con mắt về phía Tần Lạc, mà cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Mạ Xạ lúc này cũng cảm thấy vui mừng nhìn Tần Lạc mỉm cười, nàng biết mình không hề nhìn lầm người. Thứ ba, ông phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Còn về việc trả giá thế nào thì sẽ do pháp luật của nước ông quyết định. Tần Lạc nói. Vâng, vâng. Tôi đồng ý hết. Khi đã nói, anh ta cứ tưởng mấy tay đại biểu Trung Ý nào sẽ đưa ra những yêu cầu hà khắc, thậm chí còn bắt đền tiền nữa. Nhưng không ngờ, bọn họ lại chẳng cần tiền. Tần Lạc cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Nếu như nói hắn không hề thù hận Hỷ Đở thì hoàn toàn là dối trá. Hắn vừa mới tới Thụy Điển có một hôm thôi mà đã bị chơi đều thế này, thì kể cả một người có tấm lòng rộng lượng đến mấy cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên là muốn thẳng tay trừng trị Hỷ Đở một trận ra trò. Nhưng hắn hiểu rằng hắn ngoài mặt phải tỏ rõ thái độ của mình, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể chiếm được trái tim của người Thụy Điển. Nếu như hắn đưa ra những điều kiện hà khắc thái quá, thì chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy căm ghét hơn mà thôi. Có khi người ta còn cho rằng người Trung Quốc là một bọn tham lam vô lại, như vậy sẽ làm ngăn cản bước phát triển của Trung Ý trên đất Thụy Điển. Do vật mà Tần Lạc coi trọng danh tiếng hơn là tiền bạc, nhưng cũng vì sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này mà Trung Ý đã mọc gốc rễ trong trái tim người dân Thụy Điển. Ngày trước bọn họ nào có biết tới Trung Ý là cái gì, cho dù có biết thì cũng chẳng bao giờ quan tâm tới. Trước đây Trung Ý chịu nhiều lời đàm tiếu, lăng nhục, nhưng bây giờ khi chân tướng sự việc đã rõ ràng thì những lời nhục mạ kia lại biến thành danh tiếng. Có thể nói rằng Tần Lạc đã có một bước tiến vô cùng quan trọng tại Thụy Điển. Hắn cũng muốn thừa thắng xông lên, làm cho sự việc càng lúc càng trở nên nổi cộm, để cho càng nhiều người biết chuyện càng tốt. Tần Lạc đứng dậy nói, bây giờ chúng ta tới bệnh viện. Tôi muốn chứng kiến trực tiếp cảnh ông xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai. Nghe Tần Lạc nói muốn Hí Đở tới bệnh viện để nói lời xin lỗi, thì đám đông phóng viên biết ngay lại có một nguồn tin có thể đăng tải rồi. Thế là tất cả bọn họ đều đứng hết cả dậy chuẩn bị cùng Tần Lạc tới bệnh viện. Để tôi gọi điện thoại bố trí trước. Ken đứng trong phòng hội nghị nói. Ông biết lần này mình đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Vừa nhắm đúng đối tượng để chọn mặt gửi vàng, lại vừa nhận được thiện cảm từ phía hoàng tử Philip. Thế là mọi người cùng nhau lục đục kéo đến khoa phụ khoa của bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Người phụ nữ bị sảy thai lúc này đã cầm được máu. Nhưng do mất máu nhiều quá mà thân thể rất yếu. Điều quan trọng hơn nữa là người phụ nữ này đã mất đi đứa con mới ở trong bụng nàng 6-7 tháng. Đây là một đòn chí mạng giáng lên đầu nàng. Dưới sự giám sát của Tần Lạc và đám phóng viên, thì đỡ vô cùng ăn năn túi đầu đem đầu đuôi câu chuyện ra nói cho người phụ nữ sảy thai này nghe, sau đó xin nhận bồi thường mọi sự tổn thất. Người phụ nữ bị sệ thai này sau khi nghe xong liền lớn tiếng chửi rủa Hí Đở là đồ cặn bã, nhưng nàng cũng không quên dành những lời cảm tạ cho đoàn đại biểu Trung Y Lý, và hơn nữa nàng còn nói lời xin lỗi với họ vì những hiểu lầm đã qua. Sự việc cuối cùng cũng đã phát triển theo chiều hướng có lợi cho đoàn đại biểu Trung Y Dị. Công dân Thụy Điển sau khi biết chân tướng sự việc liền lập tức đăng tải xin lỗi vì đã lăng mạ đoàn đại biểu Trung Y Dị, thật không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy. Chúng tôi đã bị chính đồng bào của mình lừa dối. Sau này không ai còn muốn xem chương trình của đài truyền hình thương nghiệp nữa, ông chủ của nó là một tên khốn. Trung Y thật sự thần kỳ như vậy sao? Nghe nói họ còn cứu chữa một nữ phóng viên tên Mạ Xạ, cái tin này sau khi đưa tới Trung Quốc thì đám fan theo dõi sự kiện này tại Thụy Điển đều mừng đến phát điên. Tôi biết mà, Lạc Lạc của chúng ta sẽ không bị làm sao mà. Anh ấy là siêu nhân không thể bị đánh bại. Tin vào anh Lạc bạn sẽ trường sinh cực lạc. A a a. Lạc Lạc thân yêu của em. I love you. Thái công dân trực tiếp gọi điện tới chúc mừng và khen ngợi Tần Lạc, ông vô cùng mừng rỡ với kết quả ngoài sức mong đợi này. Lâm Thanh Nguyên, Vương Dương Tâm, Trần Tu Tuyển, Linh Bạch Thoái, thậm chí đến cả Vương Cửu Cửu cũng gọi điện tới. Hiển nhiên bọn họ vô cùng quan tâm tới sự kiện này. Tại Thụy Điển cũng có rất nhiều người quan tâm tới sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này. Philip đang ngồi trên mạng xem xét tình hình phát triển của sự việc thì quản gia Cắt Lại Sệ của anh gõ cửa đi tới. Cắt Lại Sệ, có chuyện gì không? Philip quay người lại hỏi. Anh luôn dành một sự tôn trọng đúng mực với thuộc hạ của mình. Hơn nữa anh hiểu rõ rằng nếu như không có chuyện gì thì Cắt Lại Sệ không bao giờ tới làm phiền anh cả. Hoàng tử điện hạ, phụ trách tiếp đãi đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc vừa gọi điện tới, nói rằng đoàn đại biểu Trung Y đang chuẩn bị về nước. Cắt Lại Sệ trầm giọng nói. Về nước? Philip sững người. Sau đó hai mắt anh nheo lại, rồi nhuyễn miệng cười tủm tỉm. Nếu như bọn họ muốn về nước thật, thì theo như tính cách của Tần Lạc thì chắc chắn anh ta phải gọi điện trước tới cho mình để báo trước việc này mới phải. Nhưng anh ta không hề gọi tới, mà lại đi nói với người phụ trách tiếp đãi để từ biệt, điều này chứng tỏ rằng anh ta thực sự chưa muốn về nước ngay bây giờ. Anh ấy làm vậy là muốn tỏ sự bất mãn với tôi đây mà. Philip cười nói, bọn họ vừa mới tới đây thì đã bị người dân Thụy Điển công kích, lang đục, vốn định tới trường y học hoàng gia sợ tộc khổng tờ hờ ụ vờ điện diễn thuyết thì bị hủy. Thậm chí còn không có bữa tiệc tiếp đón chính thức nào dành cho bọn họ nữa, người ta cảm thấy ấm ức tủi thân cũng là phải thôi, là do bản thân tôi đã tiếp đãi bọn họ không được chu đáo rồi. Nghe hoàng tử nói rằng đám đại biểu Trung Y nạp tỏ thái độ bất mãn với hoàng tử, thì Cắt Lại Sệ khẽ cau mày lại. Nhưng rất nhanh ông lại giữ đúng phong thái của mình, đến cả Philip cũng không phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta. Đến lúc tôi phải xuất diện rồi. Philip nói, anh ta muốn diễn kịch thì mình cũng nên tiếp vai diễn cùng mới phải. Không thể để bọn họ về nước lúc này được. Nếu mà như vậy thì danh tiếng của Thụy Điển trên toàn thế giới sẽ bị bôi xấu một cách trắng trợn mất. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tần Lạc. Hắn và hoàng tử Philip gặp mặt nhau trong phòng dành cho tổng thống. Nghe nói Tần tiên sĩ gì chuẩn bị về nước phải không? Philip mỉm cười nhìn Tần Lạc hỏi. Ánh mắt của anh không ngừng dò xét người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại không bao giờ cam chịu thất bại này. Chịu thua dưới bàn tay của người đàn ông này, mình cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Philip thầm đủ. Từ khi Lệ Khuynh Thành rời khỏi Paris thì anh đã rất cố gắng liên lạc với nàng. Nhưng thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, bất luận anh có nỗ lực ra sao, nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn một mực từ chối. Hơn nữa nàng còn tỏ rõ lập trường của mình rằng người nàng yêu chính là Tần Lạc. Đến Thụy Điển bao ngập như vậy chẳng có thu hoạch gì, ngược lại lại làm phiền tới Hồ Ảng Tới Điện Hạ, thật là có lỗi. Tần Lạc lịch thiệp đáp lại. Đây chỉ là sự hiểu lầm. Philip quá hiểu tâm tư của Tần Lạc, nên anh nói chuyện có phần trực diện, có một bộ phận bị người khác lừa gạt nhưng đại bộ phận thì đều là những người tốt. Xin được cho phép tôi được nói lời xin lỗi cho những việc xảy ra gần đây. Cũng mong Tần Tiên Sinh tin tưởng vào thành ý của những người dân Thụy Điển cũng như bản thân tôi. Ban nãy viện trưởng trường sở tỏ cờ cộng sửa và cũng đã gọi điện tới. Ông ấy vô cùng lấy làm tiếc vì đã từ chối về lời mời Tán Tiên Sinh tới trường diễn thuyết, ông ấy bị tỏ ra vô cùng khâm phục hành động cứu nhân độ thế của đoàn đại biểu Trung Y, ông ấy xin tôi được mạn phép gửi lời mời tới đoàn đại biểu Trung Y tới trường đại học y học sở tộc khổng giao lưu học hỏi. Ngoài ra tôi cũng đã sắp xếp một bữa tiệc cho đoàn đại biểu Trung Y tại khách sạn Hoàng gia. Mong Tần Tiên Sinh cùng với đoàn đại biểu cùng tới tham dự buổi lễ long trọng này. Tần Lạc nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, hoàng tử điện hạ thành tâm như vậy, tôi cũng không dám từ chối. Thế này vậy, chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi nguyện đem tài hèn sức mọn thúc đẩy giao lưu y học giữa hai nước Trung Quốc và Thụy Điển. Hai người lúc này cùng nhìn nhau mỉm cười, giống như tiểu anh hùng gặp nhau vậy.